Chương 58. Thiên nhiên bí cảnh 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết Vân Vũ vườn 3 chữ to. Tôn Vũ Vi, Vương Hải, Lý Bất Tiêu, Lý Bất Vi, Lý Cư Lãng các loại hơn 20 tên luyện khí tu sĩ ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đa tạ Lý đạo hữu chỉ điểm, nguyên lai vấn đề ở chỗ này, ta nói ta làm sao một mực không có cách nào đem hỏa xà thuật tu luyện tới đại viên mãn. Một tên trung đẳng dáng vóc hồng sam thanh niên cảm kích nói. Hàn Phong, luyện khí 8 tầng. Thiên Đan môn lấy đan dược nghe tiếng Bách Hoa Hải vực, đại bộ phận đệ tử đều là nghĩ trở thành một tên luyện đan sư, dầu gì cũng là trận pháp sư, luyện khí sư cùng chế phù sư, có rất ít đệ tử hao phí thời gian dài tu luyện thuật pháp, Hàn Phong chính là một cái trong số đó. Hàn đạo hữu khách khí, chỉ điểm không dám nhận, lẫn nhau giao lưu, ngươi luyện tập nhiều hơn, khẳng định có thể đem hỏa xà thuật tu luyện tới đại viên mãn. Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói. Lý đạo hữu nói đùa, không phải ai đều có ngươi thuật pháp thiên phú, có chút đồ vật muốn dạng thiên phú. Tôn Vũ Vi nghiêm mặt nói. Nói đến thiên phú, Tôn tiên tử thần thức cường đại, còn tinh thông luyện đan thuật, đã có thể luyện chế ra trung phẩm đan dược, đợi một thời gian, khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Lý Vân Tiêu tán dương. Trên thị trường đan dược phần lớn là hạ phẩm đan dược, dược hiệu, trung phẩm đan dược dược hiệu mạnh hơn rất nhiều. Đan dược phẩm giai càng cao, dược hiệu càng mạnh, độ khó luyện chế cũng càng cao. Đừng nói thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược cũng có khả năng. Lý Vân Phi khách sáo nói. Tôn Vũ Vi lắc đầu, cải chính, Lý đạo hữu nói đùa, đừng nói Bách Hoa Hải vực, toàn bộ Đông Hải có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta Thiên Đan môn trong lịch sử chưa hề có đệ tử luyện chế ra cực phẩm đan dược, ngược lại là các ngươi Lý gia đã từng xuất hiện luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư. Vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, hiện tại Lý gia không phải trước kia Lý gia. Lý Vân Phi khẽ thở dài một hơi, hắn giọng nói vừa chuyện, nói ra, bất quá ta tin tưởng chúng ta tộc nhân đồng tâm hiệp lực, luôn có một ngày có thể tái hiện tiên tổ vinh quang, đương nhiên, ta tin tưởng Tôn tiên tử có thể trở thành Thiên Đan môn vị thứ nhất luyện chế ra cực phẩm đan dược đệ tử. Nhận Lý đạo hữu cát luôn. Tôn Vũ Vi gật gật đầu, nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói ra, Lý đạo hữu, chờ nhóm chúng ta tiến vào trúc cơ kỳ, so tài nữa một lần. Chờ ta tiến vào trúc cơ kỳ lại nói. Lý Vân Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Tính toán thời gian, tiếp qua hơn một tháng, gia tộc thi đấu lại bắt đầu, chúng ta cũng nên trở về. Lý Vân Phi nói. Tôn Vũ Vi gật gật đầu, ta cũng dự định bế quan xung kích trúc cơ kỳ, tương lai tiến vào trúc cơ kỳ, chúng ta so tài nữa một cái. Lý Vân Phi đang muốn nói cái gì, trên thân truyền đến hải khiếu âm thanh, hắn lấy ra một viên làm quang lấp lóe đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Trường Kiệt thanh âm dồn dập vang lên, "Vân Phi, các ngươi lập tức quay lại thủy biên biên, có chuyện quan trọng nói với các ngươi." Vương Hải lấy ra một mặt làm quang lấp lóe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận qua tay, nhướng mày. "Tôn tiên tử, chúng ta đi về trước." Lý Vân Phi đứng dậy cáo tử. Hắn tế ra một chiếc màu lam phi chu, đi tới, Lý Vân Tiêu, Lý Hằng Giang bọn người vội vàng đuổi theo. Lý Vân Phi pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu hướng phía không trung bay đi, ly khai Vân Vũ Vườn. Trở lại thủy biên biên, Lý Vân Tiêu, Lý Vân Phi đám người đi tới một tòa màu lam thạch đỉnh trước mặt. Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Vượng ngồi tại thạch đình bên trong, sắc mặt nghiêm trọng, Lý Trường Kiệt bọn người đứng ở một bên. "Trường Kiệt, các ngươi cùng bọn hắn nói một câu đi." Lý Sĩ Hồng phân phó nói. Lý Trường Kiệt lên tiếng, nói ra, "Bách Hoa Hải vực có một tòa không biết bí cảnh như thế, vừa lúc ở Thiên Đan Tông, Huyết Sắt môn cùng Âm Thi Tông chỗ giao giới, ba bên đều muốn đem bí cảnh chiếm làm của riêng, tử thương một nhóm trúc cơ tu sĩ về sau, đặt thành hiệp nghị, phái luyện khí tu sĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo." "Không biết bí cảnh? Luyện khí tu sĩ tầm bảo?" Lý Vân Phi hơi sửng sở. "Chúng ta Lý gia cũng có 10 cái danh lạch, các ngươi có dám hay không tiến vào bí cảnh tầm bảo?" Lý Sĩ Hồng thanh âm nặng nề, ánh mắt từ Lý Vân Phi bọn người trên thân lướt qua. "Tôn Nhi nguyện đi." Lý Vân Phi cái thứ nhất tỏ thái độ. "Tôn Nhi cũng nguyện đi." Lý Vân Hồng phụ hòa nói. "Tính ta một người." Lý Cư Lãng nói. Lý Vân Tiêu hơi chần chờ, hỏi, "Sĩ Hồng lão tổ, vì cái gì chúng ta Lý gia cũng có 10 cái danh lạch? Coi như Thiên Đan môn nguyện ý, Huyết Sắt môn cùng Âm Thi Tông cũng đáp ứng. Bí cảnh dò xét qua không có, có nhị giai yêu thú hoặc là cấm chế cường đại, có hạn chế gì hay không?" Lý Sĩ Hồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, nói ra, bí cảnh cổng vào sắp sụp đổ, trên tay ta có một kiện bảo vật, có thể để cổng vào tạm thời ổn định lại, lúc này mới đạt được 10 cái danh ngạch, phái người sơ bộ dò xét qua, có nhị giai yêu thú, vận dụng tam giai phù triện liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, vận dụng nhị giai phù triện không có vấn đề gì. Sĩ Hồng lão tổ, chỉ có thể phái luyện khí tu sĩ đi vào a? Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi. "Không sai, trúc cơ tu sĩ vào không được, nhìn từ điểm này, không giống như là không biết bí cảnh, nhưng Thiên Đan môn, Huyết Sát môn cùng Âm Thi Tông đều nói không biết rõ bí cảnh lai lịch, chỉ có thể cho rằng là không biết bí cảnh." Lý Sĩ Hồng phân tích nói. "Chúng ta phân tích, hẳn là có khống chế đầu mối then chốt, bị trận pháp che giấu, sơ bộ dò xét tu sĩ không có phát hiện rồi, bí cảnh nơi nào đó có một gốc ngàn năm kim lôi trúc, nhiệm vụ của các ngươi là đem kim lôi trúc đem tới tay." Lý Hữu Vượng nói bổ sung. "Kia chúng ta làm sao ly khai đây?" Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi. "Bí cảnh bên trong hẳn là có khống chế đầu mối then chốt, các ngươi tìm tới khống chế đầu mối then chốt, hẳn là có rời đi biện pháp, nếu như chúng ta đoán sai, các ngươi khả năng vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong, ai đem kim lôi trúc mang về, tương lai tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, ta có thể cung cấp một phần kim đan ngọc dịch, tiến vào trúc cơ kỳ, ta cũng sẽ ban thưởng một bút tài nguyên, nếu như chiến tử, ta sẽ cho các ngươi thân tộc một số lớn tiền trợ cấp." Lý Hữu Phượng trầm rãi nói, giọng nói vừa chuyển, tiếp lấy nói ra, "Chúng ta sẽ cho các ngươi phân phối một chút nhị giai phụ triện, mỗi người 5 tấm, các ngươi yên tâm, cái khác luyện khí tu sĩ cũng tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ đều muốn dùng vấn tâm bản phát hiện nói dối, mỗi người chỉ cho phép mang theo 5 tấm nhị giai phụ triện, không có hạn chế, vậy liền lộn xộn. Tôn Nhi nguyện đi. Lý Vân Tiêu đáp ứng. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lý Vân Tiêu lại cự tuyệt chính là không hiểu chuyện. Lý Sĩ Hồng hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một mặt lam quang lấp lóe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, Tôn đạo hữu, ta tộc nhân đều chuẩn bị xong, ngươi đây, đều chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi theo các ngươi tụ hợp, hy vọng bí cảnh bên trong có tốt đồ vật. Tôn Diễm thanh âm vang lên. Tốt, chúng ta chờ ngươi nhóm tới. Lý Sĩ Hồng đáp ứng, thu hồi màu lam pháp bản. Vân Phi gánh nhiệm đội trưởng, Vân Tiêu giữ chức phó đội trưởng, những người khác yếu phục từ mệnh lệnh của bọn hắn, có biết không? Lý Sĩ Hồng phân phó nói. Vâng, Sĩ Hồng lão tổ. Lý Vân Hồng bọn người trăm miệng một lời đáp ứng. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu đỏ phi chu từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Tôn Diễm, Giang Hải các loại hơn 20 tên tu sĩ đứng tại màu đỏ phi chu phía trên, Lý Sĩ Hồng bọn người đi tới. Tôn Diễm pháp quyết vừa bấm, màu đỏ phi chu sáng lên một đạo hồng quang, hướng phía không trung bay đi, ly khai thiên dược đảo. Chương 59. Tiến vào bí cảnh một tòa trăm dặm lớn nhỏ hoang đảo, hòn đảo trên không có một đạo lớn gần trượng màu xanh quang môn mặt ngoài có một cái hoa sen đồ án. Một đội thiên đan môn đệ tử tụ tập tại một tòa dốc đứng đỉnh cao đỉnh chót, cầm đầu là một tên dáng người hiểu điệu kim váy phụ nhân. Kim váy phụ nhân ngũ quan như vẽ, khỏe miệng có một viên nốt rồi duyên, da thịt hơi tuyết, thần sắc băng lãnh. Hàn Dung, kết đan trung kỳ. Tại Hàn Dung đối diện một tòa đỉnh cao, tụ tập một nhóm tu sĩ, cầm đầu là một tên dáng vóc mập mạp kim bảo lao giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy đen phụ nhân, váy đen phụ nhân khí tức càng mạnh. Hàn phu nhân, bọn hắn làm sao còn không tới? Lại kéo dài thêm, cổng vào đều muốn sụp đổ. Váy đen phụ nhân nhíu mày nói. Liêu Thiến, kết đan trung kỳ, xuất thân huyết sát môn. Trước thả đệ tử của chúng ta đi vào chờ đệ tử của các ngươi đến, lại để cho bọn hắn đi vào. Kim Bảo lão giả đề nghị. Trần Hâm, xuất thân âm thi tông. Không được, hoặc là đi vào chung, hoặc là hủy đi cổng vào. Hàn Dung ngữ khí lãnh đạm. Liêu Thiến mày liễu nhíu chặt, đang muốn nói cái gì, hướng phía không trung nhìn lại, một đạo màu đỏ độn quang xuất hiện tại chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, màu đỏ độn quang ngừng trên bầu trời hoang đảo. Độn quang thu vào, hiện ra một chiếc hồng quang thiểm nhấp nháy phi chu. Lý Sĩ Hồng, Tôn Diễm cùng Lý Lưu Phượng bọn người đứng tại màu đỏ phi chu bên trong. Tôn Diễm pháp quyết vừa bấm, màu đỏ phi chu chậm rãi rơi trước mặt Hàn Dung, Lý Vân Tiêu bọn người đi xuống. Cổng vào sắp đổ sụp, nhanh vận dụng bảo vật ra cố cổng vào. Liêu Thiến thúc giục nói, ngữ khí lo lắng. Lý Sĩ Hồng ngẩng đầu nhìn lên, màu xanh quang môn vặn bẹo biến hình. Hắn tay háo lắc một cái, một mặt kim quang lấp lóe nhỏ kính bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính phun ra một đạo kim quang, bao lại màu xanh quang môn. Màu xanh quang môn khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, ở đây kết đan tu sĩ không hẹn mà cùng nuối lòng một hơi. Tốt, nhanh vận dụng vấn tâm bàn phát hiện nói dối, thả luyện khí tu sĩ đi vào đi. Ta cái này kim di kính chưa hẳn có thể để cho cổng vào một mực tồn tại. Lý Sĩ Hồng thúc giục nói. Lý Vân Tiêu, Vương Hải các loại luyện khí tu sĩ đi đến một chỗ gò đất, Âm Thi Tông cùng Huyết Sát Môn đều phái ra một tên trúc cơ tu sĩ, cầm trong tay một mặt linh quang lấp lóe pháp bản. Giang Hải cùng Lý Trường Kiệt ngự khí bay đến đối diện, dùng vấn tâm bản để ra nghi vấn Âm Thi Tông cùng Huyết Sát Môn luyện khí đệ tử. Xác nhận không có vấn đề về sau, Vương Hải vãng thân thượng chụp một trương thanh dược phủ, phần lưng giải ra một đôi cánh chim màu xanh. Cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một cái, Vương Hải hướng phía màu xanh quang môn bay đi, thuận lợi bay vào màu xanh quang môn bên trong, cũng không khác thường. Lý Vân Phi tế ra một chiếc màu lam phi chu, chở Lý Vân Tiêu bọn người bay vào màu xanh quang môn. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê qua đi, Lý Vân Tiêu phát hiện chính mình ở vào một cái dưới đất trong động quật đỉnh chót có một vài trượng lớn cửa hang, ánh nắng thuận lỗ hồng chiếu vào. Động quật góc dưới bên trái có một gốc cao hơn 2 trượng trái cây màu xanh, trên cây treo hơn 100 quả hình bầu dục trái cây màu xanh, lá cây rộng lớn. Thanh hạ quả. Lý Vân Tiêu mừng rỡ không thôi. Trên đường tới, Lý Sĩ Hồng cho Lý Vân Tiêu 10 người các cấp cho 3 cái ngọc giản ghi chép linh dược, linh quả, linh mục, mỏ thạch, linh thú các loại nội dung, thuận tiện bọn hắn phân biệt. Thanh hạ quả sinh trưởng chu kỳ dài đến 150 năm, có trắng đại thần biết hiệu quả, là luyện chế thanh hà đan chủ dược, thích hợp trúc cơ tu sĩ phục dụng. Trên người hắn bảo bọc một đạo màu lam màn nước cùng một đạo màn sáng màu đỏ, hình thành hai tầng bảo hộ. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát động vật, không có phát đương nhiệm gì yêu thú. Hắn nghĩ thế ra viên hầu khôi lỗi thú, pháp quyết vừa bấm. Viên hầu khôi lỗi thú nhanh chân hướng phía thanh hà cây ăn quả đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Nó tới gần thanh hà cây ăn quả hơn một trượng về sau, một đầu thô to màu vàng đuôi gai phá đất mà lên, đánh vào viên hầu khôi lỗi thú lồng ngực, chuyển ra sắt thép dao nhào thanh âm. Viên hầu khôi lỗi thú tay phải một phát bắt được màu vàng đuôi gai, đột nhiên kéo một cái hình thể to lớn màu vàng bọ cạp từ lòng đất bay ra, trùng điệp đập xuống đất. Nhất giai hậu kỳ thiết vĩ hạt. Lý Vân Tiêu dễ dàng một hơi, vẫn còn may không phải là nhị giai yêu thú. Hai tay của hắn cùng dương, hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà bắn ra, chuẩn xác rơi vào thiết vĩ hạt trên thân. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, thiết vĩ hạt bị liệt diễm cháy mất. Hỏa diễm còn không có tán đi, một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà đến, đánh vào thiết vĩ hạt trên thân, đem nó chém thành hai nửa. Tương đối yêu thú tới nói, yêu trùng phòng ngự yếu nhược. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, hình người khôi lỗi thú bung ra thiết vĩ hạt cái đuôi, hướng phía thanh hà cây ăn quả đi đến. Nó tháo xuống một viên thanh hà quả, không có cái thứ hai thiết vĩ hạt xuất hiện. Lý Vân Tiêu điều khiển viên hầu khôi lỗi thú lấy xuống tất cả thanh hà quả, lưu lại hai viên, cái khác thu nhập túi chứa vật. Hắn thả ra tuyết ngọc chi chu, để nó ở bên cạnh cảnh giới. Lý Vân Tiêu cầm lấy một viên thanh hà quả, cắn một cái, thanh thúy sướng miệng, thịt quả cam điểm nhiều chất lỏng. Rất nhanh, hắn liền ăn hết một viên thanh hạ quả, một cỗ bàng bạc năng lượng tại phần bụng dâng lên. Hắn vội vàng vận công luyện hóa cỗ này năng lượng, sau nửa canh giờ, Lý Vân Tiêu thu công, lại ăn một viên thanh hạ quả. Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Vân Tiêu đứng dậy, mặt mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thần thức lớn mạnh không ít. Lý Vân Tiêu tay háo lắc một cái, huyền hỏa ấn bay ra, bay tít một vòng về sau, trong nháy mắt phồng lớn. Không hổ là thanh hạ quả, cứ như vậy, ta có thể nhiều điều khiển một kiện pháp khí. Lý Vân Tiêu tự nhủ, thu hồi huyền hỏa ấn cùng khôi lôi thú. Tuyết Ngọc Chi Chu phát ra một tiếng bén nhọn chói hai tê minh thanh, Lý Vân Tiêu minh bạch nó ý tứ, lấy ra một viên tự linh hoàn, đút cho Tuyết Ngọc Chi Chu, đưa nó thu hồi túi linh thú. Ra khỏi sơn động, một đầu hẹp dài sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Bí cảnh bên trong có không ít yêu cầm, ngự khí phi hành tương đối nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nhanh chân hướng phía sơn cốc đi đến, trên mặt đất tán lạc đại lượng màu xám trắng tảng đá, đi ra sơn cốc, một cái rộng lớn màu đen rừng rậm đập vào mi mắt. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lấy ra một chương màu xanh da thú, phía trên có núi có nước, một chút địa phương có văn tự tiêu ký. Đây là bí cảnh bộ phận địa đồ, ghi chép Kim Lôi Trúc vị trí. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, trên bản đồ không có màu đen rừng rậm, xem ra Kim Lôi Trúc không tại phụ cận. Hắn lấy ra Minh Mục Châu, rót vào pháp lực. Minh Mục Châu tách ra chướng mắt linh quang, Lý Vân Tiêu có thể thấy rõ 20 dặm tình huống, cái này đối với thần thức không thể ngoại phóng luyện khí tu sĩ tới nói, 10 phần chân quý. Không được hoàn mỹ chính là, Minh Mục Châu không cách nào xuyên thấu đại sơn, Lý Vân Tiêu không có cách nào phát hiện trong sơn động có cái gì tài nguyên. A, Ẩm Thi Tông đệ tử. Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên một tiếng, thân hình vắt một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía màu đen rừng rậm chạy đi. Mấy cái chớp động về sau, Lý Vân Tiêu biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Bên ngoài mấy dặm, một tên ngũ quan diễm lệ váy xanh phụ nhân chậm rãi tiến lên, trên người nàng bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu xanh cùng một đạo màu lam màn nước. Hai đạo tiếng xe gió từ phía sau truyền đến, váy xanh phụ nhân phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một mặt màu xanh tâm chắn, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Chương 60. Thanh hạ kính hai đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, chuẩn xác đánh vào màu xanh tâm chắn phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục. Váy xanh phụ nhân tay phải vỗ bên hông một cái màu xanh túi, một trận ô ô quái hống tiếng vang lên, hai đạo ánh sáng xám bay ra, hóa thành hai cỗ thanh diện lao nha luyện thi. Luyện thi mười ngón dài nhỏ, trên thân đều hất lên một kiện tinh thiết chế tạo mà thành áo giáp. Váy xanh phụ nhân xoay người lại, thấy được Lý Vân Tiêu. Giết hắn. Váy xanh phụ nhân tay phải xông Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái. Hai con luyện thi hai chân uốn lượn, nhảy lên một cái, cách mặt đất hơn một trượng, nào về phía Lý Vân Tiêu. Bọn chúng vừa mới rơi xuống đất, hai đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy bọn chúng chân phải. Bọn chúng còn chưa kịp kéo đứt màu xanh dây leo, hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà bay vụt mà đến, chuẩn xác đâm vào trên người bọn chúng. Hai tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, liệt diễm bao phủ lại hai con luyện thi thân ảnh. Hai con luyện thi đều là luyện khí hậu kỳ, bọn chúng đao thương bất nhập, e ngại lôi hỏa. Hỏa diễm còn không có tán đi, đại lượng cây cối sụp đổ, một viên to lớn hóa màu đỏ còn giấu đập tới. Bọn chúng đang muốn tránh đi, lại có hai đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy chân của bọn nó trưởng. Tránh cũng không thể tránh, móng tay của bọn nó hướng phía đỉnh đầu ngăn trở, không có tác dụng gì. Màu đỏ con dấu rơi xuống, đất rung núi chuyển. Váy xanh phụ nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, thủ trưởng vỗ bên hông túi linh thú, hai con hai cánh triển khai có lớn gần trượng màu đen con rơi bay ra, nào về phía Lý Vân Tiêu. Bọn chúng nuốt cánh, cắt thả ra một đạo to lớn màu đen phong nhận, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà tới. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, thả ra Tuyết Ngọc Chi Chu, điều khiển Tuyết Ngọc Chi Chu công kích váy xanh phụ nhân, đồng thời tế ra viên hầu khôi lôi thú. Thân hình của hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, tránh đi hai đạo cự hình phong nhận, viên hầu khôi lôi thú nhanh chân phóng tới váy xanh phụ nhân. Váy xanh phụ nhân vội vàng tế ra ba chương màu xanh phụ triện, hóa thành ba đạo ánh sáng xanh không xuống đất ngọn nguồn. Tuyết Ngọc Chi Chu há mồm phun ra một đầu to dài màu trắng tơ nhện, xuyên thủng một gốc đại thụ che trời, sau đó thân thể của nó nhanh chóng lên không, mượn nhờ tơ nhện hướng phía đại thụ che trời di động. Một đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên, nhào giống, bất quá viên hầu khôi lỗi thú bị hai đầu màu xanh dây leo cuốn lấy. Hai viên cái bát lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà đến, nện ở màu xanh dây leo phía trên, màu xanh dây leo bị đốt thành tro bụi. Viên hầu khôi lỗi thú tiếp tục phóng tới váy xanh phụ nhân, Tuyết Ngọc Chi Chú há mồm phun ra ba cái màu trắng băng truy, thẳng đến hai con màu đen tự rơi mà đi. Cánh của bọn nó nhẹ nhàng một cái, tránh đi màu trắng băng truy. Hai đầu thô to màu xanh dây leo từ lòng đất chui ra, cuốn lấy váy xanh phụ nhân hai chân. Viên hầu khôi lỗi thú lao đến, một viên màu đỏ cự ấn theo sát phía sau. Váy xanh phụ nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, tế ra một trương hồng quang thiểm nhấp nháy phụ triện, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu, phụ cận nhiệt độ cấp tốc lên cao. Nhị giai phụ triện hỏa điểu phụ, màu đỏ hỏa điểu vút cánh, thẳng đến viên hầu khôi lỗi thú mà đi. Viên hầu khôi lỗi thú đột nhiên ngã xuống đất, hướng bên trái lăn một vòng, hai đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, cùng màu đỏ hỏa điểu chạm vào nhau. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa điểu thân thể vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ ánh lửa, đại lượng cây cối hóa thành tro tàn. Hai đạo dài nửa trượng màu lam thủy nhận bay vụt mà đến, không có vào trong ngọn lửa, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng. Váy xanh phụ nhân mày liễu nhíu chặt, thế ra một trường kim quang lấp lóe phụ triện, hóa thành trên trăm thanh dài hơn thước kiếm nhỏ màu vàng kim, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà đi. Nhị giai phụ triện trăm kiếm phủ. Trên trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim những nơi đi qua, đại lượng cây cối sụp đổ, Lý Vân Tiêu bị dày đặc màu vàng kim nhỏ kiếm động đâm thủng thân thể, hóa thành một trận hư ảnh biến mất. Thủy ảnh thuật. Váy xanh phụ nhân quá sợ hãi. Mấy trượng bên ngoài địa phương sáng lên một đạo lam quang, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra, hai tay cùng dương, hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà bắn ra, chuẩn xác đâm vào váy xanh phụ nhân bên ngoài thân màu lam màn nước phía trên, liệt diễm che mất váy xanh phụ nhân thân ảnh. Cho dù cách hai đạo quan màn, váy xanh phụ nhân đều có thể cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao. Một đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, đánh vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước vỡ vụn, cũng may còn có một đạo màn ánh sáng màu xanh. Một thanh dài hơn một trượng màu vàng kim cự nhận bay vụt mà đến, chém về phía váy xanh phụ nhân. Váy xanh phụ nhân vội vàng điều khiển màu xanh tâm chắn nên đón tiếp lấy, màu vàng kim cự nhận bổ vào màu xanh tâm chắn phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Hai đầu màu đỏ hỏa xà bay nhào mà đến, đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, liệt diễm bao phủ lại váy xanh phụ nhân thân ảnh. Nàng đang muốn thi pháp ngăn cản, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn, một viên kim quang lấp lóe phi trầm chợt lóe lên, xuyên thủng nàng đầu. Váy xanh phụ nhân thân tử đạo tiêu, hai con màu đen con rơi thân thể bành trướng, cấp tốc vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nàng tại màu đen trên thân biến bức gieo sinh tử cấm, chủ nhân bỏ mình, màu đen con rơi cũng không có cách nào sống một mình. Lý Vân Tiêu dễ dàng một hơi, váy xanh phụ nhân địa vị cũng không thấp, có hai con luyện khí hậu kỳ luyện thi coi như xong, còn có hai con nhất giai hậu kỳ hắc phong rơi. Hắn vây tay một cái, một viên màu vàng kim phi châm bay vụt mà đến, rơi vào trên tay của hắn. Thượng phẩm pháp khí huyền kim châm, Lý Trường Kiệt cho Lý Vân Tiêu. Luyện khí tu sĩ không dùng đến cực phẩm pháp khí, vậy liền cho bọn hắn đại uy lực thượng phẩm pháp khí. Lý Vân Tiêu đi vào bên cạnh thi thể, lấy xuống trên thi thể một cái màu xanh túi chứa vật, miệng túi hướng xuống lắc một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Có một chương nhị giai phù triện một bộ phù, linh thạch hơn một bạc khối. Làm sao chỉ có một chương nhị giai phù triện? Nàng dùng xong hai tấm, không nên còn có hai tấm a? Chẳng lẽ nàng dùng xong hai tấm nhị giai phù triện rồi? Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói. Nếu như là dạng này, nói rõ người này đụng phải nhị giai yêu thú, lúc này mới sẽ dùng rơi hai tấm nhị giai phù triện. Lý Vân Tiêu cũng có năm tấm nhị giai phù triện, ba tấm công địch, một chương phòng ngự cùng một chương đột thuật. Hắn cầm lấy một chương màu lam gia thú, phía trên có núi có nước, một chút địa phương có văn tự tiêu ký, đây là một chương bản đồ địa hình. Địa đồ ngay phía trên viết Thanh Liên hai chữ. Thanh Liên? Chẳng lẽ nơi này là Thanh Liên bí cảnh? Chưa nghe nói qua. Lý Vân Tiêu lơ ngơ. Hắn tìm được một viên hình vuông màu đen lệnh bài chính diện viết Phương Hồng hai chữ. Xem ra nàng gọi Phương Hồng, có tấm bản đồ này, tầm bảo dễ dàng hơn. Lý Vân Tiêu tự đủ. Có 4 kiện thượng phẩm pháp khí cùng 5 kiện trung phẩm pháp khí, trong đó có một kiện thượng phẩm pháp khí Thanh Hà Kính, Lý Vân Tiêu tế luyện về sau, rót vào pháp lực, Thanh Hà Kính phun ra một đạo màu xanh hào quang, rơi trên mặt đất, không có cái gì đặc biệt. Lý Vân Tiêu lặp đi lặp lại khảo thí. Phát hiện màu xanh hào quang không phải công kích, cũng không thể định trụ hoặc là ăn mòn pháp khí, làm không rõ ràng công dụng. Hắn thu hồi trên đất đồ vật, thu hồi khôi lỗi thú, để Tuyết Ngọc Chi Chu ăn hết váy xanh phụ nhân thi thể, đưa nó thu hồi túi linh thú, rời khỏi nơi này. Một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sân cốc, trong cốc truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng, ánh lửa ngút trời. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ đùng đoàng biến mất. Trong cốc, một tên dáng người khôi ngô áo đen đại hán đứng tại một đầu thân eo thô to màu đỏ cự mãng bên người, hai cỗ hình người luyện thi ghé vào màu đỏ cự mãng trên thân, răng nanh đâm vào màu đỏ cự mãng thể nội. Phải nhanh một chút cùng Phương sư muội tụ hợp mới được, trên tay nàng Thanh Hà Kính có thể để cấm chế hiện hình, thuận tiện tìm tới khống chế đầu mối then chốt. Áo đen đại hán tự đủ. Lưu Quang, luyện khí 9 tầng, âm thi tông lĩnh đội. Hán thu hồi luyện thi, đem màu đỏ cự mãng thi thể thu nhập túi chứa vật, rời khỏi nơi này. Chương 61. Bí cảnh sát cơ một tòa xanh úng tươi tốt dốc đứng đỉnh cao, chân núi có một cái to lớn sơn động. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ trong động truyền ra, mơ hồ xen lẫn tiếng thú gào. Qua một lát, tiếng nổ đùng đoàng biến mất. Cuối sơn động, một cái năm mẫu lớn dưới mặt đất độc quật. Động vật góc dưới bên trái có một cái to lớn màu vàng kim tổ ong, trên mặt đất tán lạc đại lượng màu vàng kim yêu ong thi thể, một cái lớn gần trượng màu vàng kim yêu ong bị một chim màu vàng kim trường mâu đinh tại trên vách tường, khí tức hoàn toàn không có. Một tên chừng 20 kim váy thiếu nữ đứng tại một chỗ gò đất, một cái dài hơn một trượng thanh phong hổ đứng ở một bên. Cuối cùng giải quyết, kim váy thiếu nữ tự đủ. Hàn Kiêu, luyện khí 9 tầng, nàng là thiên đan môn lĩnh đội, cũng là Hàn Dung hậu nhân. Tôn Vũ Vi không có tiến vào bí cảnh tầm bảo, Vương Hải là phó lĩnh đội. Hàn Kiêu pháp quyết biến đổi, màu vàng kim trường mâu hóa thành hơn 1,000 con kim cương trùng, bay trở về túi linh thú bên trong. Nàng thu hồi yêu phong vương thi thể, đem tổ ong thu nhập túi chứa vật, quay người đi ra ngoài. Ra khỏi sân động, Thanh Phong Hổ ngồi xổm nửa mình dưới, Hàn Kiêu đi đến Thanh Phong Hổ trên lưng ngồi xuống. Phía trước là một mảnh rậm rạp màu đen rừng rậm, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Thanh Phong Hổ đi vào màu đen rừng rậm, tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ sau, nó vẫn chưa ra khỏi rừng rậm, trên đất hư thối lá cây có mấy xích cao, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi hư thối mùi. Hàn Kiều bên ngoài thân bảo bọc một đạo dày đặc tứ sắc màn sáng cùng một đạo màn ánh sáng màu vàng, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một đầu đen nhánh tỏa sáng đuôi gai không có dấu hiệu nào từ lá rụng bên trong bay ra, như thiểm điện đánh vào Thanh Phong Hổ đùi phải phía trên. Thanh Phong Hổ phản ứng rất nhanh, hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, rơi vào vài chục trượng bên ngoài. Hàn Kiều ngã xuống đất mặt, Thanh Phong Hổ phát ra một tiếng thê thảm tiếng thú gào, tại nguyên chỗ nhấp nhô một cái, lập tức không có khí tức. Nhị giai yêu trùng. Hàn Kiều thần sắc trở nên khẩn trương bắt đầu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền gặp được nhị giai yêu trùng. Ba cây dài hơn một trượng màu vàng thổ mâu phá đất mà lên, thẳng đến Hàn Kiều kích xạ mà tới. Hàn Kiều tay phải giương lên, một chương bách kiếm phủ bắn ra, hóa thành hơn 100 thanh dài hơn thước màu vàng kim đoạn kiếm, nên đón tiếp lấy. Trên 100 thanh màu vàng kim đoạn kiếm đánh tan ba cây màu vàng thổ mâu, đại lượng cây cối cũng bị phá hủy. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại lượng màu vàng kim đoạn kiếm đánh vào mặt đất, bụi mù cuộn cuộn. Mặt đất nâng lên một cái đống đất di chuyển nhanh chóng bắt đầu hướng phía Hàn Kiều mà tới. Hàn Kiều vội vàng tế ra một trương màu xanh lấp lóe phụ triện, nhị giai phụ triện một đột phủ. Nàng đem một đột phủ vãng thân thượng gỗ, thân thể hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất. Nàng chân trước vừa ly khai, một đầu thô to màu đen đuôi gai phá đất mà lên, nhào rỗng. Một cái ba trượng lớn nhỏ màu đen cự hạt phá đất mà lên, con mắt là màu vàng đất. Nó phát ra một tiếng chói tai tê minh thành, đuôi gai lúc la lúc lắc, tiềm nhập lòng đất, rừng rậm khôi phục yên tĩnh. Một cái bị màu tím trướng khí bao lại cự hình sân cốc, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ trong cốc truyền ra, đất rung núi chuyển, đại lượng màu tím xương ngủ tan đi. Vương Hải từ trong cốc bay ra, phần lưng một cặp lớn gần trượng màu xanh cánh, trên thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng năm màu cùng một đạo màn ánh sáng màu bạc, một mặt màu xanh tâm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Một tiếng bén nhọn chói tai tê minh thanh từ trong cốc truyền ra, như là có người cầm một thanh đại truy đện ở Vương Hải trên thân, hắn lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, kém chút ngất đi. Tính ra hàng trăm màu tím cự hạt bay ra, phần lưng của bọn nó một cặp màu tím mỏng cánh, cơ cự kìm. Tử tinh phi thiên hạt, nắm giữ thần thức công kích, chỉ là nhị giai tử tinh phi thiên hạt liền có 5 cái nhiều. Bọ cạp vương phun ra một cỗ gây mũi màu tím xương độc, rơi vào màu xanh tâm chắn phía trên, màu xanh tâm chắn lập tức bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống. Bọ cạp vương cự kìm đánh vào màu xanh tâm chắn phía trên, tâm chắn chia 5 x 7, màn ánh sáng 5 màu cùng màn ánh sáng màu bạc cũng ngăn không được nhị giai tử tinh phi thiên hạt, bọn chúng đuôi gai xuyên thủng Vương Hải thân thể, Vương Hải một mệnh ô hô. Thiên đan môn phó lĩnh đội như vậy vẫn lạc, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Một cái bốn phương thông suốt cự hình sân cốc, trong cốc truyền ra một trận đình thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng, mơ hồ xen lẫn quỷ khóc sói gào thanh âm. Trong sân cốc, hai con màu vàng cự viên ngã vào trong vũng máu, một tên cao cao gầy đeo kim sam thanh niên cùng một tên dáng vóc đầy đặn váy tím phụ nhân đứng ở một bên. Từ sư tỷ đạo pháp cao thâm, hai con nhất giai hậu kỳ đại lực kim bối viên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kim sam thanh niên định nọt nói, mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc. Tốt, bớt định hót, vận khí của chúng ta không tệ, có thể nhanh như vậy tụ tập cùng một chỗ, hy vọng mau chóng cùng Lâm sư huynh tụ hợp. Váy tím phụ nhân nghiêm mặt nói. Tư Tình, luyện khí 9 tầng, huyết sắt môn phó lĩnh đội. Kim sam thanh niên lên tiếng, thu hồi hai con đại lực kim bối viên thi thể. Đúng lúc này, một đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim sam thanh niên bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, cũng may trên người hắn còn có một đạo màn ánh sáng 5 màu. Không tốt, nhị gia yêu cầm kim sam thanh niên lời còn chưa nói hết, một cái hai cánh triển khai có 3 trượng lớn truy phong ưng từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo đánh vào màn ánh sáng 5 màu phía trên. Màn ánh sáng 5 màu lõm xuống dưới, như là bọt khí đồng dạng vỡ vụn. Truy phong ưng lợi chảo xuyên thủng kim sam thanh niên đầu, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, không có khí tức. Một bên khác, váy tím phụ nhân thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Truy phong ưng cánh nhẹ nhàng một cái, một tiếng xé gió lên, một đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Từ Tình mà đi. Từ Tình phản ứng rất nhanh, thế ra một trương hỏa điệu phù, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điệu, nên đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa điệu cùng cự hình phong nhận chạm vào nhau, lập tức vỡ ra. Thừa này cơ hội, Từ Tình vội vàng bóp nát một trương một đột phù, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất. Nào đó phiến rộng lớn màu xanh rừng trúc, Lý Vân Phi chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nào đó cái cây sáng lên một đạo ánh sáng xanh, Từ Tình vừa hiện mà ra. Lý Vân Phi đầu tiên là sửng sở, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức rút đao ra trong vỏ trường đao màu đỏ, vung đao một chạm. Một tiếng chói hai tiếng xé gió lên, một đạo to lớn màu đỏ đao quang quét sạch mà ra, thẳng đến Từ Tình mà đi. Màu đỏ ánh đao lướt qua chỗ, đại lượng màu đỏ cây trúc chặn ngang bẻ gãy, màu đỏ đao quang trong nháy mắt đến Từ Tình trước người. Từ Tình phản ứng rất nhanh, tế ra một mặt màu tím tâm chắn, ngăn tại trước người. Màu đỏ đao quang đánh vào màu tím tâm chắn phía trên, màu tím tâm chắn lắc lư một cái, mặt ngoài thêm ra một đạo nhạt như không thấy vết cắt. Một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điệu bay nhào mà đến, đâm vào màu tím tâm chắn phía trên. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất màu tím tâm chắn. Trên trăm thanh dài hơn thước màu vàng kim đoạn kiếm bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào màu tím tâm chắn phía trên, màu tím tâm chắn như là giấy, chia 5 x 7. Chương 62. Ngẫu nhiên gặp địch nhân dày đặc màu vàng kim đoạn kiếm lần lượt đánh vào Từ Tình bên ngoài thân màn ánh sáng 5 màu phía trên, màn ánh sáng 5 màu vỡ vụt, cũng may Từ Tình hướng trên thân chụp một trường kim quang lấp lóe phụ triện. Kim quang lóe lên, nàng bên ngoài thân thêm ra một tầng màu vàng kim màn mỏng, bảo vệ toàn thân. Nhị giai phụ triện kim cương phủ, lực phòng ngự rất mạnh, thượng phẩm pháp khí cũng không có dễ dàng như vậy đánh tan. Từng thanh màu vàng kim đoạn kiếm đánh vào màu vàng kim màng mỏng phía trên, chuyến ra khanh khanh tiếng kim thiết chạm nhau, Từ Tình bình yên vô sự. Hai cái to lớn bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, cuốn lấy Từ Tình hai chân. Lý Vân Phi tay phải giương lên, một viên lớn chừng bàn tay màu vàng kim nhỏ gạch bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu vàng kim nhỏ gạch bay tít một vòng, hình thể tăng gọn, đánh tới hướng Từ Tình. Từ Tình ngọc dung đại biến, kim cương phủ cũng không có biện pháp ngăn cản trọng lượng hình thượng phẩm pháp khí. Nàng đội vàng tế ra hai thanh tử quang lấp lóe phi đao, cùng màu vàng kim cự gạch chạm vào nhau, chuyển ra hai tiếng trầm đục. Màu vàng kim cự gạch đập xuống, Từ Tình trên người nhị giai phủ triện sớm sử dụng hết, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, Từ Tình còn chưa nói xong, màu vàng kim cự cục gạch xuống tới, đất rung núi chuyển. Hơn phân nửa màu vàng kim cự gạch không xuống đất, mặt đất xuất hiện mấy đầu to dài khe hở. Lý Vân Phi pháp quyết vừa bấm, màu vàng kim cự gạch bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố to, Từ Tình đã biến thành thịt nát. Chủ động đưa tới cửa nhân, như thế hiếm thấy. Lý Vân Phi tự đủ, góc miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn nhảy vào hố to bên trong, từ một đống thịt nát bên trong tìm ra một cái màu tím túi chứa vật. Hắn đem màu tím túi chứa vật miệng túi luôn xuống, nhẹ nhàng lắc một cái, một mảnh hào quang màu tím lướt qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Linh thạch hơn 7000 khối, có một ít linh dược. Lý Vân Phi tìm tới một chương màu xanh da thú, đây là một tấm bản đồ. Hắn tay lấy ra địa đồ, hai tấm địa đồ đặt chung một chỗ, nhìn xem có hay không trọng hợp địa phương. Không có trọng hợp địa phương, xem ra muốn tìm tới Kim Lôi Trúc cũng không dễ dàng. Lý Vân Phi tự nhủ, thu hồi trên đất đồ vật, rời khỏi nơi này. Một tòa thế núi dốc đứng đỉnh cao, Hàn nhấp nháy cùng một tên ngoài 30 váy xanh phụ nhân liên thủ công kích một tên dáng người khôi ngô huyết sam đại hán. Huyết sam đại hán ngũ quan đoan chính, cầm trong tay một cây màu vàng kim trường côn, trên thân sát khí trùng thiên. Hàn nhấp nháy hai tay cùng dương, hai viên to bằng vại nước màu đỏ hỏa cầu đánh tới hướng huyết sam đại hán. Váy xanh phụ nhân phát quyết thúc dục, chín chuôi ánh sáng xanh lấp lóe phi đao đồng thời sáng lên một đạo kim quang, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn một trượng màu vàng kim cự nhận, thẳng đến huyết sam đại hán mà đi. Huyết sam đại hán tay phải vừa nhấc, một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ ngòm tách ra chướng mắt huyết quang, hình thể tăng gọn. Hồ lô màu đỏ ngòm quay tít một vòng, phun ra đại lượng huyết quang lấp lóe đất cát, màu máu đất cát đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng màu máu trường kiếm, đón lấy màu vàng kim cự nhận. Màu vàng kim cự nhận cùng màu máu trường kiếm chạm vào nhau, chuyển ra tiếng kim thiết chạm nhau, màu máu trường kiếm tán loạn, hóa thành một mảng lớn huyết quang lấp lóe đất cát, bao vây lấy màu vàng kim cự nhận. Màu vàng kim cự nhận lập tức bốc lên một làn khói xanh, quang mang ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, một bộ linh tính lớn mất bộ dáng. Kim váy phụ nhân Liễu Mi nhíu một cái, đang định khai thác thủ đoạn khác, hai con bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, như thiểm điện bắt lấy hai chân của nàng. Một mảng lớn màu vàng kim côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đập vào kim váy phụ nhân hộ thể linh quang phía trên, kim váy phụ nhân hộ thể linh quang vỡ vụn, đầu bị nện vỡ nát. Hắn nhấp nháy quá sợ hãi, vội vàng tay lấy ra một bột phủ, liền muốn bóp nát này phủ chạy trốn. Huyết sam đại hán thu hồi hồ lô màu đỏ ngòm, tế ra một cái khéo léo đẹp đẽ màu máu chuông lục lạc. Chuông lục lạc mặt ngoài có một cái màu máu đầu lâu đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận ô ô quỷ tiếng khóc vang lên, Hàn nhấp nháy nghe được này âm thanh, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, đầu váng mắt hoa. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, trung điệp côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đập vào Hàn nhấp nháy trên thân. Hàn nhấp nháy hộ thể linh quang vỡ vụn, đầu bị màu vàng kim trường côn đập vỡ nát. Huyết sam đại hán đi tới, từ hai cỗ trên thi thể tìm ra hai cái túi chứa vật, đem bên trong đồ vật đổ ra, không có phát hiện cái gì tốt đồ vật, tương đối có giá trị là hai tấm địa đồ. Phải nhanh một chút cùng từ sư muội tụ hợp mới được, dựa vào ta sức lực của một người, rất khó đem như thế đồ vật đem tới tay. Huyết sam đại hán tự đủ. Lâm Hành, luyện khí 9 tầng, Liêu Thiến đồ tôn. Hắn thu hồi trên đất đồ vật, rời khỏi nơi này. Một mảnh rộng lớn rừng rậm, mấy trăm con hình thể to lớn màu xanh yêu lang từ mật trong rừng trải qua, lang vương là nhị giai, còn có 5 cái nhị giai yêu lang. Nào đó quả đại thụ che trời sáng lên một đạo ánh sáng xanh, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra, thần sắc bối rối. Hắn đụng phải một cái nhị giai yêu cầm, cũng may hắn phát hiện tương đối sớm, lợi dụng một độn phụ chạy trốn. Thanh Phong Lang. Lý Vân Tiêu khỏe miệng co giật một cái. Vận khí của hắn quá xui xẻo đi, mới từ nhị giai yêu cầm trên tay chạy trốn, lại đụng phải một đám Thanh Phong Lang. Ngao. Lang Vương phản ứng rất nhanh, phát ra một tiếng vang dội tiếng sói tru, phun ra một đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà tới. Một bộ phận Thanh Phong Lang há mồm phun ra màu xanh phong nhận công kích Lý Vân Tiêu, một bộ phận Thanh Phong Lang chia binh hai đường, từ hai bên trái phải hai bên nhào về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phản ứng rất nhanh, tay phải giương lên, một chương màu vàng kim óng ánh phủ triện bắn ra, hóa thành một đạo cao mấy trượng màu vàng kim óng ánh tường cao, ngăn tại trước người. Nhị giai phủ triện đồng tường thiết bích phủ. Dây đặc màu xanh phong nhận đánh vào màu vàng kim óng ánh tường cao phía trên, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, có thể nhìn thấy nhiều nói nhỏ bé vết cắt. Thừa này cơ hội, Lý Vân Tiêu bóp nát một chương một đột phủ, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất. Thanh Phong Lang vòng qua màu vàng kim óng ánh tường cao, Lý Vân Tiêu đã ly khai. Hơn 20 dặm bên ngoài, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc. Một tên ngũ quan như vẽ kim váy thiếu nữ chậm rãi tiến lên, ống tay áo bên trên có một cái màu máu đầu lâu đồ án, đây là huyết sắt môn tiêu chí. Phía trước nào đó gốc thanh trúc sáng lên một đạo ánh sáng xanh, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra. Lý Vân Tiêu vừa mới hiện thân, hai tay cùng dương, hai đạo dài nửa trượng cự hình phong nhận bắn ra, chặt đứt đại lượng màu xanh cây trúc, thẳng đến kim váy thiếu nữ mà đi. Kim váy thiếu nữ phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một mặt màu vàng kim tâm chắn, ngăn tại trước người. Hai đạo cự hình phong nhận đánh vào màu vàng kim tâm chắn phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục, màu vàng kim tâm chắn không nhúc nhích tí nào. Hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà bay vụt mà đến, đâm vào màu vàng kim tâm chắn phía trên. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, màu đỏ hỏa diễm che mất màu vàng kim tâm chắn. Một thanh dài hơn một trượng màu vàng kim cự nhận bay vụt mà đến, chém về phía kim váy thiếu nữ. Kim váy thiếu nữ vội vàng tế ra một thanh dài hơn thước màu vàng kim phi đao, nên đón tiếp lấy. Màu vàng kim phi đao cùng màu vàng kim cự nhận chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, hoa lửa vàng khắp nơi. Hai đạo màu trắng băng truy bay vụt mà đến, đánh vào màu vàng kim tâm chắn phía trên, cùng màu đỏ hỏa diễm tiếp xúc, màu trắng băng truy rất nhanh liền khí hóa, toát ra đại lượng sương mù màu trắng, bao lại một mảng lớn khu vực. Hai đạo cự hình phong nhận từ bên trái kích xạ mà đến, chém về phía kim váy thiếu nữ. Kim váy thiếu nữ vội vàng điều khiển màu vàng kim tâm chắn nên đón tiếp lấy, ngăn trở hai đạo cự hình phong nhận. Phía sau nàng ngoài mấy trượng sáng lên một đạo lam quang, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra, hai tay cùng dương, hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xạ bắn ra, đâm vào kim váy thiếu nữ bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên. Chương 63. Tộc nhân tụ hợp to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại kim váy thiếu nữ thân ảnh, một đạo kim quang chợt lóe lên, đánh vào kim váy thiếu nữ bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn. Một tiếng vang trầm, một viên màu vàng kim phi châm bị một đạo màn ánh sáng màu xanh chặn, kim váy thiếu nữ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại là hai đầu màu đỏ hỏa xà đánh tới, đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh bị màu đỏ hỏa diễm chém mất. Màu vàng kim phi châm tách ra chướng mắt kim quang, xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh, không có vào kim váy thiếu nữ cái óc, từ trán của nàng bay ra. Kim váy thiếu nữ thân thể mềm nhũn, ngã xuống, không có khí tức. Một đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, chém xuống kim váy thiếu nữ đầu, tiên huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ một mảnh khu vực. Lý Vân Tiêu đi tới, từ thi thể trên thân tìm ra một cái màu vàng kim túi chứa vật. Hắn đem miệng túi lún xuống, nhẹ nhàng lắp một cái, một mảnh màu vàng kim hào quang lướt qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Có một bộ nhất giai trận pháp phi tuyết trận, còn có hơn 5000 khối linh thạch, thượng phẩm pháp khí 2 kiện, một trường thổ đột phủ. Lý Vân Tiêu tìm được một trương màu đỏ da thú, đây là một tấm bản đồ. Hắn lấy ra hai tấm địa đồ so sánh, không có trùng hợp chỗ. Lý Vân Tiêu thu hồi trên đất đồ vật, lấy ra Minh Mục Châu, rót vào pháp lực, Minh Mục Châu tách ra chướng mắt hồng quang. Lý Vân Tiêu nhanh chân hướng phía trúc chỗ sâu đi đến, biến mất tại rừng trúc bên trong. Một chỗ gò đất, Lý Hằng Giang cầm trong tay một cây màu lam trường côn, đang cùng hai con cao khoảng một trượng màu vàng cự hùng chiến đấu. Hai con màu vàng cự hùng đều là nhất giai hậu kỳ, miệng phun màu vàng sóng âm, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Lý Hằng Giang. Màu lam trường côn đánh tan một đạo màu vàng sóng âm, hung hăng nện ở một cái màu vàng cự hùng trên thân, màu vàng cự hùng bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất. Màu vàng cự hùng còn chưa kịp đứng dậy, trung điệp côn ảnh từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện ở trên đầu của nó, màu vàng cự hùng đầu nổ bể ra đến, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Một cái khác màu vàng cự hùng thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Nó còn không có chạy ra bao xa, hai đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy hai chân của nó. Màu vàng cự hùng xử trí không kịp đề phòng, bị màu xanh dây leo trượt chân, trung điệp té ngã trên đất, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Một cây màu lam trường côn từ trên trời giáng xuống, đập vào màu vàng cự hùng trên đầu, cái này màu vàng cự hùng đầu rơi máu chảy, không có khí tức. Lý Hằng Giang ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Vân Tiêu hướng hắn đi tới. Hằng Giang thúc công, ngài không có đụng phải cái khác tộc nhân a? Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Không có, ngươi phát hiện kim lôi trúc không có. Lý Hằng Giang dò hỏi, thu hồi hai cỗ màu vàng cự hùng thi thể. Không có, dù sao chúng ta chỉ có một bộ phận khu vực địa đồ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Lý Vân Tiêu như nói thật nói, hắn nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, cách nơi này cách đó không xa một cái trong sơn cốc có một gốc huyết xà quả cây, có ba con nhất giai đại lực kim bối viên trông coi, chúng ta đi qua đi. Ngươi làm sao biết rõ? Lấy thực lực của ngươi, không cần ta hỗ trợ đi. Lý Hằng Giang nghi ngờ nói, ta giết hai tên luyện khí tu sĩ, từ trên thi thể đạt được hai tấm địa đồ. Một tấm trong đó trên bản đồ ghi chép huyết xà quả cây tồn tại. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Lý Hằng Giang bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra, thì ra là thế, kia chúng ta đi qua làm thịt đại lực kim bối viên đi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cùng Lý Hằng Giang hướng phía một cánh rừng rậm đi đến. Một mảnh chập trùng không chừng xanh biết sơn mạch chỗ sâu truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Một cái hình thể to lớn màu đỏ cóc từ một đầu hẹp dài trong hạp cốc xông ra, hướng phía cách đó không xa màu đen rừng rậm di động. Màu đỏ cóc bên ngoài thân vết thương chồng chất, một bộ thâm thụ trọng thương bộ dáng. Nó còn không có chạy ra bao xa, một chi dài hơn một trượng màu vàng trường mâu từ trong hạp cốc bay ra, một cái chớp động đuổi kịp màu đỏ cóc. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, màu vàng trường mâu xuyên thủng màu đỏ cóc thân thể, đưa nó đính tại trên mặt đất. Màu đỏ cóc còn chưa chết, kịch liệt dãy rủa. Màu vàng trường mâu tán loạn, hóa thành một mảng lớn hoàng quang lấp lóe đất cát, màu vàng đất cát đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng nhánh dài hơn thước màu vàng mũi tên, lần lượt đánh vào màu đỏ cóc trên thân, đưa nó đâm thành cái sảng. Lý Cư Lỗi từ trong hạp cốc đi tới, hắn pháp quyết bóp, màu vàng mũi tên đều tán loạn, hóa thành một mảnh hoàng quang lấp lóe đất cát. Không có vào ống tay áo của hắn bên trong. A, Cư Lỗi thúc, ngươi cũng ở nơi đây, không có đụng phải cái khác tộc nhân a? Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Lý Vân Phi từ màu đen rừng rậm đi ra, hắn bị đấu pháp thanh âm hấp dẫn tới, không nghĩ tới là Lý Cư Lỗi. Không có, Vân Phi, ngươi tìm tới kim lôi trúc không có? Lý Cư Lỗi hỏi, thu hồi màu đỏ cóc thi thể. Lý Vân Phi lắc đầu, còn không có, bí cảnh diện tích không nhỏ, còn không có tìm tới kim lôi trúc, không biết rõ cái khác tộc nhân thế nào. Chúng ta đi cái khác địa phương đi một vòng đi, hy vọng có thể mau chóng tìm tới kim lôi trúc đi. Lý Cư Lỗi đề nghị. Lý Vân Phi đáp ứng, cùng Lý Cư Lỗi rời khỏi nơi này. Một mảnh rộng lớn màu đỏ rừng hoa đảo, trên mặt đất tán lạc đại lượng cánh hoa. Nổ vang từ rừng hoa đảo chỗ sâu truyền ra, đại lượng cây đảo bị nổ tận gốc, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Rừng hoa đảo chỗ sâu, Hàn Điều cùng một tên dáng vóc cao lớn nam tử áo xanh đứng tại một cái màn ánh sáng màu vàng bên trong, cách đó không xa mặt đất nằm sáu cỗ thiết giáp thì, ba nam một nữ ngã trong vũng máu. Hàn Điều sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vẫy tay một cái, một thanh kim quang lấp lóe ngọc xích hướng nàng bay tới, tại nửa đường hóa thành một chương dài hơn thước màu vàng kim phụ triện. Phụ triện mặt ngoài có một cái màu vàng kim ngọc xích đồ án, rơi vào trên tay của nàng. Còn tốt có Hàn sư tỷ phụ bảo, nếu không thật không phải là đối thủ của bọn họ. Nam tử áo xanh có chút may mắn nói, chủ yếu là chúng ta không có đụng phải Âm Thi Tông cùng Huyết Sắt Môn lĩnh đội, bọn hắn lĩnh đội khẳng định có phụ bảo, nhanh rời đi nơi này đi. Đụng phải nhị giai yêu thú, cũng sẽ không cho ta thời gian kích hoạt phụ bảo. Hàn Tiêu thúc giục nói, bọn hắn lục soát đi trên thi thể tài vật, rời khỏi nơi này. một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sân cốc, một đạo to lớn màn ánh sáng trắng đem một cái cao khoảng một trượng màu vàng cự viên móc ngược ở bên trong. Mặt đất đều kết băng, tầng băng có mấy xích dày, hai con màu vàng cự viên ngã trên mặt đất, thân thể ngàn xuyên trăm lỗ, khí tức hoàn toàn không có. Ba con đại lực kim bối viên bên ngoài thân máu me đầm địa, có thể nhìn thấy nhiều nói kinh khủng vết máu. Lý Vân Tiêu cùng Lý Hàng Giang đứng tại màn ánh sáng trắng bên ngoài, trên tay đều cầm lấy một mặt màu trắng trận bàn, đưa bọn chúng lên đường. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Lý Hàng Giang cũng hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, màn ánh sáng trắng bên trong tuôn ra đại lượng màu trắng đúc tuyết, hóa thành từng nhánh dài hơn một trượng màu trắng băng mâu, thẳng đến màu vàng cự viên mà đi. Một trận thê thảm tiếng kêu rên qua đi, màu vàng cự viên ngã trên mặt đất, không có khí tức. Cuối cùng giải quyết, kỳ thật lấy thực lực của chúng ta, không cần vận dụng trận pháp đối phó bọn chúng. Lý Hằng Giang nói. Bí cảnh không biết rõ tồn tại bao lâu, nói không chừng có yêu thú biến đến gì, đã có trận pháp, vậy liền vận dụng trận pháp, hiệu suất cũng không thấp. Lý Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười. Bộ này phi tuyết trận là hắn từ huyết sát môn đệ tử trên tay tịch thu được, Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang vận dụng trận pháp diện sát trông coi huyết xả quả cây yêu viên. Yêu thú nào có dễ dàng như vậy biến dị, Vân Tiêu, ngươi quá cẩn thận. Lý Hằng Giang chẳng hề để ý nói. Có trận pháp không cần chẳng phải là lãng phí, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Vân Tiêu pháp quyết biến đổi, màn ánh sáng trắng bên trong hiện ra ba chi dài hơn một trượng màu trắng băng mâu, xuyên thủng ba con màu vàng cự viên đầu. Hắn lúc này mới yên tâm, triệt bỏ trận pháp. Chương 64. Tìm tới kim lôi trúc trong cốc có một vài trượng lớn cửa hàng, Lý Vân Tiêu sải bước đi vào, Lý Hằng Giang thu hồi yêu viên thi thể, đi theo. Đi thẳng hơn 20 bước xoay trái, một vài mâu lớn động vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Động vật đỉnh chóp có một cái lớn gần trượng lỗ hổng, ánh nắng thuận lỗ hổng chiếu vào. Động vật góc dưới bên trái có một gốc cao hơn 2 trượng màu máu cây ăn quả. Cây ăn quả phiến lá nhỏ hẹp, trên cây treo hơn 100 quả trái cây màu đỏ ngòm, trái cây ngoại hình cực giống mini tiểu xà. Huyết xà quả. Lý Hằng Giang ánh mắt hỏa nhiệt, hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu, "Vân Tiêu, ta muốn bốn thành là được. Yêu viên là chúng ta cùng một chỗ diệt sát, chia 5 năm đi." Lý Vân Tiêu mỉm cười. "Không được, nếu không phải ngươi cung cấp tình báo, ta cũng không biết rõ nơi này có huyết xà quả cây, lại nói, coi như không có ta, ngươi đồng dạng có thể giải quyết cái này ba con đại lực kim mối viên, ta cầm bốn thành đã rất nhiều." Ngươi nguyện ý điểm ta 5 thành đó là ngươi sự tình, ta còn muốn mặt. Lý Hằng Giang nghiêm mặt nói. Huyết xà quả đối ta tác dụng không lớn, chia 5 năm không có gì. Lý Vân Tiêu chẳng hề để ý nói. Quan hệ cũng cần duy trì, Lý Vân Tiêu đối huyết xà quả nhu cầu không lớn, nguyện ý nhường ra một chút lợi ích, nhờ vào đó rút ngắn cùng Lý Hằng Giang quan hệ. Cũng không thể nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta muốn thêm. Vậy ta muốn 3 thành là được. Lý Hằng Giang sắc mặt nghiêm túc. Gặp tình hình này, Lý Vân Tiêu không còn kiên trì dựa theo 64 chia hết huyết xà quả. Cây ăn quả quá lớn, túi trữ vật chứa không nổi, chỉ có thể bỏ qua. Ra khỏi sân động, Lý Vân Tiêu pháp quyết biến đổi, 18 cán vệt trắng lấp lóe trận kỳ từ lòng đất bay ra, không có vào ống tay áo của hắn bên trong. Bộ này phi tuyết trận chủ trận cờ là thượng phẩm pháp khí, mặt khác 17 cán phó trận kỳ đều là trung phẩm pháp khí, ba con lực lớn vô cùng đại lực kim bối viên bị trận này vây khốn, như thường bị giết. Hắn lấy ra Minh Ngục Châu, rót vào pháp lực, Minh Ngục Châu tách ra chướng mắt hồng quang. Đi ra sân gốc, Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang hướng phía xa xa một tòa dốc đứng đỉnh cao đi đến. Vượt qua đỉnh cao, một mảnh rộng lớn màu đen rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có yêu cầm đến đây, có thể là nhị giai yêu cầm, Hằng Giang thúc công, dùng ngươi món kia thanh vân phiên che lại thân hình của chúng ta. Lý Vân Tiêu thúc giục nói, thần sắc khẩn trương. Lý Hằng Giang tế ra một cây ánh sáng xanh lấp lóe cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt cờ sáng lên một đạo ánh sáng xanh, đại lượng màu xanh xương mù tuôn ra, bao lại hai người bọn họ thân ảnh. Qua một lát, một cái hình thể to lớn truy phong ưng xuất hiện tại chân trời, đây là một cái nhị giai sơ kỳ truy phong ưng. Truy phong ưng ở trên không một trận xoay quanh, không có phát đương nhiệm gì sinh linh, hướng phía nơi xa bay đi, biến mất tại chân trời. Nửa khắc đồng hồ về sau, đỉnh cao đỉnh chóp màu xanh xương mù tan đi, hiện ra Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Tiêu thân ảnh. Còn tốt ngươi có Minh Mục Châu loại này phụ trợ pháp khí, không phải chúng ta khẳng định sẽ đụng vào nhị giai truy phong ưng. Lý Hằng Giang có chút may mắn nói. Yêu cầm ở trên không xoay quanh tìm kiếm con mồi, vẫn là dễ dàng tránh đi, nếu là đụng phải khíu giác bén nhạy nhị giai yêu thú, đó mới là phiền phức. Lý Vân Tiêu vừa nói, một bên hướng phía dưới núi di động. Lý Hằng Giang thu hồi thanh vân phiên, đi theo. Bọn hắn xuất hiện tại màu đen mật trong rừng, trên đất lá rụng có mấy xích dày, trong không khí tràn ngập hư thối mùi. Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang trên thân đều bảo bọc hai đạo quan màn, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. A, 300 năm kim ngọc nấm. Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên một tiếng. Kim ngọc nấm. Đây chính là luyện chế nhị giai đan dược kim ngọc đan chủ dược, giải độc hiệu quả rất tốt. Lý Hằng Giang hưng phấn nói. Không có phát đương nhiệm gì yêu thú, khả năng am hiểu ẩn nặc thuật hoặc là tiềm ẩn dưới đất, Minh Ngục Châu không phát hiện được. Vạn nhất có nhị giai yêu trùng hoặc là nhị giai yêu thú, chúng ta khả năng thân tử đạo tiêu, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, lập tức đổi phương hướng, tránh xa xa. Nếu như là nhất giai yêu thú, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như là nhị giai yêu thú, bọn hắn nguy hiểm đến tính mạng. Đối bọn hắn tới nói, kim ngọc nấm không phải bất cần, không đáng bọn hắn đánh cược tính mạng. Lý Hằng Giang cũng không có phản đối, chỉ là kim ngọc nấm mà thôi. Một đi ngang qua đến, Lý Vân Tiêu phát hiện nhiều gốc linh dược, không có phát hiện yêu thú yêu trùng tung tích, hết thảy tránh đi. Một ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một đầu hẹp dài trong sân cốc, vách đá lồi lõm bất bình. Lý Vân Tiêu tay phải nâng Minh Ngục Châu, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. À, phát hiện một cái hồ nước, giống như kim lôi trúc ngay tại hồ nước phụ cận. Hằng Giang thúc công, ngươi xuất ra địa đồ nhìn xem, ta phụ trách cảnh giới. Lý Vân Tiêu nói. Lý Hằng Giang lên tiếng, xuất ra địa đồ xem xét. Vân Tiêu, ngươi xem một chút hồ nước phụ cận có phải hay không có một bộ yêu thú hải cốt, cực giống mãng xà. Lý Hằng Giang hỏi. Không sai, xác thực như thế. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng, kim lôi trúc cự ly hồ nước không xa, xem ra vẽ địa đồ người là từ một bên khác tới. Lý Hằng Giang hưng phấn nói. Bọn hắn tăng nhanh bộ pháp, đi ra sơn cốc, một cái gò đất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn thi triển ngự phong thuật đi đường, tốc độ rất nhanh. Non nửa khắc sau, một vài mẫu hồ nước lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hồ nước phụ cận có một bộ to lớn yêu thú hải cốt, từ ngoại hình đến xem, cực giống mãng xà. Hồ nước đằng sau hơn 300 trượng bên ngoài địa phương có hai tòa dốc đứng đỉnh cao, hai tòa đỉnh cao ở giữa là một đầu hẹp dài hẻm núi. Không sai, chính là chỗ này, xuyên qua tòa kia hẻm núi, liền có thể tìm tới kim lôi trúc. Lý Hằng Giang thần sắc kích động. Chúng ta đi qua đi. Cái này thời điểm càng phải xem chừng. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn lách qua hồ nước, đi vào hẻm núi trước mặt. Lý Vân Tiêu dùng minh mục châu quan sát một lát, không có phát hiện cái gì dị thường, bọn hắn lúc này mới tiến vào hẻm núi. Xuyên qua hẻm núi, một mảnh rộng lớn rừng trúc xuất hiện ở trước mắt, trong đó có một gốc hơn một trượng trượng cao màu vàng kim cây trúc mười phần đáng chú ý. Màu vàng kim cây trúc mặt ngoài có một cái cực giống thiểm điện đường vân, lá trúc mặt ngoài cũng có thiểm điện đồ án. Kim lôi trúc trăm năm dài một xích, ngàn năm một trượng, chính là kim lôi trúc. Cái này nếu là luyện chế thành pháp bảo, tuyệt đối là một lớn lợi khí. Lý Hằng Giang kích động nói: Ta phụ trách cảnh giới, Hằng Giang thúc công, ngươi dùng huyền mục hồ lô lấy đi kim lôi trúc. Lý Vân Tiêu nói: Huyền mục hồ lô là thượng phẩm pháp khí, nội bộ không gian đạt tới năm trượng, đây là Lý Sĩ Hồng giao cho Lý Vân Tiêu, dùng để cấy ghép kim lôi trúc pháp khí. Lý Vân Phi mang tới nhất giai trận pháp, cũng có thể cấy ghép kim lôi trúc. Đương nhiên, thượng phẩm pháp khí hoặc là nhất giai trận pháp cấy ghép ngàn năm kim lôi trúc khẳng định sẽ làm bị thương dễ cây, cấy ghép sau kim lôi trúc chưa hẳn có thể tiếp tục sinh trưởng, kia là nói sau, bọn hắn có thể đem kim lôi trúc đem tới tay, chính là một cái công lớn. Trên đường tới, Lý Vân Tiêu đã sớm đem huyền mục hồ lô giao cho Lý Hằng Giang tế luyện. Lý Hằng Giang lên tiếng, tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Hồ lô mặt ngoài khắc lấy huyền mục hai chữ, đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền mục hồ lô phun ra một đạo màu xanh hào quang, bao lại kim lôi trúc. Chương 65. Trọng yếu tình báo Vân Tiêu, lui xa một chút, ta phải vận dụng đại lưu xá phủ. Lý Hằng Giang nói. Lý Vân Tiêu lên tiếng, thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Lý Hằng Giang tế ra một trương hoàng quang lấp lóe phụ triện, hóa thành một đạo hoàng quang không xuống đất ngọn nguồn. Mặt đất hóa đất là cát, hiện ra một cái trăm trượng lớn hố cát, đại lượng màu xanh cây trúc ngã xuống, kim lôi trúc chậm rãi ngã xuống. Bùn đất từ kim lôi trúc rễ cây trúc ra. Kim lôi trúc bị màu xanh hào quang quấn vào huyền mục hồ lô bên trong. Vân Tiêu, kim lôi trúc giao cho ngươi đảm bảo đi. Ngươi là phó lĩnh đội. Lý Hằng Giang đem huyền mục hồ lô đưa cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhận huyền mục hồ lô, cách đó không xa mặt đất nổ bể ra đến, một tên thân mang thiên đan môn phục sức áo vàng nam tử phá đất mà lên, thần sắc bối rối. Thẩm đạo hữu, ngươi đây là gặp được địch nhân rồi. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Nhị gia yêu trùng áo vàng nam tử còn chưa nói xong, một đầu to dài màu vàng đuôi gai phá đất mà lên, như là một chi trường thương màu vàng đồng dạng đánh vào hắn hộ thể linh quang phía trên. Hắn hộ thể linh quang như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Màu vàng đôi gai xuyên thủng áo vàng nam từ đầu, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thấy cảnh này, Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang sắc mặt biến đổi, thân hình thoát một cái, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Một cái ba trượng lớn nhỏ màu vàng cự hạt phá đất mà lên, đôi gai đem áo vàng nam tử đưa vào trong miệng của nó, nuốt xuống. Nó phát ra một tiếng ồn ào tê minh thanh, trương khai miệng to như chậu máu, hai chi dài hơn một trượng màu vàng trưởng màu bắn ra, thẳng đến Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang mà đi. Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, tránh đi màu vàng trường mâu. Màu vàng cự hạt chui vào lòng đất, nhanh chóng hướng phía Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang di động. Lý Vân Tiêu tay phải giương lên, một trương hoàng quang lưu chuyển không ngừng phụ triện bắn ra, hóa thành một đạo hoàng quang không xuống đất ngọn nguồn. Nhị giai phụ triện tỏa yêu phủ, mặt đất đung đưa kịch liệt bắt đầu, bốn đầu thô to màu vàng xiềng xích phá đất mà lên, màu vàng cự hạt trở về mặt đất, thân thể của nó bị màu vàng xiềng xích cuốn lấy. Màu vàng cự hạt đôi gai lắc một cái, một mảng lớn hắc tuyến bắn ra, lần lượt đánh vào màu vàng xiềng xích phía trên, chuyển ra sắt thép giao nhau chầm đủ. Nó há mồm phun ra một mảng lớn gây mũi màu vàng xương độc, cùng màu vàng xiềng xích tiếp xúc, màu vàng xiềng xích lập tức bốc lên một làn khói xanh. Hằng Giang thúc công, chạy mau, tỏa yêu phủ khốn không được nó bao lâu, có yêu cầm đến đây, tại ước định địa điểm tụ hợp. Lý Vân Tiêu thúc giục nói. Hắn cùng Lý Hằng Giang làm qua kế hoạch, nếu là đi rời ra, tại nơi nào đó tụ hợp. Lý Hằng Giang bóp nát một trương một bộ phủ, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất. Lý Vân Tiêu hai tay cùng dương, hai đạo cự hình phong nhận bắn ra, chặt đứt màu vàng cự hạt phụ cận cây trúc. Hắn phóng xuất ra hai viên cự hình hỏa cầu, nện ở cây trúc phía trên. Nương theo lấy to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất một mảng lớn khu vực. Hai tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hai đầu màu vàng xiềng xích đứt gãy, màu vàng cự hạt trên thân còn cuốn hai đầu màu vàng xiềng xích. Lý Vân Tiêu lấy ra thổ độ phủ, vang thân tự gỗ. Hoàng quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, bảo vệ bản thân, chui vào lòng đất bên trong. Một cái hình thể to lớn màu đỏ chim cắt xuất hiện ở trên không, nó là bị tiếng nổ đùng đoàng hấp dẫn tới. Nó rất nhanh phát hiện màu vàng cự hạt, cánh nhẹ nhàng một cái, hai viên phòng ốc lớn nhỏ cự hình hỏa cầu bắn ra, đánh tới hướng mặt đất màu vàng cự hạt. Màu vàng cự hạt còn chưa kịp kéo đứt trên người hai đầu màu vàng xiềng xích, hai viên cự hình hỏa cầu liền đập vào trên thân. Liệt diễm che mất thân ảnh của nó, phu cận nhiệt độ cấp tốc lên cao. Một đầu chạy xiết dòng sông, mặt biển nổ bể ra đến, hai đạo thân ảnh chật vật trồi lên mặt biển, Lâm Hoành cùng một tên dáng người khôi ngô huyết sam đại hán bị một đạo nước màn ánh sáng màu xanh lam bao vây lấy, thần sắc bối rối. Hẳn là vứt bỏ cái kia truy phong ưng, còn tốt đụng phải Lâm sư minh, nếu không ta khẳng định bị nó giết. Huyết sam đại hán cảm kích nói, tất cả mọi người là đồng môn, khách khí cái gì, phải nhanh một chút cùng từ sư muội tụ hợp mới được, không có trên tay nàng thanh hà kính, chúng ta rất khó tìm đến khống chế đầu mối then chốt. Lâm Hoành nhíu mày nói, hai người cùng một chỗ bỏ lên mở. Lâm sư minh, nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Huyết sam đại hán hiếu kỳ hỏi. Lâm Hoành lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, Liễu sư tổ nói, tìm tới khống chế đầu mối then chốt, hết thảy đều rõ ràng. Bọn hắn hướng phía cách đó không xa màu đen rừng trúc đi đến, biến mất tại rừng trúc chỗ sâu. Một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, cốc bên ngoài là một mảnh màu đỏ rừng hoa đảo. Sơn cốc cuối cùng có một cái lớn gần trượng sơn động, mặt đất nâng lên một cái đống đất, Lý Vân Tiêu phá đất mà lên, trên thân bảo bọc một đạo nhạt như không thấy màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng tan đi, hóa thành một trương linh quang ảm đạm màu vàng phụ triện. Một tiếng vang trầm, màu vàng phụ triện tự đốt, đốt thành cho bụi. Lý Vân Tiêu phát hiện chính mình tại một cái trong sơn cốc, đội vàng đi ra sơn cốc, tế ra Minh Mục Châu, dò xét. Không có phát hiện Hằng Giang thúc công, trước tiên ở nơi này chờ nhất đằng đi. Đợi không được hắn, chạy tới kế tiếp địa phương chờ hắn. Lý Vân Tiêu tự đủ. Hắn đi đến một gốc cây đào trước mặt, lấy ra một thanh màu đỏ đoản kiếm, tại trên cành cây lưu lại một đạo thật dài vết cắt, nhặt được ba khối tảng đá, chất đống tại cái này khỏa cây đào hạ. Điều này đại biểu hắn tới qua nơi này, Lý gia tộc nhân đều có thể thấy minh bạch. Trên đường tới, bọn hắn cộng đồng chế định ra cái này tiêu ký. Lý Vân Tiêu quay người hướng phía trong cốc đi đến. Hắn cẩn thận quan sát một cái, mặt đất không có lôi kéo vết tích, cũng không có thu ấn hoặc là phân và nước tiểu, đại khái suất không có yêu cầm. Hắn cho mình thực hiện hai đạo phòng ngự, cẩn thận nghiêm túc đi vào trong động. Đi 30 bước, rẽ trái, một cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong động trống chân như vậy. Lý Vân Tiêu dài núi lòng một hơi, tự quyết định, quả nhiên không có yêu thú, tại nơi này chờ nhất đẳng hàng giang thúc công. Hắn thả ra tuyết ngọc chi chu, để nó phụ trách cảnh giới. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xuống điều tức. Ba ngày thời gian trôi qua, Lý Hằng Giang chưa từng xuất hiện, Lý Vân Tiêu nhíu mày. Xem ra Hằng Giang thúc công sẽ không tới, đi tới một cái địa điểm nhìn một chút. Lý Vân Tiêu phân tích nói. Hắn thu hồi Tuyết Ngọc Chi Chu, xài bước đi ra ngoài. Đi ra sơn cốc, Lý Vân Tiêu tế ra Minh Mục Châu, rót vào pháp lực, Minh Mục Châu sáng lên một trận hồng quang. A, Hằng Giang thúc công, Vân Hồng tỷ. Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt tươi cười, hắn thi triển ngự phong thuật, hướng phía rừng rậm chạy đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, hắn thấy được Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng. Hằng Giang thúc công, ta còn tưởng rằng ngươi đi cái khác địa phương đây. Lý Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Ta tại chạy trốn trên đường đụng phải nhị gia yêu trùng, đành phải ta còn có một trường tỏa yêu phủ, tạm thời vây khốn nó. Trên đường chạy tới đụng phải Vân Hồng cùng hai tên luyện khí tu sĩ đấu pháp, ta xuất thủ giúp nàng một tay. Đúng, chúng ta đạt được một cái tình báo, huyết sát môn phó lĩnh đội trên tay có một kiện thanh hà kính, có thể để cấm chế hoặc là khống chế đầu mối then chốt hiện hình. Lý Hằng Giang chậm rãi nói. Chương 66. Du địch vào bẫy các ngươi là thế nào đạt được tình báo này? Có đáng tin? Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói. Lúc trước hắn diệt sát huyết sát môn lĩnh đội, đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí thanh hà kính. Một mực không có làm rõ ràng thanh hà kính công dụng. Chúng ta bắt giữ kia hai tên luyện khí tu sĩ, tách ra thẩm vấn đạt được tình báo, hai người khai, trừ khi bọn hắn sớm biết rõ sẽ rơi vào tay địch, thống nhất khẩu cung, nếu không không có cách nào làm bộ. Lý Vân Hùng nói. Thanh hà kính. Lý Vân Tiêu xoay tay phải lại, một mặt ánh sáng xanh lấp lóe nhỏ kính xuất hiện trên tay. Hắn rót vào pháp lực, màu xanh tấm gương mặt kính sáng lên một trận linh quang, phun ra một đạo màu xanh hào quang, rơi trên mặt đất. Đây chính là thanh hà kính. Lý Vân Hùng cùng Lý Hằng Giang mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta trước đó diện sát huyết sát môn phó lĩnh đội, đạt được kiện pháp khí này, bất quá bí cảnh như thế lớn, ai biết rõ khống chế đầu mối then chốt ở nơi đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Lý Hằng Giang mỉm cười, có thanh hà kính nơi tay vẫn là thuận tiện, chí ít chúng ta có cơ hội phát hiện cấm chế. Huyết sát môn phó lĩnh đội mang theo để cấm chế hiện hình pháp khí, Sĩ Hồng Lao tổ quả nhiên không có đoán sai, nơi này không phải thiên nhiên bí cảnh, mà là nơi có chủ, chỉ là không biết rõ là cái gì địa phương. Lý Vân Hồng sắc mặt nghiêm trọng. Kim Lôi Trúc đã tới tay, chúng ta mục tiêu tiếp theo là bí cảnh khống chế đầu mối then chốt, các ngươi nói sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Nếu có thể trưởng khống bí cảnh khống chế đầu mối then chốt, chúng ta liền có thể an toàn rời đi nơi này, cũng không biết rõ Vân Phi bọn hắn ở nơi đó, hy vọng bọn họ không có sao chứ. Lý Hằng Giang ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Bọn hắn rời khỏi nơi này, tìm kiếm khống chế đầu mối then chốt. Một mảnh rộng lớn màu xanh rừng trúc chỗ sâu truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoảng, đại lượng màu xanh cây trúc bị tung bay đến không trung, còn không có rơi xuống liền biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Một tên thân mang thiên đan môn trang phục đệ tử sức thanh sam thanh niên từ rừng trúc bên trong xông ra, thần sắc bối rối. Chạy đi đâu? Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, tiếng xe do băng lớn, bốn đạo màu máu trường hồng từ rừng trúc chỗ sâu bắn ra, đuổi kịp thanh sam thanh niên, xuyên thủng hắn thân thể. Thanh sam thanh niên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ngã xuống, trên người có bốn cái huyết động, tiên huyết phun ra ngoài. Một tên dáng người khôi ngô huyết sam đại hán đi tới, từ trên thi thể tìm ra một cái màu xanh túi chứa vật, vẫy tay một cái, bốn chi màu máu mũi tên bay vụt mà đến, rơi vào trên tay của hắn. Hắn đường cũ trở về, đi vào một chỗ gò đất. Lâm Hành cùng một tên dáng người hiểu điệu kim váy phụ nhân ngay tại xem xét địa đồ. Một tên áo vàng nam tử, một cái màu vàng cự viên cùng một cái màu xanh bọ ngựa nằm tại cách đó không xa mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Lâm sư minh, Nô sư tỷ, đây là từ Lý gia đệ tử trên thân tìm ra tới túi trữ vật. Huyết Sam đại hán lấy ra màu xanh túi chữ vật, miệng túi hướng xuống lắc một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Hắn tìm được một tấm bản đồ, trong đó nơi nào đó ghi chú Kim Lôi Trúc ba chữ to. Kim Lôi Trúc. Nhìn vị trí, cự ly chúng ta nơi này không phải rất xa. Kim Bái phụ nhân hưng phấn nói, qua xem một chút đi, hy vọng có thể cùng từ sư muội tụ hợp. Lâm Hành trầm giọng nói, để Huyết Sam đại hán đem trên mặt đất đồ vật thu hồi. Bọn hắn thu hồi màu vàng cự viên cùng màu xanh bọ ngựa thi thể, rời khỏi nơi này. Một mảnh rộng lớn màu xanh rừng trúc, Lý Vân Phi, Lý Cư Lỗi cùng Lý Cư Vân đứng tại một chỗ gò đất, mặt đất một mảnh cháy đen, có thể nhìn thấy nhiều cái khói đen bốc lên hô to, phù cận cây trúc có hỏa thiêu vết tích. Lý Vân Phi trên tay cầm hai cây màu đỏ lông vũ, chau mày. Có yêu cầm ở đây kịch đấu, mất quá ngàn năm kim lôi trúc không có dễ dàng như vậy hủy đi đi. Lý Vân Phi suy đoán nói, chúng ta lục soát khắp phương viên một dặm địa phương, không có phát hiện một đoạn kim lôi trúc, ta phân tích, Vân Tiêu hoặc là cái khác tộc nhân tìm được kim lôi trúc, tới ghép đi kim lôi trúc liền đụng phải nhị giai yêu cầm, sinh tử chưa biết. Lý Cư Lỗi nói ra cái nhìn của mình. Lý Cư Vân gật gật đầu, chúng ta nếu là có thể cùng cái khác tộc nhân tụ hợp, có lẽ hết thảy đều rõ ràng. Chúng ta đi cái khác địa phương đi một vòng đi, hy vọng có thể cùng cái khác tộc nhân tụ hợp. Lý Vân Phi đề nghị. Lý gia đệ tử mục tiêu là kim lôi trúc, hiện tại kim lôi trúc không biết tung tích, bọn hắn không có mục tiêu, tốt nhất là cùng tộc nhân tụ hợp. Lý Cư Lỗi cùng Lý Cư Vân cũng không có ý kiến, ba người rời khỏi nơi này. Một cái rộng lớn màu đen rừng rậm, cổ thụ che trời, ánh nắng thưa thớt, nhìn có chút âm u. Lý Vân Tiêu, Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. A, huyết sát môn đệ tử. Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên một tiếng, trong tay minh mục châu lóe ra hồng quang. Bọn hắn có bao nhiêu người, hướng phía phương hướng nào di động? Lý Hằng Giang hỏi. Bọn hắn có ba người, hướng phía đông nam phương hướng di động, không đụng tới chúng ta, bất quá đã đụng phải, vậy liền làm thịt bọn hắn, có lẽ bọn hắn biết rõ khống chế đầu mối then chốt vị trí. Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy sát khí. Ba ca ba, chúng ta cũng không sợ bọn hắn, đi qua làm thịt bọn hắn chính là. Lý Hằng Giang chẳng hề để ý nói. Địch nhân ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là phát huy đầy đủ ưu thế của chúng ta, chế tạo động tĩnh đem bọn hắn dẫn tới, dùng trận pháp diệt bọn hắn càng ổn thỏa. Lý Vân Tiêu nói ra kế hoạch của mình. Vậy liền nhanh bố trí trận pháp, ta vừa vặn có một cái nhất giai hậu kỳ truy phong ưng, có thể phối hợp ta diễn kịch. Lý Hằng Giang nói. Nơi này cây cối cành lá rậm rạp, truy phong ưng phát hiện ngươi tỷ lệ quá thấp, không hợp với lẽ thường. Ta nhớ được Vân Hồng tỷ có hai con kim con bọ ngựa, trong rừng rậm có loại này linh trùng tương đối hợp lý. Lý Vân Tiêu phân tích nói. Không có vấn đề, ta đến diễn kịch, các ngươi che giấu. Lý Vân Hồng đáp ứng. Lý Vân Tiêu lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Bên ngoài mười mấy dặm, một mảnh màu đen rừng rậm, Lâm Hành, Huyết Sam đại hán cùng Kim Váy phụ nhân chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Non nửa khắc sau, một tiếng đinh thái nhức góc báo lên vang lên, nơi xa chân trời có thể nhìn thấy một đoàn to lớn màu đỏ ánh lửa. Có người tại đấu pháp. Kim Váy phụ nhân chỉ vào màu đỏ ánh lửa nói, có thể là từ sư muội bọn hắn, đi qua nhìn một chút. Lâm Hành phân phó nói, ba người nhao nhao thi triển ngự phong thuật, hướng phía màu đỏ ánh lửa chỗ vị trí di động. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn màu đen mật trong rừng, xa xa nhìn thấy Lý Vân Hồng ngay tại công kích hai con hình thể to lớn màu xanh bọ ngựa. Màu xanh bọ ngựa phần lưng là màu vàng kim, một đôi liêm đao đường cánh tay lóe ra lạnh lạnh hàn quang, một đôi màu xanh mỏng cánh vô không ngừng, bọn chúng tại giữa không trung xoay nhanh không ngừng. Lý Vân Hồng hai tay cùng dương, hai viên to bằng bãi nước cự hình hỏa cầu bắn ra, đánh tới hướng hai con màu xanh bọ ngựa. Màu xanh bọ ngựa cánh nhẹ nhàng một cái, tránh đi cự hình hỏa cầu nện ở đại thụ đỉnh chót, lập tức vỡ ra, hỏa diễm che mất đại thụ. Hai con màu xanh bọ ngựa đường cánh tay giao nhau vung lên, đều có một đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận bắn ra, thẳng đến Lý Vân Hồng mà tới. Lý Vân Hồng thân hình thoát một cái, tránh đi hai đạo cự hình phong nhận, vừa hay nhìn thấy Lâm Hành ba người. Chương 67. Trận pháp diệt địch huyết sát môn tu sĩ. Lý Vân Hồng biến sắc, vãng thân thượng chụp một trường kim cương phủ, một tầng màu vàng kim màng mỏng vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Nàng đội vàng thi triển ngự phong thuật, hướng phía nơi xa di động. Huyết Sam đại hán tay lấy ra màu vàng kim trường cung cùng bốn chi dài hơn thước màu máu mũi tên, dương cung lắp tên, dây cung kéo căng. Siêu 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 tiếng gào vang lên, bốn chi màu máu mũi tên bắn ra, thẳng đến Lý Vân Hồng mà đi. Lý Vân Hồng còn chưa kịp tránh đi, Lâm Hành tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu máu trung lục lạc, đánh vào một đạo pháp quyết. Trung lục lạc mặt ngoài đầu lâu tách ra chướng mắt huyết quang, phát ra ô ô quỷ tiếng khóc. Nghe được này âm thanh, Lý Vân Hồng cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, tốc độ chậm lại. Bốn chi màu máu mũi tên lần lượt đánh vào trên người nàng, bị màu vàng kim màng mỏng chặt, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Hai con màu xanh bọ ngựa đường cánh tay giao nhau vung lên, đều có một đạo cự hình phong nhận bắn ra, chuẩn xác đánh vào Lý Vân Hồng trên thân, chuyển ra hai tiếng trầm đủ. Lý Vân Hồng không dám kinh thường, tiếp tục thi triển ngự phong thuật chạy trốn, cũng tế ra năm tấm hỏa xà phù, hóa thành năm đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa xà, nào về phía hai con màu xanh bọ ngựa cùng Lâm Hành ba người. Hai con màu xanh bọ ngựa đang muốn tránh đi, Lâm Hành pháp quyết thúc dụng, màu máu trung lục lạc phát ra ô ô quỷ tiếng khóc, phản ứng của bọn nó chậm lại. Hai đầu màu đỏ hỏa xà nhào vào trên người bọn chúng, liệt diễm che mất thân ảnh của bọn chúng, bốn chi màu máu mũi tên kích xạ mà đến, xuyên thủng đầu của bọn nó. Hai con màu xanh bọ ngựa từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại mặt đất. Kim Váy phụ nhân tế ra một mặt màu vàng kim tâm chắn, chặn ba đầu màu đỏ hỏa xà. Đuổi theo, không thể để cho nàng chạy. Lâm Hành phất ống tay áo một cái, thi triển ngự phong thuật đuổi theo. Huyết Sam đại hán cùng Kim Váy phụ nhân đuổi theo, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Lý Vân Hồng một bên chạy trốn, một bên tế ra nhất giai phụ triện công kích bọn hắn. Khi bọn hắn ba người trải qua nào đó quả đại thụ che trời thời điểm, sáu đầu thu to màu xanh dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy Lâm Hành ba người thân thể, đem bọn hắn trượt chân trên mặt đất. Không tốt, có mai phục. Lâm Hành biến sắc, trước ngực màu máu ngọc bội tách ra chướng mắt huyết quang, một đạo dày đặc huyết sắc quang mạc vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. 18 đạo vệt trắng phá đất mà lên, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng trắng, đem Lâm Hành ba người móc ngược ở bên trong. Hai quả đại thụ che trời phụ cận sáng lên một đạo linh quang, Lý Vân Tiêu cùng Lý Hàng Giang vừa hiện mà ra, trên tay đều cầm một mặt màu trắng trận bàn, thần sắc băng lãnh. Thôi động trận pháp diệt bọn hắn. Lý Vân Tiêu hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Hàng Giang đi theo bắt trước. Màn ánh sáng trắng bên trong thổi qua một trận gió lạnh, đại lượng màu trắng đông tuyết từ giữa không trung bay xuống, hóa thành từng nhánh dài hơn một trượng màu trắng băng mâu, thẳng đến Lâm Hành ba người mà tới. Cái này cũng chưa tính, mặt đất cấp tốc kết băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Lâm Hành tế ra một thanh màu máu phi đao, chặt đứt màu xanh dây leo. Kim Bái phụ nhân tế ra một mặt màu vàng kim tâm chắn, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng. Huyết Sam đại hán tế ra một thanh màu máu dù nhỏ, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn, dù xuống buông xuống một đạo huyết sắc quang mạc, bao hắn lại nhóm. Dây đặc màu trắng băng mâu đánh vào màu vàng kim tâm chắn phía trên, truyền ra một trận chập đụng, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, một chút màu trắng băng mâu đánh vào huyết sắc quang mạc phía trên, huyết sắc quang mạc không nhúc nhích tí nào. Trận pháp. Lâm Hành sắc mặt rất khó coi, trên tay hắn không có công kích loại nhị giai phụ triện. Là ta tranh thủ thời gian, ta vận dụng phù bảo diệt bọn hắn. Lâm Hành truyền âm nói, thu hồi màu máu trung lục lạc. Vãng thân thượng chụp một trường kim cương phủ, hắn tay lấy ra huyết quang lấp lóe phù triện mặt ngoài có một cái màu máu đao nhỏ đồ án. Phù bảo, không tốt, tăng lớn công kích lực độ. Lý Vân Tiêu thúc giục nói, hướng trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lý Hằng Giang cũng, Lý Vân Hồng cũng chạy về, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Đại lượng màu trắng đông tuyết ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một cái dài 5 trượng màu trắng băng mâu, đánh vào trải rộng vết rách màu vàng kim tâm chắn phía trên. Một tiếng vang trầm, màu vàng kim tâm chắn mặt ngoài vết rách mở rộng, chia 5 x 7, màu trắng băng mâu đánh vào huyết sắc quang mạc phía trên. Huyết sát quang mạc lom xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu ba người hướng trận bàn rót vào pháp lực, trận bàn tách ra chướng mắt vật trắng, màu trắng đông tuyết đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một chi dài nửa trượng màu trắng băng mâu, có mấy trăm chi nhiều. Dây đặc màu trắng băng mâu lần lượt đánh vào huyết sát quang mạc phía trên, huyết sát quang mạc chia 5 x 7. Huyết Sam đại hán huy động một thanh kim sắt trường côn, đánh tan một bộ phận màu trắng băng mâu. Kim Bái phụ nhân liền không có vận tốt như vậy, hộ thể linh quang bị dây đặc màu trắng băng mâu đánh xuyên, thân thể cũng bị màu trắng băng mâu đâm xuyên. Cái này thời điểm, Lâm Hành trước người màu máu phụ triện tách ra chướng mắt huyết quang, một cái trôi đao mơ hồ nhảy ra phụ triện. Lý Vân Tiêu tế ra huyền hỏa ấn, đánh vào một đạo pháp quyết, huyền hỏa ấn trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng Lâm Hành. Huyết Sam đại hán vội vàng huy động màu vàng kim trường côn nên đón tiếp lấy, màu vàng kim trường côn cùng huyền hỏa ấn chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, huyết sam sắc mặt của đại hán đỏ bừng lên. Thừa này cơ hội, dây đặc màu trắng băng mâu bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào Lâm Hành bên ngoài thân huyết sắc quang mạc phía trên. Một trận phanh phanh trầm đục qua đi, huyết sắc quang mạc vỡ vụt, bất quá Lâm Hành trên thân còn có một đạo màu vàng kim màng mỏng, chặn màu trắng băng mâu. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, huyết sam đại hán tay phải che lấy mắt phải, một đạo như ẩn như hiện kim quang từ sau gáy của hắn bay ra, huyền hỏa ấn đập xuống, đất rung núi chuyển. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, huyền hỏa ấn bay lên, trên mặt đất thêm ra một cái hố to, Lâm Hành ba người bị nện thành thịt nát. Nguy hiểm thật a, người này lại có phù bảo, còn tốt nghe Vân Tiêu, nếu là đối kháng chính diện, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Hằng Giang có chút may mắn nói, đúng vậy a, người này rất có thể chính là huyết sát môn lĩnh đội. Lý Vân Hồng rất là tán thành. Vân Hồng tỷ hy sinh không nhỏ, bồi dưỡng nhiều năm kim con bọ ngựa bị giết. Lý Vân Tiêu dùng một loại tiếc nuối ngữ khí nói, có mất tất có được, chỉ cần chúng ta không có việc gì, chết hai con linh trùng mà thôi, cùng lắm thì lại bồi dưỡng hai con. Lý Vân Hồng chẳng hề để ý nói, ta phụ trách cảnh giới, Hàng Giang thúc công, ngài đi đem bọn hắn trên người tài vật tìm ra tới. Lý Vân Tiêu triệt bỏ trận pháp, thế ra Minh Ngục Châu tách ra chướng mắt hồng quang. Lý Hằng Giang nhảy vào hố to bên trong, từ một đống thịt nát bên trong tìm tới tài vật, trở về mặt đất. Hắn đem túi trữ vật miệng túi lưng xuống, nhẹ nhàng lắp một cái, một mảnh hào quang lướt qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Thượng phẩm pháp khí 12 kiện, có Lý gia đệ tử thân phận lệnh bài, đối phương hẳn là diện sát Lý gia đệ tử, trăm năm trở lên linh dược hơn 300 gốc, năm cao nhất là một gốc hơn 400 năm kim tụy ngọc chi. Còn có 5 loại linh quả, số lượng nhiều đạt hơn 600 quả, đều là trúc cơ tu sĩ cần tài nguyên. Linh thạch có hơn 3 vạn khối, một trương phù bảo, 6 tấm địa đồ. Không có nhị giai phù triện, đối phương đều sử dụng hết. Có thể diệt đi bọn hắn, Vân Tiêu có rất lớn công lao, phù bảo về Vân Tiêu đi. Lý Hằng Giang nói, Lý Vân Tiêu cung cấp trận pháp, dựa vào Minh Mục Châu phát hiện Lâm Hành ba người, đề nghị dùng trận pháp dụ sát địch nhân, phù bảo về Lý Vân Tiêu hợp tình hợp lý. Chương 68. Lý Vân Phi quyết đoán đúng vậy a, nếu không phải Vân Tiêu, chúng ta đều không thể phát hiện bọn hắn, chớ nói chi là điều khiển trận pháp giết bọn họ. Lý Vân Hồng không có ý kiến. Lý Vân Tiêu cũng không có chối từ, nhận lấy phù bảo, nói ra, vì dẫn dụ địch nhân mắc câu, Vân Hồng tỷ bồi dưỡng nhiều năm kim bối đường lang bị giết, ngươi đa phần một chút linh thạch đi. Lẽ ra như thế, Lý Hằng Giang biểu thị đồng ý. Lý Vân Tiêu cùng Lý Hằng Giang đều cầm 1 vạn khối linh thạch, Lý Vân Hồng đạt được 1 vạn 3 hơn ngàn khối linh thạch, ba người mỗi người chia đến 4 kiện thượng phẩm pháp khí. Linh dược linh quả không ít, Lý Vân Tiêu cầm 4 thành, Lý Vân Hồng cùng Lý Hằng Giang đều cầm 3 thành. Bọn hắn đem địa đồ bày ra trên mặt đất, đối chiếu, nhìn xem có hay không trùng được chỗ. kim diệu thạch khoáng mạch. Đây chính là luyện chế cực phẩm pháp khí thượng đẳng vật liệu. Lý Hằng Giang chỉ vào nào đó tấm bản đồ, thương phấn nói. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, một cái sơn cốc phụ cận ghi chú kim diệu thạch khoáng mạch năm chữ. Kim diệu thạch là một loại tương đối chân quý nhị giai vật liệu, bình thường dùng để luyện chế phi kiếm phi đao. Chúng ta đã được đến không ít linh quả linh dược, đi khoáng mạch khai thác một chút kim diệu thạch đi. Lý Vân Tiêu đề nghị. Những này địa đồ không có đề cập khống chế đầu mối then chốt cùng cấm chế, hắn tự nhiên chọn lựa giá trị lớn nhất địa phương làm mục tiêu kế tiếp. Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng cũng không có ý kiến, thu hồi địa đồ rời khỏi nơi này. Một cái rộng lớn màu xanh rừng trúc, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ rừng trúc chỗ sâu truyền đến, một đoàn to lớn màu đỏ mây hình nấm phóng lên tận trời. Rừng trúc chỗ sâu, một chỗ gò đất, trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể cùng hai cỗ luyện thi. Hàn Kiều cùng một tên dáng vóc cao lớn thanh sam thanh niên bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại, Hàn Kiều xếp bằng ngồi dưới đất mặt, một trường kim quang lấp lóe phủ triển phiêu phủ ở trước người. Phù triển mặt ngoài có một cái kiếm nhỏ màu vàng kim đồ án, tản mát ra dọa người sóng linh khí. Mấy chục trượng bên ngoài địa phương, Lưu Quang cùng một tên dáng vóc đầy đặn máu váy phụ nhân bị một đạo dày đặc huyết sắc quang mạc bao lại, một trường hắc quang lưu chuyển không ngừng phủ triển phiêu phủ ở trước người, phù triển mặt ngoài có một cái cục gạch đồ án. Lưu Quang là Âm Thi Tông lĩnh đội, Hàn Kiều là Thiên Đan môn lĩnh đội, đây là thuộc về lĩnh đội ở giữa quyết đấu, liền xem ai càng nhanh kích hoạt phù bảo. Thanh sam thanh niên cùng máu váy phụ nhân điều khiển pháp khí công kích đối phương, đều hy vọng có thể quấy nhiều đối phương kích hoạt phù bảo. Màu vàng kim phụ triện tách ra kim quang càng phát ra lóa mắt, một cái chuôi kiếm mơ hồ nhảy ra phụ triện, một bên khác, nửa khối cục gạch từ màu đen phụ triện bên trong chui ra. Song phương đều sắp kích hoạt phù bảo, ai chậm một bước liền thân tử đạo tiêu. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Một cái dài ba trượng màu xanh cự hổ xuất hiện tại rừng trúc bên trong, mắt lộ ra hung quang. Không tốt, là nhị giai thanh phong hổ. Thanh sam thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Thanh phong hổ mở ra miệng to như chậu máu, một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến thanh sam thanh niên mà tới. Thanh sam thanh niên sắc mặt đại biến, một trương màu vàng kim óng ánh phụ triện bắn ra, hóa thành một đạo cao mấy trượng màu vàng kim óng ánh tường cao, ngăn tại trước người. Nhị giai phụ triện đồng tường thiết bích phủ. Cự hình phong nhận đánh vào màu vàng kim óng ánh tường cao phía trên, truyền ra một tiếng sắt thép giao nhau trầm đục, thanh phong hổ đánh tới. Mặt đất chui ra sáu đầu thô to màu xanh dây leo, cuốn lấy thanh phong hổ tứ chi. Lưu Quang đội vàng đỉnh chỉ rót vào pháp lực, phù bảo khôi phục bình thường, hắn vãng thân thượng chụp một trương một đột phủ, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất. Máu váy phụ nhân phản ứng rất nhanh, vãng thân thượng chụp một trương thanh dược phủ, phần lưng dài ra một đôi lớn gần trượng cánh chim màu xanh, nhẹ nhàng một cái, nàng đằng không mà lên, hướng phía không trung bay đi. Nàng còn không có bay bao xa, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên, hoa mắt chóng mặt, một đạo màu xanh sóng âm của tới, cấp tốc lướt qua thân thể của nàng. Nàng hộ thể linh quang như là giấy đồng dạng vỡ vụn, màu xanh sóng âm lướt qua thân thể của nàng, nàng hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có, thất khiếu chảy máu. Máu váy phụ nhân bên ngoài thân không có rõ ràng vết thương, bất quá ngũ tạng lục phủ đều bị sóng âm làm vỡ nát. Một bên khác, Hàn Kiều cũng đình chỉ kích hoạt phù bảo, bóp nát một trương thổ đột phù, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại nàng cùng thanh sam thanh niên, chui vào lòng đất, rời khỏi nơi này. Cái này thời điểm, thanh phong hổ cũng xé đứt màu xanh dây leo. Nó nhìn quanh chu vi, đi vào máu váy phụ nhân bên cạnh thi thể, gặm cắn, ăn hết thi thể. Một mảnh rộng lớn màu xanh rừng rậm, Lý Vân Phi, Lý Cư Lỗi, Lý Cư Lãng cùng Lý Cư Vân đứng tại một gốc đại thụ che trời phía dưới, sắc mặt nghiêm trọng. Trường sinh quả cây. Một viên trường sinh quả có thể duyên thọ trăm năm, lấy tới trường sinh quả, nhất định là một cái công lớn. Lý Vân Phi thanh âm nặng nề. Trường sinh quả dĩ nhiên chân quý, có một cái nhị giai xích diễm hổ trông coi, vô luận muốn có được trường sinh quả quá khó khăn, làm không tốt đem mệnh góp đi vào. Lý Cư Lãng nhíu mày nói, chúng ta không có tìm được kim lôi trúc, cũng không có được đặc biệt chân quý đồ vật, thật vất vả phát hiện một gốc trường sinh quả cây, cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Lý Cư Lỗi có chút không cam lòng nói, bọn hắn tiến vào bí cảnh mục tiêu lớn nhất là kim lôi trúc, không có tìm được kim lôi trúc, cũng không có được đặc biệt chân quý tài nguyên, hiện tại phát hiện một gốc trường sinh quả cây, không muốn từ bỏ. Nói thì nói thế, chúng ta đánh không lại xích diễm hổ, trên tay cũng không có khốn địch nhị giai phụ triện, chính diện đối đầu xích diễm hổ, khẳng định là một con đường chết. Lý Cư Vân phản đối nói, kia chúng ta tiến vào bí cảnh là vì cái gì? Bước lên lo lắng tính mạng tiến vào bí cảnh không thu hoạch được gì. Cam tâm a, ta là lĩnh đội, nghe ta. Lý Vân Phi nghiêm nghị nói, hắn đều không có đạt được cái gì tốt đồ vật, thật vất vả phát hiện một gốc trường sinh quả cây, hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ. Vân Phi nói có đạo lý, chúng ta mạo hiểm tiến vào bí cảnh còn không phải là vì vơ vét tài nguyên, đạt được trường sinh quả, tiến hiến cho trong tộc kết đan tu sĩ, chúng ta chính là một cái công lớn. Đương nhiên, Cư Vân cùng Cư Lãng lo lắng cũng có đạo lý, chúng ta muốn một cái biện pháp ổn thỏa, canh trường hiểm xuống đến thấp nhất, như thế nào? Lý Cư Lỗi cho ra điều hòa phương án. Lý Cư Vân cùng Lý Cư Lãng liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lý Vân Phi đều đem lĩnh đội thân phận khiêng ra tới, bọn hắn cũng không tốt lại kháng mệnh, trước đó nói xong, lần hành động này có thể sẽ có tộc nhân vẫn lạc hoặc là trọng thương, bất kể là ai vẫn lạc, người sống sót mặc kệ có thể hay không đạt được trường sinh quả, miễn là còn sống ly khai bí cảnh, đều phải giúp bận bịu trông nom ngộ hại người hậu nhân. Lý Vân Phi nghiêm mặt nói. Lý Cư Lãng gật gật đầu, đây là hẳn là, ta còn không có cưới vợ, thật xảy ra chuyện, giúp ta cho nhị lao tống chung là được. Lý Cư Lỗi cùng Lý Cư Vân cũng không có ý kiến, yêu cầu này cũng không quá phận. Tốt, đã mọi người không có ý kiến, chúng ta thương nghị một cái, như thế nào đem trường sinh quả đem tới tay, có ý nghĩ gì nói hết ra. Lý Vân Phi ngữ khí ôn hòa. Hắn dùng lĩnh đội thân phận để Lý Cư Vân cùng Lý Cư Lãng đồng ý lần hành động này, cụ thể chi tiết vẫn là cần tộc nhân phối hợp. Lý Cư Lãng ba người nhẹ gật đầu, thương thảo bắt đầu. Chương 69. Kim Diệu Thạch khoáng mạch một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch chỗ sâu, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, trong cốc có một cái lớn gần trượng sơn động, một trận tiếng kim thiết chạm nhau từ trong động truyền ra. Tận cùng sơn động, một cái ba mẫu lớn động vật, lồi lõm bất bình vách đá có thể nhìn thấy không ít màu vàng kim quang thạch. Hai nam một nữ cầm trong tay lấy quan quốc, chém vào tại trên vách đá, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, bốn cố hình người luyện thi trong tay cầm đao kiếm, chém vào vách đá. Chúng ta khai thác kim diệu thạch không ít, còn muốn tiếp tục khai thác a? Một tên trung đẳng dáng vóc nam tử áo xanh hỏi. Xem bọn hắn ba người mặc, đến từ Âm Thi Tông cùng Huyết Sát Môn. Nơi này có không ít nhị giai yêu thú, chúng ta rời đi nơi này, một khi đụng phải nhị giai yêu thú, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ở chỗ này khai thác kim diệu thạch không tốt sao? Một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán chẳng hề để ý nói. Đúng vậy a, trên người ta nhị giai phụ triện đều sử dụng hết, ta cũng không muốn ra ngoài mạo hiểm. Một tên ngoài 30 váy đen phụ nhân rất là tán thành. Bên ngoài sơn cốc là một mảnh rộng lớn màu xanh rừng trúc chỗ sâu, một chỗ gò đất, trên mặt đất có bao nhiêu cái màu đen hố to, có thể nhìn thấy chân của tay đứt. Lý Vân Tiêu, Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng đứng tại một gốc thanh trúc phụ cận, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Hằng Giang bước nhanh đi đến một cái hố to trước mặt, nắm lên một thanh đốt cháy khét bùn đất, không có chút nào nhiệt độ. Hắn cầm lấy một đầu hình người cánh tay, có thể ngửi được một cỗ hư thối mùi. Đấu pháp đi qua một đoạn thời gian, đây là luyện thi tản chi, bình thường tản chi không phải như vậy. Lý Hằng Giang phân tích nói. Điều này nói rõ có Âm Thi Tông đệ tử ở chỗ này đấu pháp, chính là không biết rõ bọn hắn có phát hiện hay không kim diệu thạch quá mạnh. Lý Vân Hồng suy đoán nói. Giả thiết bọn hắn phát hiện kim diệu thạch quá mạnh, bọn hắn khẳng định biết lái hái kim diệu thạch quá thô, đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Lý Hằng Giang nói. Chấm đã. Bọn hắn khả năng mang theo cảnh báo trận pháp hoặc là cảnh báo phù, dù sao luyện khí tu sĩ khai thác nhị giai khoáng mạch rất phiền phức, không có khả năng không có phòng bị. Lý Vân Tiêu vừa nói, một bên lấy ra thanh hà kính. Hắn rót vào pháp lực, thanh hà kính mặt kính sáng lên vô số màu xanh phù văn, phun ra một đạo màu xanh hào quang, rơi trên mặt đất. Lý Vân Tiêu tay trái nâng minh mục châu, tay phải cầm thanh hà kính. Màu xanh hào quang chậm rãi di động, không có bất cứ dị thường nào. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng trúc, Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt xuống tới. Vân Tiêu, ngươi quá cẩn thận, nơi này cự ly kim diệu thạch khoáng mạch còn có một đoạn cự ly, gần một điểm lại dùng thanh hà kính dò xét đi. Lý Hằng Giang nếu mày nói, cẩn thận một chút tương đối tốt đi. Ta cũng muốn nhìn xem, thanh hà kính có thể hay không phát hiện cấm chế. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Qua một lát, thanh hà kính đột nhiên phát ra chói hai âm thanh bén nhọn. Màu xanh hào quang bên trong xuất hiện một cái màu vàng kim quan đoàn, từ ngoại hình đến xem, cực giống một trường phụ triện. Lý Vân Tiêu sắc mặt siết chặt, di động thanh hà kính, màu xanh hào quang đi theo di động. Hắn đem vương biên trăm trượng dò xét một lần, phát hiện ba khu màu vàng kim quan đoàn. Hẳn là cựu tinh tử mẫu phủ, tổng cộng có 9 cái, một chương mẫu phủ cùng 8 cái tử phủ bố trí bên ngoài, mẫu phủ cảnh báo, nơi này chỉ có 3 tấm, còn có 5 tấm tử phủ, đoán chừng tại khoáng mạch phụ cận. Lý Hằng Giang phân tích nói, điều này nói rõ có người tại khai thác khoáng mạch, có thể là chúng ta tộc nhân hoặc là thiên đan môn đệ tử, cũng có thể là Âm Thi Tông cùng Huyết Sát môn đệ tử. Lý Vân Hồng nói ra cái nhìn của mình, ta thao không truy phong ưng xâm nhập trận pháp, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất khai thác khoáng mạch tu sĩ. Vân Tiêu dùng minh mục châu dò xét. Lý Hằng Giang đề nghị, pháp lực của ta tiêu hao hơi nhiều, trước hết để cho ta khôi phục một cái. Lý Vân Tiêu nói, lấy ra một viên long nhãn hạch lớn nhỏ màu lam dược hoàn, để vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, Lý Vân Tiêu vội vàng vận công luyện hóa cố này dược lực. Qua một lát, hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận. Lý Hằng Giang thủ trưởng vỗ bên hông túi linh thú, từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra, hiện ra một cái hai cánh mở ra có lớn gần trượng truy phong ưng. Lý Vân Hồng tế ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu vàng kim viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, màu vàng kim viên châu phun ra một mảng lớn màu vàng kim hào quang, bao hắn lại nhóm ba người. Kim quang tán đi, bọn hắn biến mất, đây là một kiện ẩn nấp pháp khí. Trong hầm mỏ, nam tử áo xanh ba người ngay tại khai thác kim diệu thạch quả thô. Kim sam đại hán trên thân truyền ra chói tai âm thanh bén nhọn, hắn nhướng mày, tay lấy ra ngân quang lấp lóe phụ triện. Có đồ vật đến đây, chúng ta đi ra xem một chút. Kim sam đại hán nói. Bọn hắn thu hồi lấy quan quốc, cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, đi ra ngoài. Cốc bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. Khi bọn hắn đi ra cốc bên ngoài, phát hiện một cái truy phong ưng đem một cái màu xanh cự thỏ đặt tại mặt đất, màu xanh cự thỏ không có khí tức. Nguyên lai là nhất giai hậu kỳ truy phong ưng tại kiếm ăn, ra tay giết nó. Nam tử áo xanh mở miệng nói ra. Được rồi, nó lại ngại không đến chúng ta, theo nó đi. Kim sam đại hán chẳng hề để ý nói, quay người hướng trong cốc đi đến. Đúng lúc này, truy phong ưng bung ra màu xanh cự thỏ, bay đến giữa không trung, cánh nhẹ nhàng một đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận bắn ra, thẳng đến kim sam đại hán mà tới. Thanh sam thanh niên vội vàng tế ra một mặt màu xanh tâm chắn, chặn màu xanh phong nhận. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ rừng trúc bên trong truyền ra, đại lượng màu xanh cây trúc chặn ngang bẻ gãy. Không tốt, có địch nhân, nó là địch nhân điều khiển. Kim sam đại hán sắc mặt đại biến. Lý Hằng Giang, Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Hồng từ rừng trúc bên trong xông ra, thần sắc lạnh lùng. Lý Vân Tiêu tay háo lắc một cái, năm thanh kim quang lấp lóe phi đao bắn ra, thẳng đến kim sam đại hán ba người mà đi. Kim sam đại hán ba người đang muốn thi pháp ngăn cản, Lý Vân Hồng tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu máu chung lục lạc, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu máu chung lục lạc mặt ngoài đầu lâu đồ án tách ra chướng mắt huyết quang, phát ra ô ô quỷ tiếng khóc. Nghe được này âm thanh, Kim Sam đại hán ba người đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, năm thanh màu vàng kim phi đao đã đến trước người, hợp làm một thể, hóa thành một thanh kim sắc cự nhận, chém ở kim sam đại hán hộ thể linh quang phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, kim sam đại hán hộ thể linh quang ảm đạm xuống, một đạo kim quang lóe lên mà tới, hán hộ thể linh quang vỡ vụn, kim quang xuyên thủng hắn đầu. Kim sam đại hán ngã xuống, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một cây màu lam trường côn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhõm đánh xuyên thanh sam thanh niên hộ thể linh quang, đem hắn đện thành thịt nát. Kim bay phụ nhân cũng không khá hơn chút nào, hai chi to dài màu xanh trường mâu phá đất mà lên, đánh vào nàng bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Một đạo cự hình phong nhận kích xạ mà đến, màn ánh sáng màu vàng lắc lư một cái, truy phong ưng từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng như là giấy đồng dạng vỡ vụn, truy phong ưng lợi chảo xuyên thủng kim váy phụ nhân đầu, kim váy phụ nhân một mệnh ô hô. Cái này huyết khô linh dùng rất tốt, nếu là đang đối mặt địch, chúng ta không có nhanh như vậy giải quyết bọn hắn. Lý Vân Hồng vừa cười vừa nói. Chương 70. Nưu Đồ Trường Sinh quả Lý Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười, không biết rõ bọn hắn khai thác bao nhiêu kim diệp thạch, đều làm lợi chúng ta. Hắn từ trên thi thể tìm ra ba cái túi trữ vật, đem bên trong đồ vật đều đổ ra. Linh thạch cộng lại có hơn một bạc khối, thượng phẩm pháp khí 9 kiện, 15 kiện trung phẩm pháp khí, linh dược hơn 50 gốc, năm cao nhất là một gốc 200 năm tử vân thảo, không có nhị giai phụ triện. Kim diệp thạch quặng thu có hơn 5000 cân, trải qua giá luyện, không biết có thể có được bao nhiêu kim diệp thạch. Quy củ cũ, Vân Tiêu bốn thành, ta cùng Vân Hồng các ba thành. Lý Hằng Giang nói. Lý Vân Hồng rất là tán thành, ba người cứ như vậy chia hết trên đất tài vật. Bọn hắn lại lấy được ba tấm địa đồ, hai nơi địa phương ghi chú nhị giai thành phong hổ, nhị giai kim bối đường lang. Cái này thanh hổ viên là cái gì địa phương? Không phải là khống chế đầu mối then chốt đi? Lý Hằng Giang chỉ vào một trương màu xanh da thú nơi nào đó hỏi. Hẳn là có phải hay không, thoạt nhìn như là vườn linh dược, bọn hắn tại sao không đi? Chẳng lẽ là trên tay không có nhị giai phụ triện nguyên nhân? Lý Vân Hồng nghi ngờ nói. Chúng ta qua xem một chút đi. Trên đường nhiều hơn xem chừng, bọn hắn đã không đi, khẳng định có nguyên nhân. Lý Vân Tiêu đề nghị. Bọn hắn đi vào trong cốc sơn động, phát hiện bốn cỗ hình người luyện thi, bọn chúng chủ nhân thân tử đạo tiêu, khôi phục tự do. Lý Vân Tiêu ba người rất nhẹ nhàng liền giải quyết bốn cỗ luyện thi, bọn hắn tại trong hầm mộ cẩn thận khảo sát một cái, không có ngoài định mức phát hiện, rời khỏi nơi này. Một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, trong cốc có một bãi trượng lớn cửa hang. Sơn động chỗ sâu, một cái ba mẫu lớn nhỏ động quật. Động quật góc dưới bên trái có một gốc cao ba trượng màu xanh cây ăn quả, trên cây treo mấy chục quả ngoại hình cực giống nhân sâm trái cây màu xanh, cây ăn quả phụ cận nằm sấp một cái chiều cao ba trượng màu đỏ cự hổ. Màu đỏ cự hổ bên ngoài thân có một ít hỏa diễm đường vân, lông tóc sáng rõ. Một cỗ khói đặc nhẹ nhàng tiến đến, mùi gây mũi. Màu đỏ cự hổ ngửi được cái này mùi, không hiểu bực bội, phát ra một tiếng vang dội tiếng gầm gừ, xông ra sơn động, xuất hiện tại một cái tiểu sơn cốc bên trong. Khói đặc là từ cốc bên ngoài tràn vào, màu đỏ cự hổ xông ra cốc bên ngoài, nhìn thấy một cái hơn một trượng lớn nhỏ nhện, phần lưng buộc chặt lấy một đống nhóm lửa củi. Củi giống như bị dầm mưa qua, thiêu đốt đồng thời toát ra một trận khói đặc. Màu đỏ cự hổ vừa xuất hiện, to lớn nhện lập tức hướng phía rừng trúc chạy đi. Giống. Màu đỏ cự hổ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, há mồm phun ra một viên to bằng bãi nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng cự hình chi chu. Cự hình chi chu sớm có phát giác, đột nhiên cải biến phương hướng, tránh đi cự hình hỏa cầu. Âm ầm tiếng vang, cự hình hỏa cầu nện ở mặt đất lập tức thêm ra một cái khói đen bốc lên hô to. Mắt thấy công kích thất bại, màu đỏ cự hổ tứ chi khẽ động, nào về phía cự hình chi chu, đồng thời phun ra từng quả cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng cự hình chi chu. Cự hình chi chu không tránh kịp, bị một viên cự hình hỏa cầu đập trúng, liệt diễm che mất cự hình chi chu thân ảnh. Một cái hai cánh triển khai có lớn gần trượng màu xanh chim cắt từ rừng trúc bên trong bay ra, cánh của nó nhẹ nhàng một cái, một đạo rưỡi trượng dài cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến màu đỏ cự hổ mà tới. Màu đỏ cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, nên đón tiếp lấy. Màu đỏ sóng âm cùng cự hình phong nhận chạm vào nhau, cái sau trong nháy mắt tán loạn. Màu đỏ sóng âm thẳng đến màu xanh chim cắt mà đi, màu xanh chim cắt phản ứng rất nhanh, hai cánh nhẹ nhàng một cái, tránh đi màu đỏ sóng âm. Chỉ gặp màu đỏ sóng âm đánh vào một chút thanh trúc phía trên, thanh trúc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Màu xanh chim cắt bước cánh, bay vào rừng trúc bên trong. Màu đỏ cự hổ cũng không có đuổi theo, quay người liền hướng phía sơn cốc đi đến. Nó còn chưa đi ra bao xa, sau lưng truyền đến một tiếng tiếng xé gió, màu đỏ cự hổ hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, nhảy ra cao mấy trượng, một đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, bổ vào nó lúc đầu vị trí, mặt đất thêm ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Nó xoay người lại xem xét, màu xanh chim cắt lại trở về, lần nữa phóng xuất ra một đạo cự hình phong nhận, thẳng đến màu đỏ cự hổ mà tới. Màu đỏ cự hổ phun ra một viên cự hình hỏa cầu, đánh tan cự hình phong nhận. Màu xanh chim cắt chỉ là nhất giai hậu kỳ, công kích của nó đối màu đỏ cự hổ không tạo được bao lớn tổn thương, bất quá vũ nhục tính rất mạnh. Một kích không đắc thủ, màu xanh chim cắt lần nữa bay trở về rừng trúc bên trong. Màu đỏ cự hổ chỉ là nhị giai, không có cánh, không có cách nào phi hành. Nó đuổi theo, một bên phun ra cự hình hỏa cầu hoặc là màu đỏ sóng âm, công kích màu xanh chim cắt không ngừng tránh né công kích. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại lượng thanh trúc bị liệt diễm bao phủ, hoặc là bị màu đỏ sóng âm phá hủy. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, đại lượng thanh trúc ngã trên mặt đất, những này thanh trúc mặt ngoài trải rộng vết rách, có thể nhìn thấy người vì phá hư vết tích, bất quá màu đỏ cự hổ không có khai linh trí, căn bản không có chú ý tới điểm này. Màu xanh chim cắt đi vào gò đất trên không, tốc độ đột nhiên chậm lại, bị một đạo màu đỏ sóng âm đuổi kịp, từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Màu đỏ cự hổ vui mừng quá đỗi, nhào tới. làm màu đỏ cự hổ chân trước giẫm trên mặt đất thanh trúc phía trên, thanh trúc đứt gãy, dưới chân nhấc hùng, nó lọt vào một cái đường kính 5 trượng hố to bên trong, hố to xéo xuống, kéo dài xuống. Màu đỏ cự hổ lọt vào hố to dưới đáy, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào trên vách đá lập tức xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Nào đó khỏa thanh trúc phụ cận sáng lên một đạo linh quang, Lý Cư Vân vừa hiện mà ra. Bọn hắn không có nhị giai khốn địch phụ triện, cũng không có khốn địch trận pháp, chỉ có thể khai thác loại biện pháp này. Vật liệu gỗ bên trong tăng thêm khu thú tán, rất nhiều nhất giai yêu thú đều chán ghét khu thú tán mùi, nếu như dẫn không ra xích diễm hổ, bọn hắn còn có kế hoạch khác, cũng may thành công. Nàng vãng thân thượng chụp một chương thanh dược phù, phần lưng dài ra một đôi lớn gần trượng màu xanh cánh chim, nhẹ nhàng một cái. Lý Cư Vân đằng không mà lên, xuất hiện trên bầu trời sơn cốc. Nàng tay áo lắp một cái, tám cái kim quang lấp lóe phù triện bắn ra, không xuống đất mà nguồn, cựu tinh tử mẫu phù. Nếu là xích diễm hổ tới gần sơn cốc, trên người nàng mẫu phù sẽ cảnh báo. Lý Cư Vân bay vào trong cốc trong sơn động, đi vào màu xanh cây ăn quả trước mặt. Trường sinh quả. Lý Cư Vân ánh mắt hỏa nhiệt, cấp tốc lấy xuống một viên trường sinh quả. Nàng vừa lấy xuống thứ 12 quả trường sinh quả, trên thân liền truyền đến một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Nhanh như vậy thoát khốn. Lý Cư Vân kinh ngạc nói, nàng không chút do dự, vội vàng tay lấy ra một đột phủ, bóp mà nát. Nàng hóa thành một đoàn ánh sáng xanh biến mất, cũng không lâu lắm, xích diễm hổ bảo, ngửa mặt lên trời gào thét. Trường sinh quả cây vẫn còn, chỉ là thiếu đi 12 quả trường sinh quả. Hơn 30 dặm bên ngoài, một cái bí ẩn dưới mặt đất độc quật, Lý Vân Phi, Lý Cư Lỗi cùng Lý Cư Lãng tập hợp một chỗ, chau mày. Trên người bọn họ còn có một chương một đột phủ, liền cho Lý Cư Vân thoát thân. Qua một lát, Lý Vân Phi trên thân truyền đến một trận chói tai âm thanh bén nhọn, sắc mặt của bọn hắn siết chặt. Ta trở về. Lý Cư Vân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cũng không lâu lắm, Lý Cư Vân đi đến. Chương 71. Khống chế đầu mối then chốt chi tranh Cư Vân cô, lấy tới trường sinh quả rồi sao? Lý Vân Phi không kịp chờ đợi hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Lý Cư Lãng cùng Lý Cư Lỗi nhao nhao nhìn về phía Lý Cư Vân, thần sắc thất vọng. Lý Cư Vân mỉm cười, lấy ra 12 quả trường sinh quả. Ta chỉ là lấy tới 12 quả trường sinh quả, nó thoát khốn quá nhanh. Lý Cư Vân giải thích nói, 12 quả trường sinh quả cũng không ít dựa theo chúng ta đã nói xong, Cư Vân cô cầm 4 thành, chúng ta đều cầm 2 thành. Lý Vân Phi nói, hắn là lĩnh đội không giả, Lý Cư Vân mạo hiểm đi ngắt lấy trường sinh quả, làm không tốt thân tử đạo tiêu, tự nhiên muốn lấy thêm một điểm. Lý Cư Vân phân đến 5 viên, Lý Vân Phi 3 viên, Lý Cư Lỗi cùng Lý Cư Lãng các 2 viên. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi tìm khống chế đầu mối then chốt. Lý Cư Vân hỏi. Không đi, nơi này nhị giai yêu thú không ít, chúng ta đem trường sinh quả mang đi ra ngoài, chính là một cái công lớn, chạy loạn khắp nơi, đụng phải nhị giai yêu thú liền mất mạng, các ngươi thấy thế nào? Lý Vân Phi nói ra cái nhìn của mình. Nếu là không có lấy tới trường sinh quả, hắn tự nhiên muốn đi cái khác địa phương đi một vòng, có trường sinh quả, Lý Vân Phi đủ hài lòng, có thể giao nộp. Ta cũng là nghĩ như vậy, không có lấy tới kim lôi trúc, lấy tới trường sinh quả, Sĩ Hồng lao tổ hẳn là sẽ không trách tội chúng ta. Lý Cư Lãng rất là tán thành. Lý Cư Vân cùng Lý Cư Lỗi cũng là ý tứ này, nơi này nhị giai yêu thú không ít, trên tay bọn họ một chương nhị giai phủ triện cũng không có. Vậy liền định như vậy, chúng ta liền lưu tại nơi này, nếu như nửa năm sau, chúng ta vẫn không có thể rời đi nơi này, ta liền phục dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này trúc cơ. Lý Vân Phi trầm giọng nói, bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài khẳng định không được, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Nơi này rất có thể có khống chế đầu mối then chốt, hy vọng Vân Tiêu hoặc là Hàn Tiên Tử bọn hắn tìm tới khống chế đầu mối then chốt, đem nhị giai yêu thú truyền tống ra ngoài đi. Lý Cư Lãng mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Một tòa ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, trong cốc có một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên đổ sụp hơn phân nửa, bảng hiệu bên trên có thể nhìn thấy thanh hồ viên ba cái chữ to màu vàng. Trong trang viên, một gốc cao 3 trượng màu tím cây ăn quả, trên cây treo mấy chục quả hình bầu dục trái cây màu tím, một cái đại lực kim bối viên ghé vào cây ăn quả phụ cận, nằm ngáy o o cự hình ngoài sơn cốc là một mảnh rộng lớn màu đen rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy đại lượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Lý Vân Tiêu, Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng đứng tại một gốc đại thụ che trời phía dưới, Lý Vân Tiêu tay phải nâng mình một châu. Thử lê cây ăn quả, có một cái đại lực kim bối viên trông coi. Lý Vân Tiêu nói, thử lê quả. Nay quả giống như huyết sạc quả, có lớn mạnh khí huyết hiệu quả. Lý Hằng Giang có chút tâm động. Đây không phải là chúng ta vật cần, quên đi thôi. Nếu như là nhị giai đại lực kim bối viên, chúng ta chạy đều chạy không được. Lý Vân Tiêu phân tích nói, ta đồng ý Vân Tiêu ý kiến. Nếu như là nhị giai đại lực kim bối viên, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao chúng ta đạt được không ít kim diệu thạch, cũng không thiếu một chút tử lệ quả. Lý Vân Hồng phụ hòa nói. Lý Hằng Giang gật gật đầu, không nói gì thêm. Bọn hắn trước đó đạt được không ít linh quả, xác thực không thiếu một chút tử hạnh quả. Tòa này thanh hổ viên nguyên lai hẳn là một tòa vườn linh dược, nói cách khác, nơi này không phải không biết bí cảnh, mà là có chủ, chỉ là huyết sát môn cùng âm thi tông không có nói cho thiên đan môn người. Lý Vân Tiêu nói ra cái nhìn của mình. Có lẽ âm thi tông cùng huyết sát môn cũng không rõ ràng là cái gì bí cảnh, chỉ là khẳng định không phải không biết bí cảnh, phán đoán của bọn hắn căn cứ khả năng cũng là tòa này thanh hồ viên. Lý Hằng Giang nói bổ sung. Lý Vân Hồng nhẹ gật đầu, khó trách huyết sát môn phó lĩnh đội mang lên thanh hà kính, có phải là vì tìm kiếm khống chế đầu mối then chốt, chúng ta đi cái khác địa phương đi một vòng, hy vọng có thể tìm tới khống chế đầu mối then chốt. Bọn hắn rời khỏi nơi này, biến mất tại mật trong rừng. Hai ngày sau, Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn màu xanh rừng trúc, Lý Vân Tiêu tay phải nâng minh mục châu, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Có yêu cầm đến đây, tránh một chút. Lý Vân Tiêu thanh âm nặng nề. Lý Hằng Giang ngầm hiểu, thế ra thanh vân tiên đánh vào một đạo pháp quyết. Đại lượng màu xanh xương mù từ mặt cờ tuôn ra, bao lại bọn hắn ba người thân ảnh. Qua một lát, một cái hai cánh triển khai có ba trượng lớn kim xí lôi ưng từ rừng trúc trên không bay qua, cũng không có phát hiện bọn hắn. Một chén trà thời gian về sau, màu xanh xương mù tan đi, hiện ra bọn hắn ba người thân ảnh. Bọn hắn hướng phía trước đi đến, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Sau hai canh giờ, bọn hắn đi ra rừng trúc, một đầu hẹp dài sơn cốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá. Bọn hắn vừa đi vào trong cốc, một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến, ánh mắt của bọn hắn trở nên khẩn trương bắt đầu. Có người ở phía trước đấu pháp, có thể là Vân Phi bọn hắn. Lý Hằng Giang nói, chúng ta đi qua nhìn một chút, hy vọng là Vân Phi ca. Lý Vân Tiêu tăng nhanh bộ pháp. Sơn cốc không dài, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi ra sơn cốc, trước mắt là một chỗ gò đất. Một tên thân rộng thể mập kim sam thanh niên nhanh chóng hướng phía bọn hắn chạy tới, nhìn hắn phúc sức, hiển nhiên là Thiên Đan môn đệ tử. Lý Đạo Hữu, khống chế đầu mối then chốt ngay ở phía trước, đừng để Âm Thi Tông kim sam thanh niên lời còn chưa nói hết, một chi màu máu trường mâu bay vụt mà đến, xuyên thủng hắn ngực, máu chảy như suối. Kim sam thanh niên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Âm Thi Tông đệ tử, khống chế đầu mối then chốt. Lý Hằng Giang sắc mặt lạnh lẽo, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán, một tên dáng góc đầy đặn váy tím phụ nhân cùng lưu quang đâm đầu đi tới. Trên mặt đất nằm năm cỗ hình người luyện thi cùng hai cỗ thi thể, cách đó không xa nằm bốn cái linh thú. Lý gia đệ tử, các ngươi ai là lĩnh đội? Lưu Quang mở miệng hỏi, ánh mắt rơi trên người Lý Hằng Giang. Lý Vân Tiêu là luyện khí 8 tầng, mà Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng đều là luyện khí 9 tầng, Lưu Quang vô ý thức cho rằng Lý Hằng Giang là lĩnh đội. Giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Lý Vân Tiêu phân phó nói, hai tay cùng dương, hai đạo cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Lưu Quang ba người mà đi. Lý Hằng Giang tế ra màu làm trường côn, cổ tay rung lên, trung điệp côn ảnh quét sạch mà ra, đánh tới hướng đối diện. Kim Sam đại hán phản ứng rất nhanh, tế ra một mặt màu vàng kim tâm chắn ngăn tại trước người, màu tím phụ nhân thì tế ra một thanh màu tím dù nhỏ, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn, dù xuống buông xuống một đạo màn ánh sáng màu tím, bảo vệ bọn hắn. Hai đạo cự hình phong nhận đánh vào màu vàng kim tâm chắn phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục, màu vàng kim tâm chắn không nhúc nhích tí nào. Trung điệp côn ảnh đập tới, đánh vào màu vàng kim tâm chắn phía trên, màu vàng kim tâm chắn đâm vào màn ánh sáng màu tím phía trên. Một viên to lớn hóa màu đỏ con dấu bay vụt mà đến, một bộ muốn đem Lưu Quang ba người nện thành thịt nát tư thế. Lưu Quang đang muốn tế ra pháp khí ngăn cản, một trận ô ô quỷ tiếng khóc vang lên. Trước ngực hắn một viên màu vàng kim ngọc bội sáng lên một đạo kim quang, một đạo màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, hắn bình yên vô sự, kim sam đại hán cùng váy tím phụ nhân đầu góc tròn váng. Không tốt, huyết khô linh làm sao trên tay ngươi? Lưu Quang hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không kịp nghĩ nhiều, màu đỏ con dấu đập xuống. Chương 72. Thanh liên các Lưu Quang tay phải giương lên, một viên trứng gà lớn nhỏ màu xanh lá viên châu bắn ra, nên đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh lá viên châu vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn ngọn lửa xanh lục, rơi vào màu đỏ con dấu phía trên. Màu đỏ con dấu quang mang lập tức cảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, một bộ linh tính lớn mất bộ dáng. Lưu Quang tay trái giương lên, bốn thanh hắc quang lấp lóe phi đào bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn một trượng màu đen cự nhận, chém về phía màu đỏ con dấu. Một tiếng vang trầm, màu đỏ con dấu mặt ngoài xuất hiện nhiều nói nhỏ bé vết rách không ngừng mở rộng. Nguyên bộ thượng phẩm pháp khí, ngươi thần thức như thế cường đại. Lý Hằng Giang mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, thế ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm, thượng phẩm pháp khí huyết sát hồ lô, chuyên môn ô uế pháp khí, được từ Lâm Hành. Hán pháp quyết bóp, hồ lô màu đỏ ngòm tách ra chướng mắt huyết quang, hình thể tăng vọt, phun ra một đạo màu máu hào quang nên đón tiếp lấy. Màu máu hào quang chạm đến màu đen cự nhận lập tức bốc lên một làn khói xanh, quang mang ảm đạm xuống. Các ngươi giết Lâm Hành. Lưu Quang sắc mặt trở nên rất khó coi. Hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà từ phía sau đánh tới, đâm vào màn ánh sáng màu tím phía trên, màn ánh sáng màu tím bị màu đỏ hỏa diễm che mất, hai đạo cự hình phong nhận theo sát phía sau. Hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu tím quang mang ảm đạm xuống, một đạo như ẩn như hiện màu vàng kim phi châm bay vụt mà đến, đánh vào màn ánh sáng màu tím phía trên. Màn ánh sáng màu tím như là bọt khí đồng dạng vỡ vụn, Lưu Quang phản ứng rất nhanh, thân thể ngã nhào xuống đất, đột nhiên lăn một vòng. Màu vàng kim phi châm xuyên thủng kim sam đại hán cùng váy tím phụ nhân đầu, thân thể của bọn hắn mềm nhũn, ngã xuống. Mặt đất chui ra hai đầu thô to màu xanh dây leo, cuốn lấy Lưu Quang thân thể. Lưu Quang ra sức dây rủa, xé đứt màu xanh dây leo, hai đầu dài nửa trượng màu đỏ hỏa xà bay vụt mà đến, nện ở trên người hắn. Hai tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, liệt diễm che mất Lưu Quang thân ảnh. Một mảng lớn màu lam côn ảnh của tới, không có vào trong ngọn lửa, truyền ra một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết. Màu đen cự nhận từ giữa không trung rớt xuống, hóa thành bốn thanh màu đen phi đao, tản mát tại mặt đất. Màu đỏ con dấu vụt nhỏ lại, bay vào Lý Vân Tiêu trong tay áo. Kiện pháp khí này hư hao nghiêm trọng, mời luyện khí sư chữa trị phí tổn không sai biệt lắm có thể lại mua một kiện, cũng may tiêu diệt Lưu Quang. Màu đỏ hỏa diễm tán đi, hiện ra Lưu Quang thi thể, đầu của hắn vỡ vụn, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Bọn hắn từ dưới đất thi thể tìm ra 6 cái túi chứa vật, đem bên trong đồ vật đổ ra. Trăm năm trở lên linh dược có hơn 600 gốc, năm cao nhất là một gốc hơn 400 năm án vàng cỏ, có hơn 100 quả tự linh quả. Thượng phẩm pháp khí 34 kiện, thân phận minh bài có 12 mai, có lý gia đệ tử thân phận minh bài, linh thạch hơn 35,000 khối, linh quả hơn 400 quả, đều là trúc cơ tu sĩ cần. Lý Vân Tiêu cầm 4 thành, Lý Vân Hồng cùng Lý Hàng Giang đều cầm 3 thành. Dựa theo Thiên Đan môn đệ tử nói, khống chế đầu mối then chốt ở phía trước, chúng ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Khống chế đầu mối then chốt đang ở trước mắt, bọn hắn càng phải xem chừng. Hắn thi triển ngự phong thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trước di động, Lý Hàng Giang cùng Lý Vân Hồng đội vàng đuổi theo. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn dừng ở một tòa thấp bé sườn đất trước mặt. Lý Vân Tiêu tay trái cầm Minh Mục Châu, tay phải cầm Thanh Hà Kính. Thanh Hà Kính phun ra một cỗ màu xanh hào quang, rơi vào sườn đất phía trên, có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu vàng đoàn. Thanh Hà Kính phát ra chói tai âm thanh bé nhọn, nhẹ nhàng lắc lư. Ngay ở chỗ này, Vân Hồng tỷ, ngươi sử dụng pháp thuật công kích một cái. Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Hồng lên tiếng, lấy ra một thanh hồng quang lưu chuyển không ngừng quạt xếp, nhẹ nhàng một cái. Màu đỏ quạt xếp sáng lên một đạo hồng quang, mười mấy quả nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu bắn ra, nện ở sườn đất phía trên. Âm ầm tiếng vang, liệt diễm che mất sườn đất. Qua một lát, hỏa diễm tan đi, sườn đất bình yên vô sự, cùng vừa rồi như lúc đồng dạng. Hàng Giang thúc công, các ngươi cùng một chỗ công kích sườn đất. Lý Vân Tiêu nói. Lý Hàng Giang cùng Lý Vân Hồng lên tiếng, đồng thời tế ra pháp khí công kích sườn đất. Âm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt bắt đầu, một đạo to lớn hoàng quang từ sườn đất bên trong bay ra, thẳng vào mây xanh, vô cùng dễ thấy. Sườn đất biến mất, thay vào đó là một tòa thấp bé ngọn núi, một đầu màu xanh thềm đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, đỉnh núi có một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên. Trang viên cửa lớn đóng chặt, có thể nhìn thấy bảng hiệu bên trên viết Thanh Liên Viên ba chữ to, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại cả tòa Thanh Liên Viên. Lý Vân Tiêu tế ra viên hầu khôi lỗi, pháp quyết thúc dục, viên hầu khôi lỗi nhanh chân hướng phía màu xanh thềm đá đi đến. Viên hầu khôi lỗi xuất hiện tại màu xanh thềm đá phía trên, không có bất cứ dị thường nào, đi đến Thanh Liên Viên cửa ra vào, đều không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Lý Vân Tiêu pháp quyết biến đổi, viên hầu khôi lỗi đâm ra một quyền, đập vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng lom xuống dưới, rất nhanh khôi phục dị thường. Không có công kích cấm chế, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ công kích cấm chế, mau chóng phá mất trận pháp. Lý Vân Tiêu thanh âm nặng nề. Bọn hắn thi triển ngự phong thuật, rất mau tới đến Thanh Liên Viên cửa ra vào, xuất thủ công kích màn ánh sáng màu vàng. Trận pháp không biết rõ tồn tại bao lâu, uy năng 10 không còn một, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phá hết màn ánh sáng màu vàng. Lý Vân Hồng vạn tân tượng chụp một trương thanh dược phù, phần lưng dài ra một đôi lớn gần trượng cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một cái, bay đến giữa không trung. Nàng có thể thấy rõ Thanh Liên Viên bên trong tình huống, trong nội viện có rất nhiều linh điền, trống trơn như vậy, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Bên trong vườn có một tòa ba tầng cao màu xanh lầu cát, bảng hiệu bên trên viết Thanh Liên Viên ba chữ to. Vân Hồng tỷ mau xuống đây, có yêu cầm đến đây, trước tránh một chút. Lý Vân Tiêu thanh âm rồn rập vang lên. Lý Vân Hồng đội vàng rơi xuống đất, Lý Hằng Giang tế ra Thanh Vân Thiên, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cờ tuôn ra đại lượng màu xanh sương mù, bao hắn lại nhóm ba người thân ảnh. Qua một lát, một cái hai cánh triển khai có ba trượng lớn truy phong ứng xuất hiện ở trên không, nó ở trên không dò xét một vòng, không có phát hiện vật sống, rời khỏi nơi này. Một chén trà thời gian về sau, màu xanh sương mù tan đi, hiện ra Lý Vân Tiêu ba người thân ảnh. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, viên hầu khôi lỗi thú đi vào Thanh Liên Viên, không có bất cứ dị thường nào, bọn hắn theo ở phía sau. Đi vào Thanh Liên các cửa ra vào, Lý Vân Tiêu pháp quyết biến đổi, viên hầu khôi lỗi thú một quyền nện ở Thanh Liên các cửa chính phía trên, cửa chính chia 5 x 7. Thanh Liên các đại sảnh trưng bày mấy trương cái bàn, trên mặt đất tràn đầy cho bụi. Viên hầu khôi lỗi đi vào Thanh Liên các, ở đại sảnh chuyển động một vòng, không có bất kỳ khác thường gì. Lý Vân Tiêu ba người lúc này mới đi vào, bọn hắn đi dạo một lần Thanh Liên các, tại một đầu đá xanh hành lang phát hiện 4 gian cửa lớn đóng chặt thạch thất. Bọn hắn đi vào gian đầu tiên thạch thất cửa ra vào, Lý Hằng Giang huy động màu làm trường côn nện ở cửa chính phía trên, cửa chính chia 5 x 7, một cái trăm trượng lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất góc dưới bên trái có một tòa mấy chục trượng lớn pháp trận phía trên có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm bên trong đều có một khối linh thạch, phần lớn là hạ phẩm linh thạch. Chương 73. Dụ Yêu Thảo mở ra căn thứ 2 thạch thất cửa chính, một bộ hình người thi hài xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hình người thi hài hất lên một kiện trường bào màu vàng, trái xương tay không cánh mà bay, hài cốt nhiều chỗ hiện lên màu đen, tựa hồ khi còn sống chúng cực độc. Hình người hài cốt bên hông buộc lấy một cái màu vàng túi chữ vật, một đoạn về ảnh trúc tản mát tại hài cốt phụ cận. Cổ tu sĩ nhục thân bị hủy, thần hồn còn có thể sống sót một đoạn thời gian, nếu là có gửi thần hồn pháp khí bảo vật, có thể tồn tại thời gian dài hơn, thuận tiện đoạt xá tầm bảo người. Lý Vân Tiêu tay phải giương lên, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra, nện ở hình người hài cốt phía trên. Âm ầm tiếng vang, liệt diễm che mất hình người hài cốt, không có bất cứ dị thường nào, hài cốt hôi phiên diệt. Lý Vân Hồng tế ra một cái hồ lô màu đỏ, phun ra liệt diễm bao trùm toàn bộ thạch thất, đều không có phát hiện cái gọi là tàn hồn. Ta đi lấy túi chữ vật, nếu là có tàn hồn đoạt xá, các ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp giết ta. Lý Vân Hồng nghiêm mặt nói. Tộc lao giảng bài thời điểm, liên tục đã nói với bọn hắn, phát hiện cái gọi là cổ tu sĩ di hài, nhất định phải xem chừng lại xem chừng, bị đoạt xá về sau, chính là mới cá thể. Vân Hồng tỷ, cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Vân Hồng cho mình thực hiện ba đạo phòng ngự, lúc này mới đi đến trước. Nàng nhặt lên màu vàng túi chữ vật, miệng túi hướng xuống lắc một cái, một mảnh màu vàng hào quang lướt qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Một kiện cực phẩm pháp khí, 3 kiện thượng phẩm pháp khí, 10 cái bình sứ, còn có một số hộp ngọc cùng ngọc giản, linh thạch có hơn 3 vạn khối. Thanh Liên lệnh, hẳn là đây chính là cái này bí cảnh khống chế lệnh bài. Lý Vân Hồng ánh mắt rơi vào một viên màu xanh hình vuông lệnh bài phía trên, hình vuông lệnh bài chính diện viết Thanh Liên hai chữ. Nàng nhặt lên lệnh bài, cẩn thận xem xét, lệnh bài mặt sau khắc lấy một đóa màu xanh hoa sen. Lý Vân Tiêu cầm lấy về ảnh trúc, rót vào pháp lực. Về ảnh trúc sáng lên một đạo ánh sáng xanh, ngay sau đó, một đạo ánh sáng xanh bắn ra, hóa thành một tên thần sắc vẻ bại áo bào màu vàng nam tử hư ảnh. Nếu có người nhìn thấy ta lưu lại về ảnh trúc, ta khẳng định chết rồi, ta gọi Lâm Côn, tán tu xuất thân, nơi này là một cái tiểu gia tộc khống chế bí cảnh, bất quá người biết chuyện không nhiều, gia tộc này đã bị cường địch tiêu diệt, ta dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Thanh Liên bí cảnh, bằng vào nơi này tài nguyên, thực lực của ta tăng lên rất nhanh, ta hảo hữu tại hải ngoại phát hiện một chỗ cổ tu sĩ đạo phủ, cấm chế rất mạnh, hắn mời ta đi phá cấm, chúng ta thật vất vả phá mất cấm chế. Đột nhiên toát ra ảnh tộc tu sĩ, chúng ta phân tán phá vây, ta liều chết giết ra khỏi chúng đây, trốn về nội hải chờ ta trốn về Thanh Liên bí cảnh mới phát hiện chúng một loại kỳ độc, khí huyết chậm rãi suy bại, ta phục dụng giải độc đang dược, kết quả dẫn đến độc tính mạnh hơn, tự biết ngày giờ không nhiều, áo bào màu vàng nam tử hư ảnh chậm rãi nói, lời còn chưa nói hết, liền không có tiếp sau hình tượng. Ảnh tộc. Lý Vân Tiêu ba người sắc mặt ngưng tụ. Ảnh tộc là lưu ly giới một cái đại tộc, có hóa thần tu sĩ tọa trấn, nói đến, Lý gia xuống dốc cùng ảnh tộc có rất lớn quan hệ. Không nghĩ tới Lâm Khôn chết cùng ảnh tộc có quan hệ, về phần hắn bên trong kỳ độc, ta chưa nghe nói qua, hoặc cần tìm đọc tàng kinh các điện tịch mới có thể làm rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, Thanh Liên bí cảnh, xem ra viên kia Thanh Liên lệnh chính là khống chế lệnh bài, những này ngọc giản bên trong khẳng định ghi chép như thế nào ra vào bí cảnh. Lý Hằng Giang phân tích nói, bọn hắn đều cầm lên một viên ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Xem hết tất cả ngọc giản nội dung, bọn hắn tại một viên màu xanh ngọc giản phát hiện như thế nào ra vào bí cảnh, Thanh Liên lệnh đúng là ra vào Thanh Liên bí cảnh lệnh bài, gian đầu tiên trong thạch thất trận pháp chính là khống chế đầu mối then chốt. Bọn hắn chia hết trên đất đồ vật, Lý Vân Tiêu theo thường lệ điểm 4 thành, Lý Hằng Giang cùng Lý Vân Hồng các 3 thành. Mở ra căn thứ 3 thạch thất cửa chính, một cái lớn gần trượng ao xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong hồ có một ít màu vàng kim sữa chạm vật thể. Ao phía trên là một loạt dài ngắn không đồng nhất màu vàng kim thạch nhũ, một chút chất lỏng màu vàng nóng ngưng tụ tại thạch nhũ dưới đáy. Đây là cái gì? Linh nhũ. Lý Vân Hồng đầy tốt đẹp kỳ. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, viên hầu khôi lỗi thú phải ngón trỏ cắm vào ao bên trong, không có bất cứ gì thường nào. Cái này tựa như là kim hoa linh nhũ, nhị giai linh vật. Bình thường dùng cho luyện chế kim hoa dưỡng mạch đan, chữa trị kinh mạch tổn thương có rất không tệ hiệu quả. Lý Hằng Giang nói. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, nhẹ gật đầu. Sĩ Hồng lao tổ cho tư liệu của chúng ta bên trong, liền có kim hoa linh nũ, xem như một loại tài liệu không tệ. Nơi này có vài chục nói dọn kim hoa linh nũ, Lý Vân Tiêu phân đến 20 dọn, rất không tệ. Mở ra cuối cùng một gian thạch thất cửa chính, một khối mảnh vườn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại mảnh vườn. Mảnh vườn bên trong có một gốc hơn một xích cao màu vàng kim tiểu thảo hai cái phiến lá trình viên hình. Du yêu thảo. Lý Vân Tiêu ba người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dụ yêu thảo 300 năm dài ra một viên phi lá, cái này gốc dụ yêu thảo nhanh dài ra quả thứ 3 phi lá, năm vượt qua 600 năm. Dụ yêu thảo là một loại rất đặc thù linh thảo, nó tản ra mùi đối yêu thú có lực hút vô hình, năm càng cao, lực hấp dẫn càng mạnh. Hơn 600 năm dụ yêu thảo tản ra mùi, tam gia yêu thú cũng ngăn không được. Không chút khách khí nói, cái này gốc dụ yêu thảo giá trị còn tại kim lôi trúc phía trên, điều kiện tiên quyết là cấy ghép đi. Không thể tiếp tục sinh trưởng dụ yêu thảo, giá trị có hạn. Lấy chúng ta trên tay đồ vật, cấy ghép dụ yêu thảo phong hiểm quá lớn, trúc cơ tu sĩ vận dụng cực phẩm pháp khí cùng nhị giai trận pháp cấy ghép, có lẽ tốt một chút. Lý Hằng Giang phân tích nói, trước khôi phục trận pháp vận chuyển, đem nhị giai yêu thú cùng cái khác tầm bảo người truyền tống ra ngoài, sau đó chúng ta từng nhóm ra ngoài, để sĩ Hồng lao tổ phái trúc cơ tu sĩ tiến đến cấy ghép cái này gốc dụ yêu thảo, vật này tồn tại tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, nếu là kết đan tu sĩ biết rõ Lý gia có một gốc có thể tiếp tục sinh trưởng hơn 600 năm dụ yêu thảo, tuyệt đối sẽ nổi sát tâm. Lý Vân Hồng cùng Lý Hằng Giang không có ý kiến, bọn hắn quay trở về gian đầu tiên thạch thất, thay đổi mới linh thạch. Lý Vân Tiêu hướng Thanh Liên lệnh rót vào pháp lực, Thanh Liên lệnh lập tức ánh sáng xanh đại phóng, bắn ra một đạo ánh sáng xanh, không vào trận pháp bên trong. Trận pháp đung đưa kịch liệt bắt đầu, mặt ngoài trận văn đều sáng rõ. Thanh Liên bí cảnh bên ngoài, Lý Sĩ Hồng, Tôn Diễm cùng Hàn Dung đang nói cái gì? Hư không sáng lên từng đạo linh quang, từng người tu tiên giả xuất hiện ở trên không, thậm chí có thể phát hiện một chút nhị giai yêu thú yêu cầm yêu trùng. Sĩ Hồng lão tổ, bọn hắn ra. Lý Trường Kiệt vui vẻ nói. Lý Sĩ Hồng, Tôn Diễm bọn người vui mừng quá đỗi, nhao nhao xuất thủ tiếp được rơi xuống chúng tu sĩ. Lý Vân Phi bốn người còn không có rơi xuống đất, một đầu màu đỏ trường lang bay vụt mà đến, cuốn lấy thân thể của bọn hắn, kéo về Hàn Dung trước mặt. Sĩ Hồng lão tổ, chúng ta không có lấy tới kim lôi trúc, đạt được trường sinh quả. Lý Vân Phi truyền âm nói, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có lời gì, trở về rồi hay nói. Lý Sĩ Hồng phân phó nói. Chương 74. Ly khai hư không tạo nên một trận vận sóng, cánh cổng ánh sáng vừa hiện mà ra. Hết thảy 40 tên luyện khí tu sĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo. Trước mắt ly khai bí cảnh luyện khí tu sĩ chỉ có 6 người. Huyết sát môn, Âm Thi tông cùng Thiên Đan môn đều có một tên đệ tử bị truyền tống ra, bị tự mình trưởng bối tiếp được. Hàn Kiều bị màu đỏ trường lăng của lấy, kéo về Hàn Dung bên người. Hàn Kiều bờ môi khẽ nhúc đích, Hàn Dung mày liêu hơi nhíu. Lý đạo hữu, ngươi tộc nhân tìm được khống chế đầu mối then chốt. Hàn Dung truyền âm hỏi. Không rõ ràng, bọn hắn cũng không biết rõ, nhìn lại đi. Chỉ cần không phải huyết sát môn cùng Âm Thi tông đệ tử tìm tới khống chế đầu mối then chốt liền tốt. Lý Sĩ Hồng truyền âm trả lời. Trần Hâm cùng Liêu Thiến ánh mắt âm trầm, bọn hắn hỏi thăm may mắn còn sống sót đệ tử, không được đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Huyết Sát Môn cùng Âm Thi Tông lĩnh đội đều chưa hề đi ra, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là bọn hắn nắm trong tay bí cảnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, hư không sáng lên một đạo linh quang, Lý Vân Hồng vừa hiện mà ra, phần lưng một cặp lớn gần trượng màu xanh cánh lông vũ. Nàng phần lưng màu xanh cánh lông vũ nhẹ nhàng một cái, hướng phía Lý Sĩ Hồng bay đi. Thấy cảnh này, Lý Sĩ Hồng, Hàn Dung cùng Tôn Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, trái lại Trần Hâm cùng Liêu Thiến, sắc mặt của bọn hắn trở nên rất khó coi. Xem ra là Lý gia đệ tử khống chế bí cảnh. Vân Hồng, bí cảnh bên trong còn có chúng ta tộc nhân, Lý Sĩ Hồng truyền âm hỏi. Sĩ Hồng lão tổ, chúng ta khống chế bí cảnh, Hàng Giang thúc công cùng Bần Tiêu còn tại bí cảnh bên trong, chúng ta phát hiện một gốc hơn 600 năm dụ yêu thảo, tùy tiện di thực, có thể sẽ dẫn đến dụ yêu thảo không cách nào tiếp tục trồng thực, ta truyền tống ra truyền lại tin tức, một khắc đồng hồ về sau, cổng vào sẽ lần nữa mở ra, đến thời điểm có thể phái trúc cơ tu sĩ đi vào, đây là khống chế đầu mối then chốt ngay tại chỗ. Lý Vân Hồng truyền âm nói, tay lấy ra địa đồ, đưa cho Lý Sĩ Hồng. Lý Sĩ Hồng mở ra địa đồ xem xét, nhẹ gật đầu. Chúng ta Lý gia đệ tử khống chế bí cảnh, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Lý Sĩ Hồng mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta làm sao biết rõ các ngươi có phải hay không lừa dối chúng ta. Trần Hâm có chút không cam lòng nói. Một khắc đồng hồ về sau, bí cảnh lối vào sẽ mở ra, trúc cơ tu sĩ có thể đi vào tầm bảo, không phải chúng ta Lý gia đệ tử, đều sẽ bị chuyển tống ra ngoài, chúng ta luyện khí kỳ tộc nhân sẽ chuyển tống ra. Lý Sĩ Hồng ngữ khí lạnh lùng. Trước đây nói xong, ai khống chế bí cảnh về ai tất cả, hiện tại không nhận nợ. Làm chúng ta dễ khi dễ. Hàn Dung cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trần Hâm cùng Liêu Thiến cho mày, nếu như Lý Sĩ Hồng nói là sự thật, bọn hắn mạnh miệng cũng vô dụng. Cưỡng ép tiến đánh bí cảnh, sẽ chỉ hủy đi bí cảnh, Thiên Đan môn cùng Lý gia kết đan tu sĩ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn không xác định bí cảnh bên trong có cái gì chân quý tài nguyên, không đáng ra tay đánh nhau. Một khắc đồng hồ về sau, nếu quả thật như Lý đạo hữu nói, ta lập tức đi ngay. Trần Hâm trầm giọng nói, cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém một khắc đồng hồ này đi. Liêu Thiến thanh âm lãnh đạm, kia chúng ta liền chờ đợi xem. Lý Sĩ Hồng lòng tin tràn đầy. Một khắc đồng hồ về sau, màu lam cánh cổng ánh sáng tự động mở ra, Lý Trường Kiệt mang theo 9 tên trúc cơ tu sĩ hướng phía màu lam cánh cổng ánh sáng bay đi. Bọn hắn tiến vào màu lam cánh cổng ánh sáng về sau, màu lam cánh cổng ánh sáng đóng lại. Hơn phân nửa ngày sau, hư không sáng lên hai đạo linh quang, Lý Vân Tiêu cùng Lý Hàng Giang vừa hiện mà ra, phần lưng đều một cặp lớn gần trượng cánh chim màu xanh. Bọn hắn truyền tống ra, Lý Trường Kiệt bọn người ở tại bí cảnh bên trong vơ vét tài nguyên. Lý Vân Tiêu cùng Lý Hàng Giang phần lưng cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một cái, bay thấp trước mặt Lý Sĩ Hồng. Sĩ Hồng lão tổ, đây là Thanh Liên bí cảnh, cái nào đó tiểu gia tộc ngẫu nhiên phát hiện, đây là bí cảnh chủ nhân Lâm Khôn lưu lại hồi ảnh trúc, bàn giao hắn vẫn lạc trận tướng. Lý Vân Tiêu truyền âm nói, lấy ra một đoạn hồi ảnh trúc giao cho Lý Sĩ Hồng. Trần đạo hữu, Liêu tiên tử, lần này các ngươi không phản đối đi. Tôn Diễm cười lạnh nói, chúng ta đi. Trần Hâm sắc mặt một, thả ra một cái màu đen tự rơi, chở hắn cùng cái khác Âm Thi Tông đệ tử lý khai. Liêu Thiến cho mày, không nói gì, thế ra một chiếc màu vàng kim phi chu, chở môn hạ đệ tử lý khai nơi đây. Hàn Dung, Tôn Diễm bọn người vui vô cùng, một tòa bí cảnh giá trị không nhỏ. Hàn phu nhân, ở chỗ này bày ra tam giai trận pháp, tốt phái các ngươi Thiên Đan môn đệ tử an tâm thu thập tài nguyên. Lý Sĩ Hồng nói, bí cảnh tại Bách Hoa Hải vực, bên trong cũng không có đặc biệt chân quý đồ vật, vẫn là phải đem bí cảnh giao cho Thiên Đan môn. Đương nhiên, trước đó, Lý gia đệ tử khẳng định góp nhặt không ít tài nguyên. Không có vấn đề, lần này nhờ có Lý đạo hữu tộc nhân, đúng, bí cảnh lai lịch ra sao? Hàn Dung hiếu kỳ hỏi. Thanh Liên bí cảnh, một cái tiểu gia tộc ngẫu nhiên phát hiện, tiến hành cải tạo, bất quá gia tộc này bị diệt, các ngươi có thể phái trúc cơ tu sĩ đi vào vơ vét tài nguyên. Lý Sĩ Hồng như nói thật nói. Hàn Dung cùng Tôn Diễm bán tín bán nghi, lấy ra trận kỳ trận bản bảy trận. Nửa khắc đồng hồ về sau, màu lam cánh cổng ánh sáng lần nữa mở ra, Hàn Dung phái trúc cơ tu sĩ tiến vào Thanh Liên bí cảnh. Một canh giờ sau, hư không sáng lên một trận linh quang, Lý Trường Kiệt bọn người vừa hiện mà ra. Hàn Dung tế ra một đầu màu đỏ trường lăng, cuốn lấy bọn hắn, kéo trở lại trước. Sĩ Hồng lão tổ, ta đem dụ yêu thảo mang ra ngoài, cái khác tộc nhân cũng thu thập được không ít tài nguyên, phần lớn là trúc cơ tu sĩ cần tài nguyên. Lý Trường Kiệt truyền âm nói. Lý Sĩ Hồng nhẹ gật đầu, mặt không biểu lộ. Lý đạo hữu, chúng ta đi về trước đi. Nơi này giao cho Hàn sư muội cùng người tộc nhân là được rồi. Tôn Diễm đề nghị. Bố trí tam giai trận pháp, có kết đan tu sĩ đóng giữ, coi như Âm Thi Tông cùng Huyết Sắt môn đổi ý, kết đan tu sĩ dẫn đội tiến đánh tòa này hoang đảo, cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Không cần, bí cảnh giao cho các ngươi, chúng ta còn có việc, đi trước một bước, các ngươi có rảnh đến chúng ta Lý gia làm khách. Lý Sĩ Hồng nói. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là muốn đem dụ yêu thảo mang về Lý gia, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Vậy được rồi, các ngươi bảo trọng. Tôn Diễm cũng không có miễn cưỡng. Lý Sĩ Hồng tế ra một chiếc lam quang lấp lóe phi chu, đi tới. Lý Lưu Phượng, Lý Trường Kiệt bọn người đi theo, Lý Sĩ Hồng pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu sáng lên một đạo lam quang, hướng phía không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất tại chân trời. Xem ra Lý gia đệ tử tại bí cảnh bên trong phát hiện tốt đồ vật, không phải Lý đạo hữu sẽ không như thế sốt ruột ly khai. Hàn Dung suy đoán nói, khả năng đi. Ai bảo Lý gia đệ tử nắm trong tay không chế đầu mối then chốt, bí cảnh diện tích không nhỏ, hẳn là còn có không ít tốt đồ vật, chúng ta được không một cái bí cảnh, coi như vẫn là kiếm. Tôn Diễm bình tĩnh nói. Hàn Dung gật gật đầu, nói cũng đúng, Huyết Sát môn cùng Âm Thi Tông hao tổn hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, Lâm Hành cùng Lưu Quang Thế nhưng là Liêu Thiến cùng Trần Hâm độ tôn, không nghĩ tới bọn hắn chết tại bí cảnh bên trong, chính là không biết rõ bị Lý gia đệ tử giết chết, vẫn là chết tại nhị gia yêu thú trong miệng. Vậy liền không rõ ràng, Lý gia không chỉ một Lý Cư đạo, yêu thú tộc nhân không ít, chúng ta nhiều cùng Lý gia đi lại không có chỗ xấu. Tôn Diễm trầm giọng nói. Chương 75. Kiểm kê thu hoạch thất tinh hải vực, Xích Lân đảo. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết trưởng thành vườn ba cái chữ to màu vàng. Bên trong vườn kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ vườn hoa. Lý Hữu Lâm ngồi tại một tòa màu xanh trúc trong đỉnh, Lý Di Vân đứng ở một bên, đang cùng hắn báo cáo tình huống. Gia tộc thi đấu đều kết thúc, bọn hắn vẫn chưa về. Không phải nói để luyện khí tu sĩ luận bàn một cái, quyết định thất tinh ẩn thần quả phân phối là được rồi à? Lý Hữu Lâm nhíu mày nói, ta cũng không rõ ràng, Sĩ Hồng cùng Hưu Phượng bản mệnh hồn đang không có dị thường, hẳn là không chuyện gì, hoặc là có việc làm trễ lại đi. Lý Sĩ Vân suy đoán nói. Lý gia trọng yếu tộc nhân hoặc là kết đan tu sĩ mới có một chiếc bản mệnh hồn đăng, đây cũng là thân phận địa vị thể hiện. Bọn hắn biết rõ muốn gia tộc tỷ thí, vô duyên vô cớ, bọn hắn sẽ không để cho Vân Tiêu bọn hắn bỏ lỡ gia tộc thi đấu, ta tự mình đi một chuyến Bách Hoa Hải vực đi. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Lý Hữu Lâm nói. Không cần, chúng ta trở về. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Lời này vừa dứt, một chiếc màu lam phi chu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường thanh vườn trên không. Lý Sĩ Hồng, Lý Vân Tiêu bọn người đứng tại màu lam phi chu bên trong. Sĩ Hồng thúc, các ngươi trở về. Lý Hữu Lâm giải nuối lòng một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Sĩ Hồng pháp quyết biến đổi, màu lam phi chu chậm rãi rơi trên mặt đất. Lý Vân Tiêu bọn người đi xuống, đứng ở một bên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi hiện tại mới trở về? Lý Hữu Lâm nghi ngờ nói. Lý Hữu Phượng nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, không có đề cập dụ yêu thảo. Lần này Vân Tiêu, Hàng Giang cùng Vân Hồng lập công lớn, nhất định phải trọng thưởng bọn hắn. Sĩ Vân, việc này giao cho ngươi đi làm. Lý Sĩ Hồng phân phó nói. Không có vấn đề, có công tất thưởng, đây là hẳn là. Lý Sĩ Vân miệng đầy đáp ứng. Các ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ, không được cùng những người khác nhắc lên bí cảnh tình huống. Lý Sĩ Hồng phân phó nói. Vâng, Sĩ Hồng lão tổ. Lý Vân Tiêu bọn người trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt ly khai. Bí cảnh bên trong có cái gì tốt đồ vật ta? Muốn hạ đạt lệnh cấm khẩu. Lý Hữu Lâm nghi ngờ nói, khởi động cấm chế, một đạo màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bao lại cả tòa trường thanh vườn. Một gốc hơn 600 năm dụ yêu thảo, một gốc ngàn năm kim lôi trúc cùng một chút trường sinh quả. Lý Sĩ Hồng khắp khuôn mặt là tiêu dung. Cái gì? Hơn 600 năm dụ yêu thảo? Lý Hữu Lâm cùng Lý Sĩ Vân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có Lâm, ngươi là tam giai linh thực phu, dụ yêu thảo từ ngươi tự mình chiếu khán, tương lai có tác dụng lớn. Lý Sĩ Hồng biểu lộ nghiêm trọng. Yên tâm đi, việc này bao trên người ta. Lý Hữu Lâm vỗ ngực đáp ứng. Khó trách các ngươi sẽ bỏ lỡ gia tộc thi đấu, cùng dụ yêu thảo, trường sinh quả cùng ngàn năm kim lôi trúc so ra, gia tộc thi đấu xác thực không có trọng yếu như vậy, đúng, ai biết rõ dụ yêu thảo tồn tại. Lý Sĩ Vân hỏi. Trương Kiệt, Vân Tiêu, Hàng Giang cùng Vân Hồng bốn người, cái khác tộc nhân cũng không biết rõ. Lý Sĩ Hồng như nói thật nói. Vân Tiêu, Hàng Giang cùng Vân Hồng lần này biểu hiện xác thực không tệ, nhất định phải trọng thưởng bọn hắn. Lý Hữu Lâm Vân phó nói. Đúng vậy a. Vân Tiêu cái này tiểu tử thuật pháp thiên phú rất cao, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Lý Sĩ Hồng tán dương. Hàn huyên nửa khắc đồng hồ, Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Phượng cùng Lý Sĩ Vân ly khai. Thanh Trúc Phong, Thanh Trúc Viện cửa ra vào, Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Giao nói gì đó. Nguyên lai các ngươi tiến vào bí cảnh tầm bảo chậm trễ, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện, may mắn là sợ bóng sợ gió một trận. Lý Vân Giao giải nuối lòng một hơi. Bởi vì Lý Vân Tiêu, Lý Vân Phi các cao thủ không tại Xích Lân đảo, Lý Vân Giao bằng vào nhiều môn đại viên mãn nhất giai pháp thuật cùng nguyên bộ pháp khí, chen vào hạng 9. Vân Giao, đây là hai viên thanh hạ quả, chúc mừng ngươi tiến vào hạng 9. Lý Vân Tiêu lấy ra hai cái tinh mỹ màu xanh hồng ngọc, đưa cho Lý Vân Giao. Lần này ra ngoài, Lý Vân Tiêu thu hoạch tràn đầy, chỉ là linh thạch liền đạt được hơn 3 vạn khối, còn có một trường phù bảo cùng nhiều kiện thượng phẩm pháp khí, linh quả, linh dược cũng không ít, chân quý nhất là một viên trúc cơ đan. Thanh hạ quả, cái này quá quý giá, Vân Tiêu ca, một viên là được rồi. Lý Vân Giao từ chối nhã nhặn. Trúc cơ tu sĩ muốn lấy được một viên thanh hạ quả cũng không dễ dàng, chớ nói chi là luyện khí tu sĩ. Như vậy đi, ngoại trừ một viên thanh hạ quả, ta cho ngươi thêm một kiện thượng phẩm pháp khí, ngươi nếu là thật coi ta là ca, liền nhận lấy. Lý Vân Tiêu thu hồi một viên thanh hạ quả, lấy ra một thanh màu xanh đoản kiếm đưa cho Lý Vân Giao. Hắn không phải đại phát thiện tâm, lần này hắn kiếm bộn rồi một bút, một người xài không hết. Hắn muốn cầm ra một bộ phận tài nguyên, thành lập chính mình tiểu đoàn thể. Lý Vân Giao cùng hắn đóng giữ thanh đảo đảo mấy năm, Lý Vân Tiêu biết rõ Lý Vân Giao là người, tự nhiên muốn đưa nàng kéo vào chính mình tiểu đoàn thể. Tốt ta, đa tạ, Vân Tiêu ca. Lý Vân Giao không tiếp tục chối từ, cảm ơn một tiếng, nhận màu xanh đoản kiếm cùng một viên thanh hạ quả. Vân Tiêu, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Một đạo ân cần thanh âm nam tử vang lên. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc màu lam phi chu từ trên trời giáng xuống, Lý Cư Hải đứng tại màu lam phi chu bên trong. Cư Hải thúc, là chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, không có sách dụ yêu thảo. Nghe xong Lý Vân Tiêu giải thích, Lý Cư Hải bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trở về liền tốt. Cư Hải nói, đây là chất nhi một điểm tâm ý, còn xin ngài không muốn ghét bỏ. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái màu vàng túi trữ vật, đưa cho Lý Cư Hải. Lý Cư Hải thần thức quét qua, nhíu mày nói ra, ta không thể nhận. Đây là ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Cư Hải thúc, cha mẹ ta sau khi đi là thuộc ngài đối ta tốt nhất, chất nhi phát một món tiền nhỏ, ngươi liền thu cất đi. Lý Vân Tiêu cảm kích nói. Tốt ta. Vậy ta liền nhận, ngươi lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, hảo hảo ở tại Xích Lân đảo tu luyện, tiến vào trúc cơ kỳ suy nghĩ thêm ra ngoài. Lý Cư Hải dặn dò. Vân Tiêu ca, ngươi nếu là cần mua gì tài nguyên, ta có thể giúp một tay chân chạy, ngươi đừng khách khí với ta. Lý Vân Giao nhiệt tình nói. Lý Vân Tiêu mỉm cười, có cần, ta biết lái miệng. Tốt, ngươi vừa trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lý Cư Hải đề nghị, cùng Lý Vân Giao ly khai. Đi vào thanh trúc viện, Lý Vân Tiêu dỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn đi vào thanh trúc cát, đi vào gian phòng của mình, lấy ra ba cái túi chữ vật, đem bên trong đồ vật đổ ra. Hắn lần này đạt được thượng phẩm pháp khí không ít, trong đó thanh hà kính, kim la bội, vận thần châu chuối, thanh dương khóa cùng xích dương xa tương đối không tệ. Kim la bội có thể ngăn cản thần thức công kích, Lý Vân Hồng thôi động huyết khô linh, lưu quang bội mang kim la bội, căn bản không bị ảnh hưởng. Vận thần châu chuối hết thể có 5 viên, mỗi một khỏa đều là thượng phẩm pháp khí, tu tiên giả đeo ở trên người, có thể chậm rãi tráng đại thần biết chi lực. Bộ pháp khí này được từ lưu quang, đoán chừng lưu quang từ tiểu bội mang, thần thức mới có thể như thế cường đại. Thanh dương khóa là phòng ngự pháp khí, có thể thả ra một đạo màn ánh sáng màu xanh hộ thể, xích dương xa công thủ đủ cả, có thể biến thành nhiều loại binh khí hình thái. Chương 76. Kéo bè kết phái còn có một chương phù bảo huyết hoàng đao cùng một kiện cực phẩm pháp khí càn thổ ấn, đây là trọng lượng hình pháp khí, được từ Lâm Khôn. Lấy Lý Vân Tiêu hiện tại thần thức, không có cách nào thúc đẩy nguyên bộ thượng phẩm pháp khí, chớ nói chi là cực phẩm pháp khí. Chỉ cần hắn mang theo ẩn thần châu chuối, thần thức sẽ từ từ lớn mạnh. Có những tư nguyên này, hắn tiến vào trúc cơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ, ăn một điểm đồ vật, xếp bằng ở trên giường gỗ, ngồi xuống điều tức. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Lý Vân Tiêu ra khỏi phòng, ăn một chút đồ vật, đi vào thuật pháp thất, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu. Lấy hắn hiện tại tài lực, kỳ thật không cần hao phí thời gian tu luyện nhất giai pháp thuật, mua sắm một kiện thượng phẩm pháp khí liền có thể làm được. Lý Vân Tiêu thuật pháp thiên phú rất cao, hắn không cần thiết từ bỏ sở trường của mình. Pháp khí cũng tốt, phụ triện cũng được, đều là ngoại vật, nếu như không dùng đến pháp khí cùng phụ triện, hắn còn có thể thi triển pháp thuật. Qua tốt một lát, Lý Vân Tiêu tay phải sáng lên một đạo hồng quang càng ngày càng lóa mắt. Tay phải của hắn giương lên, một chi màu đỏ hỏa mâu bắn ra, nện ở màu xanh bia đá phía trên. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm che mất màu xanh bia đá. Hỏa mâu thuật, tại đông đảo hỏa thuộc tính nhất giai trong pháp thuật, hỏa mâu thuật tu luyện độ khó cao nhất, uy lực lớn nhất. Lý Vân Tiêu điều tra lý ra tiền bối tu luyện hỏa mâu thuật tình huống, nhanh nhất cũng muốn 6 năm mới có thể đem hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn, đó là cái lệ, đại đa số luyện khí kỳ tiền bối tốn thời gian 8-9 năm mới có thể đem hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Chú ngữ âm thanh vang lên lần nữa, Lý Vân Tiêu tay phải chậm rãi hiện ra một đoàn hồng quang. Qua một lát, hồng quang càng phát ra lóa mắt, tay phải của hắn giương lên, một chi màu đỏ hỏa mâu bắn ra, chuẩn xác đánh trúng màu xanh bia đá. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, hỏa diễm bao phủ lại màu xanh bia đá. Hơn 2 canh giờ về sau, Lý Vân Tiêu đi ra thuật pháp thất, sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Một cái trải rộng phù văn truyền âm hạc giấy bay tới, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Trường Thanh thanh âm vang lên, "Vân Tiêu, ta phụng gia chủ chi mệnh, tới cho ngươi ban phát phần thưởng." Lý Vân Tiêu đội vàng đi ra ngoài, mở ra cửa sân, nhìn thấy Lý Trường Thanh. "Trường Thanh lão tổ thứ tội, Tôn Nhi đang luyện tập pháp thuật, vừa mới biết được ngài đến đây, để ngài đợi lâu." Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy áy náy, đem Lý Trường Thanh mời tiền đến. "Ta hỏi qua Trường Kiệt, ngươi bình thường thời gian này điểm luyện tập xong pháp thuật, ta không đợi bao lâu." Lý Trường Thanh giải thích nói, lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bản, tiếp lấy nói ra, "Ngươi tại bí cảnh biểu hiện ưu dị, gia tộc ban thưởng 2 ngươi vạn thiện công, 10 bình tự linh hoàn, 10 bình dưỡng khí đan, ngươi tu luyện tới luyện khí 9 tầng, gia tộc sẽ miễn phí cho ngươi một phần trúc cơ linh vật. Ngoại trừ trúc cơ đan, còn có nhiều loại tài nguyên có thể phụ trợ luyện khí tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ, bất quá trúc cơ đan hiệu quả tốt nhất." Hắn lấy ra 20 cái bình sứ, đưa cho Lý Vân Tiêu, để Lý Vân Tiêu lấy ra thân phận lệnh bài, ở trước mặt ký nhận, cũng chia cho Lý Vân Tiêu 2 vạn tiền công. Lý Vân Tiêu lần này công lao rất lớn, ban thưởng tự nhiên so với lần trước phong phú. "Vất vả Trường Thanh lão tổ." Lý Vân Tiêu lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh thần thức quét qua, cười nói ra, "Ngươi tiểu tử ngược lại là biết làm người, ta xin tâm lĩnh, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, ta muốn trở về cùng gia chủ báo cáo." "Tốt a, ta đưa tiễn ngài." Lý Vân Tiêu không có miễn cưỡng, tự mình đưa Lý Trường Thanh ly khai. Lý Trường Thanh chân trước vừa đi, Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Sơn đến đây, bọn hắn đều trở về Xích Lân đảo tham gia thi đấu. Lý Vân Tinh đứng hàng thứ 7, Lý Vân Sơn đứng hàng thứ 10. Nếu không phải Lý Vân Phi, Lý Cư Lãng các cao thủ ly khai Xích Lân đảo, bọn hắn chưa hẳn có thể lấy được thành tích khá như vậy. "Vân Tiêu ca, nghe Vân Giao nói, ngươi trở về, chúng ta ghé thăm ngươi một chút." Lý Vân Tinh vẻ mặt tươi cười. "Các ngươi nếu là không đến, ta cũng muốn đi tìm các ngươi." Vào nói nói. Lý Vân Tiêu ngữ khí thân thiện, đem bọn hắn mời đến thanh trúc các, pha một bình trà nóng. "Vân Tiêu ca, các ngươi làm sao bỏ qua gia tộc thi đấu? Ngươi nếu là tham gia thi đấu, khẳng định tiến vào trước 3." Lý Vân Tinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, lấy ra 2 cái túi chứa vật, đưa cho Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Sơn, nói ra, "Chúc mừng các ngươi ở gia tộc thi đấu thu hoạch được thứ tự tốt, đây là ta một điểm tâm ý, không muốn ngại ít." "Đa tạ Vân Tiêu ca." Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Sơn không có chối từ, cảm ơn một tiếng, nhận lấy túi chứa vật. Hàn huyên nửa canh giờ, bọn hắn cáo từ ly khai. Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Chu, đi tới, pháp quyết vừa bấm. Lam Nguyệt Chu sáng lên một đạo lam quang, hướng phía không trung bay đi. Một chén trà thời gian về sau, Lam Nguyệt Chu rơi vào một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên cửa ra vào, bảng hiệu bên trên viết Thanh Mai Vườn ba cái chữ to màu vàng, cửa lớn đóng chặt. Hắn lấy ra đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, Lý Trường Kiệt thanh âm vang lên, "Vân Tiêu, ngươi đã đến." "Trường Kiệt lão tổ, Tôn Nhi muốn theo thỉnh giáo ngài hỏa mâu thuật tu luyện." Lý Vân Tiêu khách khí nói. "Không có vấn đề, ngươi chờ một lát, ta để vượn mà mở cửa cho ngươi." Lý Trường Kiệt nói. "Được." Lý Vân Tiêu đáp ứng, thu hồi đưa tin xoắn ốc. Qua một lát, Thanh Mai Vườn cửa chính mở ra, một cái cao khoảng một trượng hải viên đi ra, đây là Lý Trường Kiệt mua được châm trà đưa nước. Hải viên phất phất tay, ra hiệu Lý Vân Tiêu cùng nó đi. Lý Vân Tiêu tới qua nhiều lần, vội vàng đi vào Thanh Mai Vườn. Hải viên mang theo Lý Vân Tiêu đi vào một tòa yên lặng lam ngói tiểu viện, Lý Trường Kiệt ngồi tại một tòa màu lam thạch đỉnh bên trong. "Ngươi làm sao còn học tập thuật pháp? Lấy ngươi bây giờ tài lực, hoàn toàn có thể mua sắm pháp khí hoặc là phụ triện, đồng dạng có thể thuần phát pháp thuật." Lý Trường Kiệt thuận miệng hỏi, phất phất tay, để hải viên lui xuống. "Tôn Nhi tại thuật pháp một đạo có nhất định thiên phú, hẳn là dương trường tránh đoạn, không có lý do từ bỏ tự thân sở trường, học xong thuật pháp, cả một đời đều là chính mình, pháp khí có xấu thời điểm, phụ triện hữu dụng xong thời điểm." Lý Vân Tiêu giải thích nói. Lý Trường Kiệt mặt lộ vẻ tán thành, nói ra, "Nói không sai, dương trường tránh đoạn, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, nói một câu ngươi tu luyện hỏa mâu thuật gặp phải hoang mang." "Đa tạ Trường Kiệt lão tổ dụng tâm dạy bảo Tôn Nhi, đây là Tôn Nhi một điểm tâm ý, còn xin Trường Kiệt lão tổ không muốn ngại ít." Lý Vân Tiêu lấy ra một cái màu vàng kim túi trữ vật, đưa cho Lý Trường Kiệt. Nếu không phải Lý Trường Kiệt đem huyền kim châm đưa cho Lý Vân Tiêu chưa hẳn có thể diện sát nhiều vị địch nhân. Lý Trường Kiệt tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. "Biết rõ ngươi phát tài, ta liền không khách khí với ngươi, ngươi nói ra chính mình tu luyện hỏa mâu thuật gặp phải hoang mang đi." Lý Trường Kiệt nghiêm mặt nói, "Ta vừa mới bắt đầu tu luyện hỏa mâu thuật, muốn hỏi một câu Trường Kiệt lão tổ, có cái gì kỹ xảo có thể nhanh chóng nhập môn?" Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói. Lý Trường Kiệt nhẹ gật đầu, nói rõ sự thật. Hơn hai canh giờ về sau, Lý Vân Tiêu đi ra Thanh Mai Viên, ngự khí trở về chỗ ở của mình. Chương 77. Luyện khí 9 tầng xuân đi thu đến, 4 năm qua đi. Sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Ken ken ken. Ba tiếng vang dội tiếng chuông truyền khắp Xích Lân đảo, mới một ngày bắt đầu, Lý gia tộc nhân bận rộn. Một tòa lớn gần mẫu ngói xanh tiểu viện, bảng hiệu bên trên viết Thanh Hỏa viện ba chữ to. Trong nội viện có một tòa đơn sơ màu xanh thạch ốc, còn lại đều là linh điện. Thạch ốc cửa phòng mở ra, Lý Sinh Hổ đi ra, trước mắt hắn là luyện khí 3 tầng. Bốn linh căn tư chất quá kém, dựa vào gia tộc phát ra điểm này tài nguyên, hắn tốc độ tu luyện chậm như rùa bò. Hôm nay là Vân Tiêu thúc giảng thuật pháp tu luyện thời gian, sớm một chút đi qua chiếm cái tốt vị trí mới được. Lý Sinh Hổ tự đủ. Hắn tế ra phi hành pháp khí, ly khai chỗ ở hắn đi vào giảng đạo đài trên không, tụ tập hơn ngàn tên luyện khí tu sĩ. Lý Sinh Hổ điều khiển phi hành pháp khí chậm rãi rơi xuống đất, tìm gần phía trước vị trí, ngồi xuống. Nghe nói lần này là một cái luyện khí kỳ tiểu bối giảng thuật pháp chi đạo, cái này tại chúng ta Lý gia tộc sử thượng đúng là hiếm thấy. Ai nói không phải đây? Nói như vậy, có thể tại giảng đạo phong truyền đạo tộc nhân phần lớn là trúc cơ kỳ, luyện khí tu sĩ truyền đạo ví dụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Tiêu ca thế nhưng là ngàn năm vừa gặp thuật pháp thiên tài, hắn tại giảng đạo phong giảng đạo, thực chí danh uy. Chúng tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vân Tiêu đến. Không biết do ai hô một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng phía không trung nhìn lại. Một chiếc màu lam phi chu từ đằng xa chân trời bay tới, một cái chớp động dừng ở giảng đạo đài trên không. Lý Vân Tiêu đứng tại màu lam phi chu phía trên, người mặc trường sam màu đỏ, ánh mắt kiên định. Hắn khí tức so trước kia cường đại không ít, thuận lợi tiến vào luyện khí 9 tầng, có thể nếm thử xung kích trúc cơ kỳ. Sớm tại một năm trước, hắn liền tiến vào luyện khí 9 tầng. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu chậm rãi rơi vào đài chủ tịch, đi xuống. Lý Vân Giao, Lý Sinh Hổ bọn người nhao nhao đứng dậy, hai tay ôm quyền. Tất cả mọi người ngồi đi. Ta phụng gia chủ chi mệnh, hôm nay cùng mọi người giao lưu thuật pháp. Lý Vân Tiêu thu hồi màu lam phi chu, khẽ cười nói. Vân Tiêu, chớ khiêm nhường, ai không biết rõ ngươi là chúng ta Lý gia thuật pháp đệ nhất nhân. Đúng vậy a. Rất nhiều tộc lao đều nói, ngươi là chúng ta Lý gia ngàn năm qua thuật pháp đệ nhất nhân. Ngàn năm nói nhỏ, nhìn chung chúng ta Lý gia tộc sử, lại có mấy vị tộc nhân thuật pháp thiên phú so ra mà vượt Vân Tiêu. Tộc nhân tán dương, bách hoa hải vượt chuyến đi, Lý Vân Tiêu lập xuống đại công, thu hoạch được trọng thưởng, Lý Vân Tiêu thuật pháp thiên phú triệt để truyền ra, trở thành rất nhiều tộc nhân thần tượng. Lý Vân Tiêu ngồi xuống, để đám người ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hắn lấy ra quyết đại âm thanh bối, rót vào pháp lực, nói ra, ta từ hỏa cầu thuật bắt đầu nói về đi. Ta trước đây tu luyện hỏa cầu thuật thời điểm thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh bối truyền khắp toàn bộ giảng đạo đài, tất cả tộc nhân đều tại nghiêm túc nghe giảng, sợ nghe lọt trọng yếu nội dung. Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Vân Tiêu giọng nói vừa chuyển, nói ra, kế tiếp là đặt câu hỏi thời gian, có hoang mang tộc nhân nhấc tay. Vừa dứt lời, trên trăm tên tộc nhân giơ tay phải lên. Lý Vân Tiêu ánh mắt quét qua, thấy được Lý Sinh Hổ, nói ra, Sinh Hổ, ngươi có vấn đề gì? Lý Sinh Hổ vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ, nói ra, chất nhi Lý Sinh Hổ bái kiến Vân Tiêu thúc, chất nhi muốn hỏi, thông qua luyện tập nhiều hơn, thật có thể đem một môn nhất giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn à? Chăm chỉ có thể để cao tỷ lệ thành công, không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không dùng nhiều thời gian tu luyện thuật pháp, gia tộc tiểu bị cùng thi đấu, ngươi lấy cái gì cùng cái khác tộc nhân liều? Liều pháp khí. Ngươi có đại uy lực pháp khí. Liều phụ triện. Ngươi có thể mua được bao nhiêu chương nhất giai phụ triện? Liều linh thú linh trùng. Bồi dưỡng bọn chúng phí tổn là ngươi có thể chống đỡ lên sao? Lý Vân Tiêu phản hỏi. Không đấu lại, có thể tốn hao quá nhiều thời gian tu luyện thuật pháp, sẽ chậm trễ tu luyện. Lý Sinh Hổ mặt lộ vẻ khó xử. Lấy cá nhân ta là ví dụ, ta mỗi ngày rút ra hơn 2 canh giờ tu luyện thuật pháp, kiên trì bền bỉ, nặng tại kiên trì. Lý Vân Tiêu lấy chính mình nêu ví dụ, hắn nghĩ tới cái gì, nói ra, không phải nói ngươi nhất định phải tu luyện thuật pháp, mà là phóng đại sở trường của mình, có tộc nhân am hiểu dãy linh thạch, vậy liền dùng nhiều một chút thời gian kiếm linh thạch, dùng linh thạch mua sắm linh thú, pháp khí cùng phụ triện, có tộc nhân am hiểu trồng trọt, vậy liền giúp người khác chiếu khán linh dược linh quả thụ, kiếm lấy linh thạch, phóng đại sở trường của mình. Lý Sinh Hổ tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, túi người hành lễ, nói ra, đa tạ Vân Tiêu thúc chỉ điểm. Lý Vân Tiêu giải đáp mười mấy tên tộc nhân tu luyện thuật pháp gặp phải hoang mang, giảng đạo cũng liền kết thúc. Tốt, các ngươi nên làm gì đi thôi. Lý Vân Tiêu khoát tay áo, để đám người lui đi. Lý Vân Giao đi tới, vẻ mặt tươi cười, Vân Tiêu ca, ngươi muốn xung kích trúc cơ kỳ rồi sao? Vân Phi ca, Vân Hồng tỷ, Cư Vân cô, sóng lớn thúc bọn hắn đều tiến vào trúc cơ kỳ. Lý Sĩ Hồng phái 10 tên luyện khí tu sĩ tiến vào Thanh Liên bí cảnh tầm bảo, có 7 người còn sống ly khai, tu luyện tới luyện khí 9 tầng, gia tộc đều miễn phí cung cấp trúc cơ linh vật. Lý Vân Vi, Lý Vân Hồng bọn người lần lượt tiến vào trúc cơ kỳ. Chờ Cư đạo thúc kết đan khánh điện kết thúc, ta liền bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Lý Vân Tiêu mặt mỉm cười. Lý Cư đạo tổ chức kết đan khánh điện, mời không ít thế lực tham gia, đến một lần cùng Minh Hữu quan hệ thông gia làm sâu sắc giao tình, thứ hai là đại tân sinh cung cấp bình đại, mở rộng bọn hắn vòng xa giao. Lý gia muốn mượn lần này khánh điện, cho nhiều vị ưu tú tộc nhân trải đường, Lý Vân Tiêu là một cái trong số đó. Đương nhiên, Lý Vân Tiêu tiến vào luyện khí 9 tầng mới 1 năm, cũng không có ý định lập tức xung kích trúc cơ kỳ, như thế quá qua loa. Hàn huyên vài câu, Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Trù, chờ hắn cùng Lý Vân Giao rời khỏi nơi này. Trở lại chỗ ở, Lý Vân Tiêu bên hông túi linh thú cổ động một cái. Hắn phát giác được cái gì, thủ trưởng vô bên hông túi linh thú. Một tiếng bén nhọn chói hai tê minh thanh vang lên, Tuyết Ngọc Chi Chu từ túi linh thú bay ra, nó hiện tại có 2 trượng lớn nhỏ, lợi chảo dài hơn 1 trượng. Trải qua Lý Vân Tiêu tỉ mỉ bồi dưỡng, Tuyết Ngọc Chi Chu trước mắt là nhất giai hậu kỳ. Tuyết Ngọc Chi Chu phát ra một tiếng chói hai tê minh thanh, gơ liêm đao lợi chảo. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên tự linh hoàn cùng một viên trắng như tuyết sắc trái cây, đút cho Tuyết Ngọc Chi Chu. Trắng như tuyết sắc trái cây là băng nguyệt quả, băng thuộc tính linh quả, Tuyết Ngọc Chi Chu rất ưa thích dùng ăn loại này linh quả, Lý Vân Tiêu mua không ít băng nguyệt quả nuôi nấng Tuyết Ngọc Chi Chu. Ăn xong tự linh hoàn cùng băng nguyệt quả, Tuyết Ngọc Chi Chu há mồm phun ra một cỗ màu trắng hàn khí chạm đến mặt đất trong nháy mắt kết băng. Thức ăn sống đều bị ngươi đã ăn xong, ta đã hạ đơn, còn chưa tới hàng, qua mấy ngày cho ngươi thêm cho ăn thức ăn sống. Lý Vân Tiêu chấn an nói. Tuyết Ngọc Chi Chu tựa hồ nghe đã hiểu hắn, huy động một cái lợi chảo. Lý Vân Tiêu lấy ra 2 viên băng nguyệt quả, đút cho Tuyết Ngọc Chi Chu, đưa nó thu hồi túi linh thú. Chương 78. Lý Sinh Hổ thỉnh cầu về đến phòng, Lý Vân Tiêu ngồi tại trên giường gỗ, lấy ra tạo hóa kính. Mấy năm qua này, tạo hóa kính tổn trữ đại lượng năng lượng, Lý Vân Tiêu không có cầm tạo hóa kính sáng tạo qua đồ vật. Góp nhặt nhiều như vậy năng lượng, không biết có thể hay không sáng tạo nhị giai vật liệu. Lý Vân Tiêu tự đủ, lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ màu vàng kim quang thạch. Nhị giai vật liệu luyện khí kim diệu thạch, bình thường dùng để luyện chế cực phẩm pháp khí. Lý Vân Tiêu đem khối này kim diệu thạch đặt ở tạo hóa kính trên mặt kính, tạo hóa kính không có bất cứ dị thường nào. Vẫn chưa được a. Xem ra góp nhặt năng lượng không đủ, còn muốn tiếp tục góp nhặt. Lý Vân Tiêu có chút thất vọng. Hắn thu hồi tạo hóa kính cùng kim diệu thạch, đi vào thuật pháp thất, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải sáng lên một đạo hồng quang. Tay phải của hắn giương lên, một chi dài nửa trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, đánh vào màu xanh bia đá phía trên. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất màu xanh bia đá. Hỏa diễm còn không có tán đi, chú ngữ âm thanh vang lên lần nữa, rất nhanh, lại là một chi màu đỏ hỏa mâu đánh trúng màu xanh bia đá, thế lửa phóng đại. Một chén trà thời gian về sau, Lý Vân Tiêu không có đọc chú ngữ, tay phải giương lên, một chi dài hơn 1 trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, đánh trúng màu xanh bia đá. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn to lớn màu đỏ ánh lửa ở trong phòng sáng lên, nhiệt độ cấp tốc đề cao. Cuối cùng với tu luyện đến đại viên đầy, Lý Vân Tiêu vui vô cùng. Thời gian 4 năm, mỗi ngày hơn 2 canh giờ, hắn đem hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Lý Trường Kiệt tại luyện khí kỳ thời điểm, bỏ ra 6 năm rưỡi thời gian, mới đưa hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Xem ra Trường Kiệt lão tổ không có nói sai, ta tu luyện hỏa hệ pháp thuật lại càng dễ tu luyện tới đại viên mãn. Lý Vân Tiêu tự quyết định. Hắn phát hiện chính mình tu luyện hỏa hệ pháp thuật hiệu suất đặc biệt cao, tu luyện cái khác thuộc tính pháp thuật hiệu suất không có cao như vậy. Kỳ quái là, Lý Trường Kiệt, Lý Vân Giao, Lý Cư Lãng các loại tu luyện thuật pháp tộc nhân không có loại này tình huống, bọn hắn không tu luyện được cùng thuộc tính pháp thuật hiệu suất không kém nhiều. Lý Vân Tiêu cũng hỏi qua Lý Trường Kiệt, Lý Trường Kiệt giải thích là Lý Vân Tiêu càng am hiểu tu luyện hỏa hệ pháp thuật, đề cử Lý Vân Tiêu về sau tu luyện hỏa hệ công pháp. Lý Vân Tiêu bình phục lại tâm tình kích động, hai tay cùng dương, đều có một chi dài hơn 1 trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, lần lượt đánh vào màu xanh bia đá phía trên, thế lửa phóng đại. Sau 2 canh giờ, Lý Vân Tiêu đi ra thuật pháp thất, quay ngược về phòng, ngồi xuống điều tức. Một chén trà thời gian về sau, hắn vận công tu luyện, bên ngoài thân hiện ra một đạo màu đỏ hào quang. Ngày thứ 2 sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, Lý Vân Tiêu ra khỏi phòng. Dùng qua điểm tâm về sau, hắn mở ra cửa sân, đi ra ngoài. A, Sinh Hổ, sớm a. Lý Vân Tiêu nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lý Sinh Hổ, mở miệng chào hỏi. Vân Tiêu thúc buổi sáng tốt lành, ngài thuận tiện a. Ta muốn theo ngài nói chút chuyện. Lý Sinh Hổ thần sắc thấp thỏm. Thuận tiện, vào nói đi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, mang theo Lý Vân Hổ đi vào Thanh Trúc Viện. Vân Tiêu thúc, ngài có thể cho ta mượn một bút linh thạch a? Ta nhất định còn ngài. Lý Sinh Hổ cẩn thận nghiêm túc hỏi. Người cần bao nhiêu? Lý Vân Tiêu hỏi. 1000 khối linh thạch. Lý Sinh Hổ thần sắc khẩn trương, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. 1000 khối linh thạch đối luyện khí tu sĩ tới nói không phải một số lượng nhỏ, đại đa số luyện khí tu sĩ đều không bỏ ra nổi tới. Ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Ngươi còn chưa đầy 18 tuổi, chuyên tâm tu luyện là được, gia tộc sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói. Ta muốn theo cái khác tộc nhân ra biển săn giết yêu thú, ta suy nghĩ một đêm, ngài nói không sai, phát huy sở trường của mình, cha ta vì bắt được cá lớn, bước lên nguy hiểm tính mạng viễn phó hoang đảo, ta lớn nhất vốn liếng là cái mạng này, dựa vào gia tộc mỗi tháng phát ra tài nguyên, coi như đến 18 tuổi, ta đều không nhất định có thể tu luyện tới luyện khí tầng 5, về phần thuật pháp, ta bây giờ không có phương diện này thiên phú, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Lý Sinh Hổ chậm rãi giải thích nói. Luận bối cảnh, hắn tổ tiên mười mấy đời đều là phàm nhân, cung cấp không là cái gì tài nguyên, luận tư chất, hắn là bốn linh căn, tại Lý gia căn bản không đáng chú ý. Luận tiên phú, hắn không am hiểu bất luận cái gì kỹ nghệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có bao nhiêu thử lỗi chi phí. Tu luyện pháp thuật tốn hao chính là thời gian, học tập luyện đan, luyện khí, chế phủ, bày trận, ngự thú, cất rượu các loại kỹ nghệ đều phải tốn không ít linh thạch, Lý Sinh Hổ căn bản không bỏ ra nổi tới. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn một mực đang nghĩ sở trường của mình là cái gì. Hắn suy nghĩ một ngày một đêm, rốt cục nghĩ minh bạch, đó chính là cái mạng này. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cái gì? Săn giết yêu thú. Người tu vi quá thấp. Phàm là gặp được thực lực lớn mạnh một chút yêu thú, ngươi cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu, mà lại, ngươi tu vi thấp như vậy, đội săn yêu cũng không nhất định phải ngươi đi. Lấy chúng ta Lý ra thực lực, ta nếu là không muốn trúc cơ, xác thực có thể không lo ăn mặc, bình bình đạm đạm sống hết một đời, nhưng ta không cam tâm, ta cũng muốn giống như ngài, trở thành tộc nhân tấm gương, nếu như ta không có linh căn, chưa có tới xích lân đảo, ta có thể giống như cha ta, cả một đời sinh hoạt tại kim đảo đảo, lấy đánh cá mà sống, nhưng ta có linh căn, gặp qua tu tiên giới phồn hoa, ta nghĩ tại tiên độ đi được càng xa. Lý Sinh Hổ nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu như hắn không có được chứng kiến tu tiên giới phồn hoa, nguyện ý cả đời làm cái phàm nhân, có thể hắn hết lần này tới lần khác gặp qua tu tiên giới phồn hoa, mặc dù chỉ là tu tiên giới một góc, hắn cũng không cam chịu tâm dừng bước luyện khí. Lý gia bốn linh căn tộc nhân không ít, những này tộc nhân đại bộ phận đều nhận mệnh, tuổi tròn thập lục liền thành hôn, cưới vợ nạp thiếp, ở gia tộc như một phần việc phải làm. Hậu nhân có linh căn, gia tộc mỗi tháng còn có phụ cấp, tư chất càng tốt, phụ cấp càng cao. Một chút tộc lao biết rõ Lý Sinh Hổ tư chất, đã đang cho hắn giới thiệu đạo lữ, chỉ cần hắn nguyện ý, thế tục bó lớn mỹ mạo nữ tử cướp gả cho hắn. Lý Sinh Hổ không muốn nhận mệnh, lý ra các đời tiền bối bên trong, có cá biệt tộc nhân là ngũ linh căn, như thường tiến vào nguyên anh kỳ, trúc cơ ngũ linh căn tộc nhân cũng không ít, Lý Sinh Hổ không dám xa xỉ nghĩ kết anh, hy vọng có thể trúc cơ. Vị kia tu tiên giả không muốn tu luyện tới cảnh giới cao, nắm giữ đại thần thông lại thụ vạn tu kính ngưỡng. Ngươi mượn 1000 khối linh thạch là muốn mua pháp khí cùng nhất giai phụ triện. Lý Vân Tiêu hỏi. Lý Sinh Hổ gật gật đầu, Điệt Nhi không có thuật pháp tiên phú, rất khó đem một môn nhất giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, chỉ có thể dựa vào pháp khí cùng phụ triện, về phần linh thú, ta nuôi không nổi. Cái này ba kiện trung phẩm pháp khí đưa ngươi, 500 khối linh thạch là cho ngươi mượn. Lý Vân Tiêu lấy ra ba kiện trung phẩm pháp khí cùng một cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Lý Sinh Hổ. Bí cảnh chuyến đi, hắn thu được không ít pháp khí, cái này ba kiện trung phẩm pháp khí với hắn mà nói không còn tác dụng gì nữa. Đa tạ Vân Tiêu thúc, ta nếu là kiếm linh thạch, nhất định còn ngài, ngài có thể hay không cho Điệt Nhi để cử một chi đội săn yêu, ta tu vi quá thấp, đoán chừng không ai muốn ta. Lý Sinh Hổ cảm ơn một tiếng, khẩn cầu. Hắn tại Lý gia nhận biết tộc nhân không nhiều, có năng lực lại khả năng người mà giúp đỡ hắn, cũng chỉ có Lý Vân Tiêu. Hắn kỳ thật cũng muốn tu vi cao một chút lại ra biển săn giết yêu thú, như thế càng an toàn, bất quá Lý Vân Tiêu đã là luyện khí 9 tầng trở Lý Sinh Hổ để cao tu vi, Lý Vân Tiêu khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Lý Sinh Hổ cùng Lý Vân Tiêu không có thâm giao, hai người đều là luyện khí kỳ, Lý Sinh Hổ mở miệng xin giúp đỡ, Lý Vân Tiêu có lẽ sẽ còn hỗ trợ. Các loại Lý Vân Tiêu tiến vào trúc cơ kỳ, Lý Sinh Hổ lại mở miệng xin giúp đỡ, vậy liền khó mà nói. Dù sao Lý Vân Tiêu lại không nợ Lý Sinh Hổ, không phải không thể không rút. Ta biết mấy vị lấy săn giết yêu thú mà sống tộc nhân, có thể hỏi một chút bọn hắn, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không thu ngươi, đó là bọn họ chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Đa tạ, Vân Tiêu thúc. Lý Sinh Hổ cúi người hành lễ, cảm kích nói. Ngươi về trước đi tế luyện pháp khí, ngày mai lại tới, ta cùng ngươi luận bàn một cái. Ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, cho dù có đội săn yêu muốn ngươi, ngươi cũng có thể là thần tử đạo tiêu. Lý Vân Tiêu phân phó nói. Nghe lời này, Lý Sinh Hổ thần tình kích động, lập tức quỳ xuống, muốn cho Lý Vân Tiêu dập đầu, bị Lý Vân Tiêu ngăn cản. Chương 79. Không chịu khổ Lý Vân Tinh tự mình người, không cần khách khí như thế. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói. Đồng tộc nhiều đi, chỉ có Vân Tiêu thúc mới đối với ta tốt như vậy, Điệt Nhi không thể báo đáp. Lý Sinh Hổ cảm kích nói. Lý Vân Tiêu nguyện ý vay tiền liền rất không tệ, hoàn toàn không cần thiết huấn luyện hắn. Báo đáp phương thức có rất nhiều loại, ta hy vọng ngươi không chịu thua kém, nếu như ngươi thực chiến quá kém, ta là sẽ không để cho ngươi ra biển săn giết yêu thú, như thế là chịu chết. Lý Vân Tiêu ngữ khí nghiêm khắc. Vâng, Điệt Nhi không phải giày choáng Vân Tiêu thúc, ngày mai lại tới. Lý Sinh Hổ cáo từ ly khai. Lý Vân Tiêu tự mình đưa hắn ra ngoài, Lý Sinh Hổ đi ra 5 bước dừng lại. Hắn quỳ xuống, sau Lý Vân Tiêu dập đầu 3 cái. Vân Tiêu thúc đại ân, Điệt Nhi suốt đời khó quên. Lý Sinh Hổ cảm kích nói. Lý Vân Tiêu phất phất tay, để Lý Sinh Hổ ly khai. Hắn chân trước vừa đi, Lý Vân Tinh chân sau lại tới. Vân Tiêu ca, đây là ngươi muốn kim tu băng cốt ngư. Lý Vân Tinh lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam, đưa cho Lý Vân Tiêu. Kim tu băng cốt ngư là nhất gia yêu thú, chất thịt tươi non, Tuyết Ngọc Chi Chu rất ưa thích. Và nói, Lý Vân Tiêu nhận lấy hồ lô màu xanh lam, đem Lý Vân Tinh mời đến Thanh Trúc Các, pha một bình trà linh trà chiêu đãi hắn. Vân Tiêu ca, ngươi nghe nói a, Thanh Vận Hải vực Đồ gia cũng sẽ phái người tham gia cư đạo thuốc kết đan thánh điện. Lý Vân Tinh uống một hớp nước trà, thuận miệng nói, không kỳ quái, Đồ gia cùng chúng ta Lý gia thế hệ thông gia, chúng ta Lý gia tổ chức to lớn thánh điện, nhất định sẽ mời Đồ gia tham gia. Lý Vân Tiêu xem thường, hắc hắc, nghe ta tổ phụ thuyết, lần này tùy hành Đồ gia đệ tử, rất có thể là đến thông gia, ngươi nếu là cưới Đồ gia nữ tu, tương lai đạo độ dễ đi hơn. Lý Vân Tinh nghiêm mặt nói, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, ta chỉ là luyện khí, không cân nhắc nhi nữ tư tình. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ngươi thật không cân nhắc. Ta nghe nói Đồ gia có hai tên nữ tộc nhân rất xuất sắc, vẫn là song bào thai. Lý Vân Tinh hưng phấn nói, song bào thai, có chân dung a? Lý Vân Tiêu hứng thú, không có, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta sai người giúp ngươi hỏi một chút. Lý Vân Tinh nói nghiêm túc, đùa ngươi chơi, ta cũng không có hứng thú, ngươi muốn thành thân không có vấn đề, trúc cơ rồi nói sau. Đồng tử thân tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ lớn hơn. Lý Vân Tiêu khuyên nhủ. Lý Vân Tinh gật đầu, đây là đương nhiên, ngươi cũng không cần nhanh như vậy hạ quyết tâm, vạn nhất Đồ gia nữ tu rất hợp tâm ý của ngươi đây. Đồ gia thực lực nhưng so sánh chúng ta Lý gia mạnh hơn nhiều, nếu là có thể cưới Đồ gia nữ tu, tương lai đạo đồ cũng tốt đi một chút. Ngươi làm sao lại nghĩ đến, dựa vào hôn nhân để tương lai đạo đồ dễ đi hơn? Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói. Ngươi không phải thường xuyên nói với ta, dương trưởng tránh đoạn, phóng đại sở trưởng của mình, luận tư chất, ta tại trong tộc không đáng chú ý, luận tướng mạo, ta cũng không đáng chú ý, luận bối cảnh, ta còn là không đáng chú ý, muốn nói ưu thế, đó chính là Lý gia tộc nhân thân phận, còn có Vân Tiêu ca tầng này quan hệ, đã Đồ gia tộc nhân có thể sẽ cùng chúng ta Lý gia thông gia, vì cái gì không thử một lần đây? Có thể thiếu phấn đấu, làm gì nhất định phải chịu khổ. Lý Vân Tinh chậm rãi nói. Hắn bản mệnh linh cầm kim xí lôi ương đã trưởng thành đến nhất giai hậu kỳ, nếu không phải tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ hỗ trợ, Lý Vân Tinh không có dễ dàng như vậy đem kim xí lôi ương bồi dưỡng đến nhất giai hậu kỳ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa ăn qua khổ gì, không cần là tài nguyên phát sầu, hai đời người cung cấp tài nguyên cung cấp Lý Vân Tinh tu luyện, Lý Vân Tinh cũng không muốn chịu khổ, có ngọt ít không ăn, nhất định phải chịu khổ dưa. Người đưa thích liền tốt, ta không hứng thú, không tranh với ngươi. Lý Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Vân Tiêu ca, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, nghe nói Đồ gia song sinh đẹp mạo vô song, nói không chừng chúng ta có thể làm anh em đồng hào. Lý Vân Tinh cười hắc hắc. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Lý Vân Tinh cáo từ ly khai. Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Chu, ly khai Thanh Trúc phòng, đi vào Thanh Mai vườn, tại một tòa ngói xanh tiểu viện gặp được Lý Trường Kiệt. Bái kiến Trường Kiệt lão tổ. Lý Vân Tiêu cúi người hành lễ. Vân Tiêu, ngươi sẽ không đem hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Lý Trường Kiệt sắc mặt có chút cổ quái. 4 năm qua, hắn chỉ điểm Lý Vân Tiêu không đến 10 lần, Lý Vân Tiêu tiến bộ rất nhanh. Nhận được Trường Kiệt lão tổ chỉ điểm, ta đã đem hỏa mâu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, không tệ, trời phù hộ chúng ta Lý gia. Lý Trường Kiệt mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Lý Vân Tiêu thông tuệ hiếu học, làm người khiêm tốn, Lý Trường Kiệt rất thưởng thức Lý Vân Tiêu. Đúng rồi, Thanh Vận Hải vực Đồ gia lại phái người tham gia chúng ta tổ chức kết đan khánh điện, có thể là tới thông gia, ngươi nếu là nhìn chúng vị kia Đồ gia nữ tu, có thể nói với ta, ta biết mấy tên Đồ gia tu sĩ, có thể giúp một tay tìm kiếm ý. Lý Trường Kiệt nói, tốt, nếu là có cần, ta nhất định mở miệng. Lý Vân Tiêu không có cự tuyệt. Ngươi đã là luyện khí 9 tầng, không cần lại tu luyện nhất giai pháp thuật chờ ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, có thể nếm thử tu luyện nhị giai pháp thuật. Lý Trường Kiệt đề nghị. Đa tạ Trường Kiệt lão tổ chỉ điểm, ta nhớ kỹ. Lý Vân Tiêu đáp ứng, hắn cũng nghĩ như vậy. Hàn huyên nửa khắc đồng hồ, Lý Vân Tiêu cáo từ ly khai. Trở lại chỗ ở, Lý Vân Tiêu ngồi tại trên giường gỗ, vận công tu luyện. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Vân Tiêu vừa dùng qua điểm tâm, Lý Sinh Hổ lại tới. Sớm a. Vân Tiêu thúc. Lý Sinh Hổ mở miệng chào hỏi, ngữ khí thân thiện. Nói chuyện phiếm vài câu, Lý Vân Tiêu cùng Lý Sinh Hổ đi vào Thanh Trúc Phong chân núi một chỗ gò đất. Người công ta thủ, công phá một đạo phòng ngự tính ngươi thắng. Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra, bên ngoài thân thêm ra một làm một hồng hai đạo quan màn, bảo vệ toàn thân. Lý Sinh Hổ tay phải giương lên, một thanh dài hơn thước màu xanh phi đao bắn ra, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà đi. Lý Vân Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, tránh đi màu xanh phi đao. Màu xanh phi đao một cái xoay quanh, lần nữa chém về phía Lý Vân Tiêu. Lần này, Lý Vân Tiêu không có tránh đi, màu xanh phi đao đánh vào Lý Vân Tiêu bên ngoài thân màn sáng màu đỏ phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào. Gặp được Thái Linh sống đối thủ, đối phương phòng ngự tương đối mạnh, đánh lâu dài ngươi chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ lời nói, vậy sẽ phải vận dụng đại uy lực pháp khí, tỉ như trọng lượng hình pháp khí, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước vây khốn đối phương một lát. Lý Vân Tiêu lời bình nói. Điệt nhi minh bạch. Lý Sinh Hổ tế ra một viên lớn chừng bàn tay màu xanh cục gạch, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh cục gạch sáng lên một đạo ánh sáng xanh, cấp tốc phòng lớn đến phòng ốc lớn nhỏ, đánh tới hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không có tránh né, tế ra một thanh màu đỏ phi đao nên đón tiếp lấy, cùng màu xanh cục gạch chạm vào nhau. Khanh một tiếng vang trầm, hoa lửa vang khắp nơi, màu xanh cục gạch tốc độ rơi xuống chậm lại. Thừa này cơ hội, Lý Vân Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Lý Sinh Hổ điều khiển màu xanh phi đao cùng màu xanh cục gạch công kích Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu rất nhẹ nhàng tránh đi hoặc là hóa giải Lý Sinh Hổ công kích, cùng Lý Sinh Hổ giảng thuật cách đối phó. Tiêu 11 chớ tác giả nói chương 80. Thanh Viên đảo đấu ra thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Thanh Trúc Các. Lý Vân Tiêu ngồi ở chủ vị bên trên, Lý Cư Sơn ngồi phía bên trái trên ghế, Lý Sinh Hổ đứng ở một bên, thần sát thấp thỏm. Cư Sơn thúc, Sinh Hổ cũng nghĩ ra biển săn giết yêu thú, ngài nhìn xem có thể hay không mang lên hắn. Lý Vân Tiêu khách khí hỏi. Lý Cư Sơn trước mắt là luyện khí 9 tầng, hắn ra ngoài làm việc thời điểm đụng phải nhị giai yêu thú, nếu không có trúc cơ kỳ tộc nhân đi ngang qua, hắn cũng không phải là trọng thương, mà là thân tử đạo tiêu. Lý Cư Sơn bản thân bị trọng thương, cũng bởi vậy bỏ lỡ gia tộc thi đấu, trước mắt là một chi đội săn yêu đội trưởng, săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, hắn bắt được băng thuộc tính nhất giai yêu thú, sẽ bán cho Lý Vân Tiêu. Tôn Nhi tự biết thực lực thấp, trong vòng nửa năm không muốn bất luận cái gì thù lao, chỉ hy vọng có thể cùng Cư Sơn thúc công học được một chút bản sự. Lý Sinh Hổ giọng thành khẩn. Lý Cư Sơn chỗ đội săn yêu thực lực không yếu, theo lý mà nói, căn bản sẽ không thu nạp một tên luyện khí 3 tầng tu sĩ. Lý Sinh Hổ có tự mình hiểu lấy, Lý Cư Sơn nguyện ý nhận lấy hắn liền không tệ. Nói thật, ta đội săn yêu tu vi thấp nhất cũng là luyện khí 6 tầng, thực lực của ngươi quá thấp. Lý Cư Sơn nhíu mày nói. Nghe lời này, Lý Sinh Hổ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu là người khác mở miệng, ta là sẽ không đáp ứng. Vân Tiêu đều mở miệng, ta liền nhận lấy ngươi đi. Ta đã nói trước, ngươi nếu không phục từ chỉ huy, ta sẽ không để cho ngươi đá ra đội săn yêu. Về phần thù lao, xem ngươi công lao mà định ra, đây cũng là đội săn yêu quý củ. Lý Cư Sơn nghiêm mặt nói. Nói lời trong lòng, hắn không muốn để cho Lý Sinh Hổ gia nhập đội săn yêu. Luyện khí 3 tầng Lý Sinh Hổ trong mắt hắn chính là vương hữu. Lý Vân Tiêu mở miệng, Lý Cư Sơn vẫn là phải bán cái mặt mũi, tương lai hắn nói không chừng muốn cầu cạnh Lý Vân Tiêu. Đa tạ Cư Sơn thúc cho ta mặt mũi này, Sinh Hổ, ra biển săn giết yêu thú, ngươi phải nghe thêm Cư Sơn thúc, có biết không? Lý Vân Tiêu cảm ơn một tiếng, xông Lý Sinh Hổ dặn dò. Minh bạch, đa tạ Vân Tiêu thúc, Cư Sơn thúc công. Lý Sinh Hổ không mình hành lễ. Một cái linh quang lấp lóe truyền âm hạc giấy bay tiền đến, Lý Vân Tiêu đánh vào một đạo pháp quyết. Truyền âm hạc giấy mặt ngoài phù văn sáng rõ, Lý Trường Kiệt thanh âm vang lên, Vân Tiêu, đến một chuyến trường thanh viên đạo đỗ tiền bối muốn gặp ngươi. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, Vân Tiêu, ngươi mau lên. Lý Cư Sơn tức thời nói, cùng Lý Sinh Hổ lý khai. Lý Vân Tiêu ngự khí đi vào trường thanh viên, chỉ gặp trường thanh viên cửa chính rộng mở. Hắn đang muốn phát truyền âm phủ, Lý Hữu Lâm thanh âm vang lên, Vân Tiêu, vào nói đi. Vâng, Hữu Lâm lão tổ. Lý Vân Tiêu đáp ứng, thu hồi phi hành pháp khí, bước nhanh đi vào, tại một tòa ngói xanh tiểu viện gặp được Lý Hữu Lâm. Lý Hữu Lâm, Lý Hữu Phượng cùng một tên cao cao gầy teo nam tử áo xanh ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, nam tử áo xanh ống tay áo bên trên có một cái màu xanh viên hầu đồ án. Lý Trường Kiệt đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Bái kiến Hữu Lâm lão tổ, đỗ tiền bối. Lý Vân Tiêu không mình hành lễ. Nam tử áo xanh trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, nói ra, nghe Lý đạo hữu nói, Lý tiểu hữu thuật pháp thiên phú rất cao, ta lần này mang theo không ít hậu bối tới, các ngươi người trẻ tuổi nhiều giao lưu một cái. Vân Tiêu, đỗ đạo hữu bọn hắn ở tại Thanh Viên Viên, ngươi, Vân Giao cùng Vân Tinh phụ trách chiêu đãi tùy hành luyện khí tu sĩ, an bài thật kỹ một cái. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Vâng, Hữu Lâm lão tổ, đỗ tiền bối. Lý Vân Tiêu miệng đầy đáp ứng. Trường Kiệt, Vân Tiêu, các ngươi đi làm việc đi. Đỗ gia là chúng ta thế giao, chiêu đãi tốt Đỗ gia đệ tử. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Lý Trường Kiệt cùng Lý Vân Tiêu chăm miệng một lời đáp ứng xuống, lui xuống. Đỗ đạo hữu, cự ly kết đan khánh điển còn có hơn nửa năm, các ngươi tới tốt sớm a. Lý Hữu Lâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta Đỗ gia có việc cần các ngươi Lý gia hỗ trợ. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói. Đỗ Vinh Trâm, kết đan trung kỳ, muốn chúng ta Lý gia hỗ trợ. Chuyện gì? Lý Hữu Lâm sắc mặt nghiêm trọng. Đỗ gia có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Đỗ gia muốn mời Lý gia hỗ trợ, khẳng định không phải việc nhỏ. Chúng ta đang tìm kiếm một tên kết đan tu sĩ, đây là tin tức của hắn. Đỗ Vinh Trâm lấy ra một viên màu xanh ngọc giản, đưa cho Lý Hữu Lâm. Lý Hữu Lâm thần thức quét qua, nhướng mày, Thiên Hải cư sĩ, chưa nghe nói qua người này. Hắn đem ngọc giản đưa cho Lý Hữu Phượng, Lý Hữu Phượng xem xét về sau, hỏi, Đỗ đạo hữu, chẳng lẽ nói Thiên Hải cư sĩ tại Thất Tinh Hải vực? Ta lúc đầu tại Bách Hoa Hải vực làm việc, nhận được tin tức, người này tại Thất Tinh Hải vực lộ mặt qua, lập tức chạy tới, chúng ta Đỗ gia trong bóng tối tìm kiếm người này, làm phiền các ngươi âm thầm tìm kiếm người này, phát hiện tung tích của người này, lập tức thông chi chúng ta, không muốn kinh động hắn. Đỗ Vinh Trâm chỉnh trọng nói, việc rất nhỏ, chúng ta phái người âm thầm điều tra, nếu là phát hiện tung tích của người này, lập tức thông chí các ngươi Đỗ gia. Lý Hữu Lâm đáp ứng. Vậy xin đa tạ rồi, Lý đạo hữu. Đỗ Vinh Trâm cảm ơn một tiếng, hắn nghĩ tới cái gì, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, ta phụng lão tổ tông chi mệnh, muốn theo các ngươi Lý gia thông gia, chúng ta hai nhà thế hệ thông gia, không thể đoạn mất. Việc này không nổi, Đỗ đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến chúng ta Lý gia tham gia khánh điện, một đường vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lý Hữu Lâm ngữ khí thân thiện. Hàn huyên nửa khắc đồng hồ, Đỗ Vinh Trâm cáo từ ly khai, trở về Thanh Viên Viên nghỉ ngơi. Đỗ gia âm thầm tìm kiếm Thiên Hải cư sĩ, trên người hắn khẳng định có rất trọng yếu đồ vật, nếu không Đỗ gia không cần thiết làm như thế. Lý Hữu Phượng phân tích nói, khả năng đi. Đỗ đạo hữu không nguyện ý nhiều lời, chúng ta cũng không tốt truy vấn, có thể phái người âm thầm điều tra một cái Thiên Hải cư sĩ lai lịch. Lý Hữu Lâm đề nghị. Lý Hữu Phượng gật gật đầu, việc này để có quan hệ đi thăm dò đi. Chúng ta chào hỏi tốt Đỗ đạo hữu, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta cần Đỗ gia cái này cường đại quan hệ thông gia. Trước kia Đỗ gia là Lý gia phụ thuộc thế lực, Lý gia hiện tại xuống dốc, Đỗ gia phát triển càng ngày càng tốt. Luôn có một ngày, chúng ta Lý gia sẽ tái hiện huy hoàng. Lý Hữu Lâm trầm giọng nói, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết Thanh Viên Viên ba chữ to. Đỗ Vĩnh Trâm ngồi tại một trương màu xanh bên cạnh cái bàn đá một bên, một tên ngũ quan anh tuấn thanh niên áo lam đang cùng Đỗ Vĩnh Trâm báo cáo, hai tên ngũ quan có chút tương tự nữ tử đứng ở một bên. Lý gia ưu tú tộc nhân không ít, Văn Tân, Văn Nguyệt, Văn Hình, các ngươi ba người nhiều cùng Lý gia tu sĩ giao lưu, không muốn tự cao tự đại, lạc đà gầy so ngựa lớn, Thiên Đan môn tôn đạo hữu đề cập với ta Lý Vân Tiêu, người này thuật pháp thiên phú đặc biệt cao. Đỗ Vĩnh Trâm dặn dò. Vâng, Vĩnh Trâm lão tổ. Đỗ Văn Tân ba người trong miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Ta cũng muốn gặp biết một cái, Lý gia thuật pháp thiên tài thực lực. Một tên ngũ quan như vẽ váy đỏ thiếu nữ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Văn Nguyệt, ngươi cũng không nên gây chuyện, thích hợp giao lưu có thể. Đỗ Vĩnh Trâm dặn dò. Vĩnh Trâm yên tâm, tôn nhi có chừng mực. Đỗ Văn Nguyệt miệng đầy đáp ứng. Tốt, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Lý gia đệ tử sẽ tới tiếp đãi các ngươi. Đỗ Vĩnh Trâm phân phó nói. Đỗ Văn Tân ba người trong miệng một lời đáp ứng, lui xuống. Chương 81. Đỗ gia song tiểu thanh trúc phong, thanh trúc cát. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Giao ngồi trên ghế, chính đang thương nghị lấy cái gì. Vân Tiêu ca, ta hỏi qua chấp sự đường tộc nhân, Đỗ gia tùy hành luyện khí tu sĩ có 10 người, bọn hắn có thể sẽ đề nghị so tài, chúng ta tại Thanh Lâm vườn chiêu đãi đám bọn hắn đi. Nơi đó có đấu pháp đài, diện tích cũng đủ lớn. Lý Vân Tinh đề nghị. Điểm tâm tại Linh Thiện đường giải quyết tốt, khách theo chủ điện. Lý Vân Giao nói bổ sung. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, các ngươi lại suy nghĩ một chút, có cái gì bỏ sót. Bọn hắn đại biểu Lý gia tiếp đãi ngoại tần, tự nhiên không thể qua loa, đây cũng là một loại rèn luyện. Ta trước kia tham dự qua tiếp đãi ngoại tần, quá trình chỉ những thứ này. Lý Vân Tinh nói. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, kia được chưa? Các ngươi trở về chuẩn bị, nếu là nghĩ đến cái gì bỏ sót, tùy thời có thể lấy tới tìm ta, hoặc là cho ta phát đưa tin phủ. Vâng, Vân Tiêu ca. Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Giao miệng đầy đáp ứng, đứng dậy ly khai. Lý Vân Tiêu ngự khí đi vào Thanh Mai Biển, cùng Lý Trường Kiệt thỉnh giáo tiếp đãi ngoại tần quá trình cùng chú ý hạng mục. Lý Trường Kiệt cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Đi cái quá trình mà thôi, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lý Trường Kiệt vừa cười vừa nói. Đa Hữu Lâm lão tổ đem việc phải làm giao cho ta, ta liền muốn hết sức làm tốt. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Lý Trường Kiệt mặt lộ vẻ vẻ tán thành, dặn dò vài câu, để Lý Vân Tiêu trở về. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, Lý Vân Tiêu dậy thật sớm. Hắn đơn giản ăn một điểm đồ vật, ngự khí đi vào một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên cửa ra vào, bảng hiệu bên trên viết Thanh Lâm vườn ba chữ to, cửa chính rộng mở. Hắn sải bước đi vào một tòa u tĩnh ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có một tòa lục giác màu xanh thạch đỉnh. Lý Vân Tiêu lấy ra đồ uống trà cùng lá trà, bắt đầu pha trà. Hắn vừa pha tốt một bình linh trà, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lý Vân Tinh, Lý Vân Giao, Đỗ Văn Nguyệt, Đỗ Văn Hinh mời nhiều tên luyện khí tu sĩ đi đến. Tại hạ Lý Vân Tiêu gặp qua chư vị đạo hữu. Lý Vân Tiêu đứng dậy, hai tay ôm quyền. Đã sớm nghe nói qua Lý đạo hữu đại danh, tiểu muội Đỗ Văn Hinh gặp qua Lý đạo hữu. Một tên ngũ quan như vẽ váy xanh thiếu nữ doanh thân thi lễ. Đỗ Văn Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý Vân Tiêu bên hông túi linh thú phía trên, nói ra, Lý đạo hữu cũng chăn nuôi linh thú. Ta chăn nuôi một cái linh trùng, chư vị đạo hữu mau mời ngồi. Lý Vân Tiêu chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Lý Vân Giao nâng chung trà lên, cho đám người các rót một chén linh trà. Ta thay biểu Lý gia, hoan nên chư vị đến chúng ta Lý gia làm khách, lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén. Lý Vân Tiêu giơ lên chén trà, uống sạch nước trà trong chén. Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Nguyệt bọn người nhao nhao đáp lễ, nói chuyện phiếm bắt đầu. Lý đạo hữu, chúng ta mới từ Bách Hoa Hải đổ tới, Thiên Đan môn nhiều vị đạo hữu nhắc qua ngươi, đều nói ngươi tinh thông thuật pháp, thực lực kinh người, chúng ta luận bàn một cái. Đỗ Văn Nguyệt trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Đỗ tiên tử muốn cùng ta so thuật pháp? Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta cũng không am hiểu thuật pháp, Lý đạo hữu chăn nuôi linh trùng, chúng ta liền đấu trùng đi. Như thế nào? Đỗ Văn Nguyệt đề nghị. Đỗ tiên tử muốn đấu trùng, ta phục bồi, ta vừa vặn cũng chăn nuôi linh trùng. Lý Vân Tinh chủ động mời chiến. Lý Vân Tiêu là bọn hắn lĩnh đội, tự nhiên không thể để cho Đỗ Văn Nguyệt đi lên liền khiêu chiến Lý Vân Tiêu. Tốt, kia chúng ta liền đấu trùng. Đỗ Văn Nguyệt miệng đầy đáp ứng. Đấu pháp đài ngay tại sắt vách, chúng ta đến sắt vách đi thôi. Lý Vân Giao đề nghị. Bọn hắn đi vào sắt vách một tòa biệt lạc, trong nội viện có một tòa trăm trượng lớn nhỏ màu xanh bậy đá. Lý Vân Tinh thủ trưởng vỗ bên hông túi linh thú, một cái hình thể to lớn tuyết ngọc chi chu từ túi linh thú bay ra, rơi trên mặt đất. Cái này tuyết ngọc chi chu đã bồi dưỡng đến nhất giai hậu kỳ, Lý Vân Tinh cùng luyện khí kỳ tộc nhân đấu trùng, hãm hữu thua trận. Đỗ Văn Nguyệt tay phải vỗ túi linh thú, một tiếng bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, một cái toàn thân màu tím cự hạt từ túi linh thú bay ra. Nhất giai hậu kỳ Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Lý Vân Tinh nhướng mày. Tử Tinh Phi Thiên Hạt đứng hàng ngàn trùng bảng thứ 485 tên, nắm giữ thần thức công kích, Tuyết Ngọc Chi Chu xếp tại thứ 720 tên, xếp hạng chênh lệch rất lớn. Tử Tinh Phi Thiên Hạt cùng Tuyết Ngọc Chi Chu rơi vào màu xanh bệ đá phía trên, Lý Vân Giao hướng một mặt ánh sáng xanh lấp lóe pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Màu xanh bệ đá sáng lên một đạo ánh sáng xanh, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, đem Tử Tinh Phi Thiên Hạt cùng Tuyết Ngọc Chi Chu gắn vào bên trong. Tỷ thí bắt đầu. Lý Vân Giao mở miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, Tuyết Ngọc Chi Chu lúc này há mồm phun ra ba cái dài khoảng 2 thước màu trắng băng truy, thẳng đến Tử Tinh Phi Thiên Hạt mà đi. Tử Tinh Phi Thiên Hạt song kim giao nhau, che trước người. Ba cái màu trắng băng truy lần lượt đánh vào Tử Tinh Phi Thiên Hạt trên thân, truyền ra ba tiếng vang trầm trầm. Tử Tinh Phi Thiên Hạt bình yên vô sự, bên ngoài thân nhiều một chút màu trắng của băng. Tuyết Ngọc Chi Chu đang muốn tiếp tục công kích Tử Tinh Phi Thiên Hạt, Tử Tinh Phi Thiên Hạt phát ra một tiếng chói hai tê minh thanh, Tuyết Ngọc Chi Chu phản ứng chậm lại, cảm giác một thanh cự truy đập vào trên đầu. Nó còn không có lấy lại tinh thần, Tử Tinh Phi Thiên Hạt đã đến Tuyết Ngọc Chi Chu trước mặt, đuôi gai đột nhiên lắc một cái, một mảng lớn tử tuyến vừa hiện mà ra, lần lượt đánh vào Tuyết Ngọc Chi Chu trên thân. Tuyết Ngọc Chi Chu lập tức ghé vào màu xanh bệ đá phía trên đầu có mấy cái huyết động, không có khí tức. Thực sự không có ý tứ, Lý Đạo Hữu, muội muội ta không biết nặng nhẹ, ta bồi ngươi một cái Tuyết Ngọc Chi Chu đi. Đỗ Văn Hinh mặt mũi tràn đầy áy náy. Lý Vân Tinh nhướng mày, nói, không cần, ta thua được, Tuyết Ngọc Chi Chu chết thì đã chết. Lý Đạo Hữu, đến ngươi. Đỗ Văn Nguyệt ánh mắt rơi vào Lý Vân Tiêu trên thân. Ta cũng không có nói cùng ngươi đấu chủng, luận bàn có thể. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, cũng được, luận bàn liền luận bàn, ta cũng muốn nhìn xem Lý Đạo Hữu có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Văn Nguyệt miệng đầy đáp ứng. Lý Vân Giao triệt tiêu màn ánh sáng màu xanh, Lý Vân Tiêu cùng Đỗ Văn Nguyệt đi đến màu xanh bệ đá phía trên, màn ánh sáng màu xanh tùy theo nổi lên. Tỷ thí bắt đầu. Lý Vân Giao mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, Lý Vân Tiêu trên thân thêm ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam cùng một đạo ba màu màn sáng, hình thành hai đạo vòng phòng ngự. Đỗ Văn Nguyệt trước tiên tế ra năm tấm hỏa xà phù, hóa thành năm đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa xà nhào về phía Lý Vân Tiêu. Cùng một thời gian, trước ngực nàng màu đỏ ngọc bội sáng lên một đạo hồng quang, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ nổi lên, bao lại Đỗ Văn Nguyệt toàn thân. Cái này cũng chưa hết, nàng thả ra một cái đại lực kim bối viên cùng một cái kim xí lôi ưng, nào về phía Lý Vân Tiêu. Đại lực kim bối viên tốc độ rất nhanh, phóng tới Lý Vân Tiêu, kim xí lôi ưng bay đến giữa không trung, há mồm phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà đi. Tử Tinh Phi Thiên Hạt phát ra chói hai tê minh thành, muốn quấy nhiễu Lý Vân Tiêu. Đỗ Văn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nàng bằng vào một chiêu này, không biết rõ đánh bại bao nhiêu đối thủ. Lý Vân Tiêu trước ngực kim la bội sáng lên một đạo kim quang, một đạo màn ánh sáng màu vàng nổi lên, không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Chương 82. Biện luận hai tay của hắn cùng dương, hai đạo dài hơn một trượng màu lam thủy nhận bắn ra, đón lấy đánh tới màu đỏ hỏa xà. Hai đạo màu lam thủy nhận đem năm đầu màu đỏ hỏa xà thân thể chạm vỡ nát, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, đại lực kim bối viên cùng Lý Vân Tiêu đều bị sương mù màu trắng bao lại. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mơ hồ xen lẫn thê lương tiếng thú gạo. Đỗ Văn Nguyệt liễu mi nhíu một cái, vội vàng tế ra một cây ánh sáng xanh lấp loé cửa phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo cao khoảng một trượng màu xanh gió lốc quét sạch mà ra, thổi tan đại lượng sương mù. Đỗ Văn Nguyệt có thể thấy rõ đại lực kim bối viên ngã trên mặt đất, thân thể của nó có hỏa thiêu vết tích, khí tức hoàn toàn không có. Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ, bình yên vô sự. Lý Vân Tiêu hai tay cùng dương, hai chi dài hơn một trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, thẳng đến Đỗ Văn Nguyệt mà tới. Đỗ Văn Nguyệt đội vàng tế ra một mặt màu xanh tâm chắn, ngăn tại trước người. Màu đỏ hỏa mâu đánh trúng màu xanh tâm chắn, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm che mất màu xanh tâm chắn. Kim xí lôi ưng hé miệng, phun ra một đạo cánh tay trẻ con thô kim sắc thiểm điện, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà đi. Kim sắc tiệm điện kích trung Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu hóa thành một cái bóng mở biến mất. Thủy ảnh thuật. Đỗ Văn Nguyệt trong lòng thầm tiêu không tốt. Tử Tinh Phi Thiên Hạt sau lưng sáng lên một đạo lam quang, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra, hai tay cùng dương, hai đạo dài hơn một trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, chuẩn xác đánh vào Tử Tinh Phi Thiên Hạt trên thân. Nương theo lấy to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất Tử Tinh Phi Thiên Hạt thân ảnh. Một đạo dài ba trượng cự hình phong nhận bay vụt mà đến, đánh vào Tử Tinh Phi Thiên Hạt trên thân, đem nó chém thành hai nửa. Lý Vân Tiêu thân hình thoát một cái, thẳng đến Đỗ Văn Nguyệt mà đến, còn không có cẩn thận, hai tay cùng dương, hai chi dài hơn một trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, thẳng đến Đỗ Văn Nguyệt mà đi. Đỗ Văn Nguyệt vội vàng điều khiển màu xanh tâm chắn ngăn trở màu đỏ hỏa mâu, đồng thời để kim xí lôi ưng phun ra một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng đến Lý Vân Tiêu mà đi. Kim sắc thiểm điện đánh trúng Lý Vân Tiêu lần nữa hóa thành hư ảnh biến mất, vẫn là thủy ảnh thuật. Luyện khí tu sĩ chỉ có thể dựa vào mắt thường phán đoán địch nhân vị trí, thủy ảnh thuật vẫn là rất có tác dụng, đối phó trúc cơ tu sĩ liền không có hiệu quả tốt như vậy. Đỗ Văn Nguyệt sau lưng sáng lên một đạo lam quang, Lý Vân Tiêu vừa hiện mà ra, hai tay cùng dương, hai chi dài hơn một trượng màu đỏ hỏa mâu bắn ra, chuẩn xác đánh vào Đỗ Văn Nguyệt bên ngoài thân màn sáng màu đỏ phía trên. Liệt diễm che mất Đỗ Văn Nguyệt thân ảnh, cho dù là cách màn sáng màu đỏ, nàng đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Lý Vân Tiêu thả ra Tuyết Ngọc Chi Chu, Tuyết Ngọc Chi Chu phát ra một tiếng chói hai tê minh thanh, phun ra một đạo màu trắng tơ nhện, thẳng đến Kim Xí Lôi Ưng mà đi. Kim Xí Lôi Ưng cánh nhẹ nhàng một cái, tránh đi màu trắng tơ nhện, bất quá hai chi màu đỏ hỏa mâu bay vụt mà đến. Trong đó một chi màu đỏ hỏa mâu đánh trúng vào kim xí lôi ưng, liệt diễm bao phủ lại kim xí lôi ưng thân thể. Hỏa diễm còn không có tán đi, một đầu màu trắng tơ nện kích xạ mà đến, cuốn lấy kim xí lôi ưng nó phải. Cùng lúc đó, hai đạo to lớn màu trắng băng truy bay vụt mà đến, đánh trúng vào kim xí lôi ưng. Màu trắng băng truy cùng liệt diễm lẫn tiếp xúc, bước lên một mảng lớn sương mù màu trắng, một viên màu vàng kim phi châm từ trong sương mù bắn ra, xuyên thủng kim xí lôi ưng mắt trái, từ sau nào trước bay ra. Kim xí lôi ưng từ trên cao rớt xuống, khí tức hoàn toàn không có. Người Đỗ Văn Nguyệt muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Nàng là không nghĩ tới, Lý Vân Tiêu vừa vặn có khắc chế thần thức công kích pháp khí, không nhìn Tử Tinh Phi Thiên Hạt công kích. Lý Vân Tiêu hai tay cùng dương, hai đạo cự hình phong nhận bắn ra, đánh chúng vào màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào. Ta nhận thua. Đỗ Văn Nguyệt mở miệng nhận thua. Nàng chỗ dựa lớn nhất chính là Tử Tinh Phi Thiên Hạt, Tử Tinh Phi Thiên Hạt bị giết, nàng tự nhận không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu. Đa tạ, Đỗ tiên tử, đao kiếm không có mắt, giết ngươi linh trùng linh thú linh cầm, thực sự không có ý tứ, ta có thể bồi ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nghe lời này, Lý Vân Tinh, Lý Vân Giao bọn người vẻ mặt tươi cười, Đỗ Văn Hinh các loại Đỗ gia đệ tử sắc mặt có chút khó coi.
Không cần, ta cũng thua được.
Đỗ Văn Nguyệt dập chân, lạnh mặt nói. Lý Vân Giao triệt bỏ màn ánh sáng màu xanh, nói ra, chúng ta vẫn là ngồi xuống chuyện bắn đi. Bọn hắn về tới thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện tiếng. Lý Đạo Hữu, nghe Vĩnh Châm lão tổ nói, các ngươi Lý gia năm đó lấy luyện đan thuật nghe tiếng Đông Hải tu tiên giới, ngươi biết luyện đan à? Đỗ Văn Nguyệt hỏi.
Sẽ không, trúc cơ về sau, lại học một môn kỹ nghệ cũng không muộn.
Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói.
Kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi biết luyện đan, thì ta còn muốn cùng ngươi luận bản thuật luyện đan, các ngươi ai sẽ luyện đan?
Đỗ Văn Nguyệt nhìn về phía Lý gia đệ tử. Lý gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, giữa bọn hắn có luyện đan sư, bất quá nghe Đỗ Văn Nguyệt ngữ khí, Đỗ Văn Hinh luyện đan trình độ không thấp. Lý Vân Tiêu nhìn về phía cái khác tộc nhân, bọn hắn đều không có mở miệng, không có nắm chắc tất thắng, không cần thiết đi mất mặt. Nhìn thấy tộc nhân không có trả lời, Lý Vân Tiêu lập tức minh bạch, mở miệng nói ra, "Đỗ tiên tử, ta nghe nói các ngươi Đỗ gia tinh thông khu trùng ngự thú chi thuật, các ngươi trên người có biến dị linh thú linh trùng linh cẩm. Đã bọn hắn không có nắm chắc tại luyện đan phương diện thắng qua Đỗ gia đệ tử, vậy liền lách qua, mà không phải cùng đối phương tranh luận, vậy liền chúng đối phương bấy giờ." Thời kỳ cường thịnh Lý gia lấy thuật luyện đan nghe tiếng Đông Hải tu tiên giới, Đỗ gia lấy khu trùng ngự thú nghe tiếng tu tiên giới, đây đều là sự thật. Lý Đạo Hưu nói đùa, linh thú linh cầm linh trùng nào có dễ dàng như vậy biến dị. Đỗ Văn Hinh ngữ khí bình thản.
Thật sao?
Ta còn tưởng rằng các ngươi Đỗ gia tinh thông khu trùng ngự thú chi thuật, rất dễ dàng bồi dưỡng ra biến dị linh thú đây. Lý Vân Tinh dùng một loại tiết hận ngữ khí nói.
Ừ, có thể biến dị linh thú linh cầm linh trùng vạn người không được một, các ngươi Lý gia nhiều như vậy tộc nhân, nhất giai luyện đan sư số lượng không chỉ một người đi. Phái một tên luyện đan sư cùng ta tỉ so thuật luyện đan, cái này rất khó a.
Đỗ Văn Nguyệt cười khẩy nói.
Luyện đan trình độ đồng dạng tộc nhân không ít, luyện đan trình độ cao tộc nhân đã sớm trúc cơ. Đỗ tiên tử, các ngươi Đỗ gia thực lực hùng hậu, luyện đan trình độ cao tộc nhân còn tại luyện khí kỳ.
Lý Vân Tiêu phản hỏi.
Người Đỗ Văn Nguyệt á khẩu không trả lời được, nàng nghĩ tới điều gì, đáp ý nói ra. Lần trước thần nông tiểu hội, chúng ta Như Yên lão tổ tại luyện đan trong tỷ thí đứng hàng thứ 32 tên, các ngươi Lý gia tộc nhân liền trước 50 tên đều không chen vào được.
Thật sao?
Nào dám hỏi Đỗ tiên tử, các ngươi Đỗ gia có luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư?
Lý Vân Tiêu tiếp tục phản hỏi.
Không có. Chẳng lẽ các ngươi Lý gia có luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư?
Đỗ Văn Nguyệt nghi ngờ nói.
Trước mắt không có, cho nên trưởng bối của ngươi tại luyện đan trong tỷ thí thu hoạch được thứ 32 tên, lợi hại ở đâu?
Ta không nhìn ra được.
Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Ừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, lần sau thần nông tiểu hội, chúng ta Đỗ gia sẽ thu hoạch được tốt hơn thứ tự, các ngươi Lý gia luyện đan sư có thể cùng gia tộc bọn ta luyện đan sư thỉnh giáo.
Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy tự tin.
Chương 83.
Biết người lần sau thần nông tiểu hội còn không có tổ chức, Đỗ tiên tử làm sao biết rõ các ngươi Đỗ gia luyện đan sư có thể lấy được một cái thứ tự tốt?
Biết trước.
Lý Vân Tiêu phản hỏi.
Ừ, không thèm nghe ngươi nói nữa.
Đỗ Văn Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, tức giận nhìn về phía nơi khác.
Muội muội ta là thẳng tính, còn xin Lý đạo hữu không muốn cùng với nàng chấp nhận.
Đỗ Văn Hinh thanh âm dễ nghe êm hay.
Ta không có cùng với nàng chấp nhận ta.
Chẳng lẽ Đỗ tiên tử tức giận?
Lý Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lý Vân Giao cố nén không cười ra, Đỗ gia tộc nhân sắc mặt không dễ nhìn, bọn hắn chưa thấy qua Đỗ Văn Nguyệt kinh ngạc.
Ta không có tức giận.
Đỗ Văn Nguyệt lớn tiếng nói, ngực chập trùng không chừng, hiển nhiên bị tức đến.
Đỗ tiên tử, ta nghe nói các ngươi tinh thông thuật luyện đan cùng luyện khí chi thuật, ta hiểu sơ thuật luyện đan, chúng ta trò chuyện chút luyện đan đi.
Một tên Lý gia tộc nhân đánh một cái vòng tròn trận.
Ta cũng là hiểu sơ, nói không lên tinh thông, lẫn nhau giao lưu đi.
Đỗ Văn Hinh khẽ cười nói.
Bọn hắn nói chuyện tiếp lên, Đỗ Văn Hinh là luyện đan sư, Đỗ Văn Nguyệt là luyện khí sư, các nàng trò chuyện lên luyện đan luyện khí, cười cười nói nói, vừa rồi không nhanh vừa mất mà tán.
Hơn 2 canh giờ về sau, Lý gia phái người đưa tới ăn uống, Lý Vân Tiêu, Đỗ Văn Hinh bọn người ngồi tại thạch đỉnh bên trong, nâng ly cạn chén.
Sắc trời chậm rãi tối xuống, Lý Vân Giao cùng cái khác tộc nhân đưa Đỗ Văn Hinh bọn người trở về Thanh Viên Viên, chỉ để lại Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Tinh.
Vân Tiêu ca, cảm ơn.
Lý Vân Tinh mở miệng cảm ơn.
Đỗ Văn Nguyệt giết Lý Vân Tinh tuyết ngọc chi chu, Lý Vân Tiêu giết Đỗ Văn Nguyệt linh thú linh cầm linh trùng.
Nàng không đem chúng ta để vào mắt, ta cũng sẽ không khách khí với nàng.
Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, hắn nghĩ tới cái gì, nói ra, ngươi không phải đối Đỗ gia song tiểu cảm thấy hứng thú à?
Vừa rồi ngươi rất ít cùng với các nàng đáp lời.
Chăm nghe không bằng một thấy, Đỗ Văn Nguyệt tính tình ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể hầu hạ không được.
Lý Vân Tinh nhíu mày nói.
Đỗ Văn Hinh tính tình rất tốt, ngươi cũng không có hứng thú.
Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói.
Vân Tiêu ca, ngươi không có phát hiện à?
Đỗ Văn Nguyệt một mực tại tán dương Đỗ Văn Hinh, nói rõ Đỗ Văn Hinh ưu tú hơn, nàng có thể trị Đỗ Văn Nguyệt, cũng không phải loại lương thiện, làm bằng hữu không có vấn đề, đạo lữ coi như xong.
Lý Vân Tinh giải thích nói.
Ngươi tiểu tử từ nơi nào học được?
Hiểu nhiều như vậy.
Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc.
Chúng ta Lý gia tổ tiên lưu lại điện tịch a.
Trạch thê yếu nghĩa giám nữ tam thập lục pháp thức nữ mật sách ngươi muốn, ta phục chế ngươi một phần.
Lý Vân Tinh lấy ra 3 cái ngọc giản,
làm một cái truyền thừa trên vạn năm gia tộc, Lý gia tổ tiên lưu lại điện tịch bao quát và vật.
Nghe lời này, Lý Vân Tiêu có chút dở khóc dở cười, hắn thật đúng là không biết rõ tàng kinh các có loại này điện tịch.
Từ các nàng biểu hiện hôm nay đến xem, ta có thể khẳng định, Đỗ Văn Nguyệt cùng Đỗ Văn Hinh là thông gia đối tượng, các nàng một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, nhờ vào đó quan sát chúng ta đây.
Lý Vân Tinh chậm rãi nói.
Lý Vân Tiêu trên dưới dò xét Lý Vân Tinh, hắn là không nghĩ tới, bình thường tùy tiện Lý Vân Tinh quan sát như thế mạnh.
Tựa hồ là xem thấu Lý Vân Tiêu suy nghĩ trong lòng, Lý Vân Tinh tiếp tục nói ra, "Vân Tiêu ca, luận thuật pháp thiên phú, ta kém xa ngươi, luận nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi không bằng ta.
Vậy ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì?
Lý Vân Tiêu hỏi.
Không biết rõ, ta chỉ biết rõ ngươi tốt với ta, điểm này là đủ rồi.
Lý Vân Tinh nghiêm túc hỏi.
Lý Vân Tiêu đang muốn nói cái gì, trên thân truyền đến hải khiếu âm thanh, hắn lấy ra đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết.
Lý Trường Kiệt thanh âm vang lên, Vân Tiêu, ngươi cùng Vân Tinh đến một chuyến trường thanh viên, Hữu Lâm lão tổ có chuyện hỏi các ngươi.
Hữu Lâm lão tổ tìm chúng ta đi qua đi.
Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Chu, chờ hắn cùng Lý Vân Tinh rời khỏi nơi này.
Bọn hắn đi vào trường thanh viên, tại một tòa ngói xanh tiểu viện gặp được Lý Hữu Lâm, Lý Hữu Phượng cũng tại.
Bái kiến Hữu Lâm lão tổ, Hữu Phượng lão tổ.
Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Tinh không mình hành lễ, thần sắc cung kính.
Vân Tiêu, nghe nói ngươi cùng Đỗ Tiểu Hữu là bạn, giết nàng linh thú linh cầm linh trùng.
Lý Hữu Lâm ngữ khí nghiêm khắc.
Hữu Lâm lão tổ, là ta không tốt, vòng thứ nhất luận bàn bại bởi Đỗ tiên tử, không quan Vân Tiêu cả sự tình.
Lý Vân Tinh chủ động kéo qua trách nhiệm.
Ta không hỏi ngươi, ta hỏi Vân Tiêu.
Lý Hữu Lâm trầm giọng nói,
là có chuyện như thế, Đỗ gia đệ tử tới làm khách, chúng ta hoan nên, luận bàn có thể, nàng đã giết Vân Tinh linh trùng, ta vì cái gì không thể giết nàng linh thú linh cầm linh trùng?
Lý Vân Tiêu không tiêu ngạo không tự tin nói.
Hữu Lâm lão tổ, việc này trách nhiệm đều tại ta, Vân Tiêu ca là bị buộc.
Lý Vân Tinh giải thích,
ngươi làm như thế, không sợ ảnh hưởng chúng ta Lý gia cùng Đỗ gia quan hệ?
Lý Hữu Lâm chau mày,
chúng ta hai nhà là thế giao, Đỗ gia không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền cùng chúng ta Lý gia náo tách ra đi.
Lui một bước tới nói, chúng ta Lý gia là không bằng trước kia, không có nghĩa là chúng ta Lý gia tộc nhân đối mặt Đỗ gia đệ tử muốn ăn nói khép nép, các nàng tới làm khách, ta mời các nàng ba phần, các nàng không nể mặt chúng ta, vậy ta cũng sẽ không cho mặt bọn hắn tử.
Lý Vân Tiêu trầm rãi nói,
vậy ngươi đi thế lực khác làm khách, thế lực khác tu sĩ đề nghị so tài, ngươi có thể hay không giết đối phương linh thú linh cầm linh trùng?
Lý Hữu Phượng hỏi.
Hội.
Lý Vân Tiêu thành thật một chút gật đầu.
Ngươi làm như thế, chẳng phải là không nể mặt người khác?
Lý Hữu Phượng truy hỏi.
Là bọn hắn đề nghị so tài, cũng không phải ta chủ động đề nghị so tài, bất luận cái gì thời điểm, chúng ta Lý gia lợi ích ưu tiên, tiếp theo mới là thế lực khác.
Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói.
Vân Tiêu ca không phải cố ý giết, chúng ta có thể bồi.
Lý Vân Tinh giải thích.
Lý Hữu Lâm cười ha ha một tiếng, tán dương, lão phu lại không có trách cứ các ngươi, ngươi không cần giải thích, giết đến tốt, liền nên làm như vậy.
Vân Tiêu nói không sai, bất luận cái gì thời điểm, đều hẳn là ưu tiên cân nhắc chúng ta Lý gia lợi ích.
Lý Hữu Phượng tán dương, ngữ khí của nàng nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, bất quá chúng ta hai nhà là thế giao, về sau để cho bọn hắn một điểm, không nên quá phận.
Tôn Nhi minh bạch.
Lý Vân Tiêu đáp ứng.
Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi.
Hảo hảo chiêu đãi Đỗ gia đệ tử.
Lý Hữu Lâm vân phó nói.
Vâng, Hữu Lâm lão tổ.
Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Tinh trong miệng một lời đáp ứng, lui xuống.
Thanh Viên Viên, Đỗ Văn Nguyệt cùng Đỗ Văn Hinh ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, đang nói cái gì?
Cái này Lý Vân Tiêu miệng lưỡi dẻo quẹo, còn đem ta linh thú linh cầm linh trùng giết, tức chết ta rồi, ta thật vất vả mới bồi dưỡng đến nhất giai hậu kỳ.
Đỗ Văn Nguyệt tức giận nói,
người này bình tĩnh tỉnh táo, thực lực hơn người, đúng là một nhân tài, khó trách Lý gia phái hắn tiếp đại chúng ta.
Đỗ Văn Hinh lời bình nói,
thì ngươi sẽ không coi trọng hắn đi.
Đỗ Văn Nguyệt trêu chọc nói,
chúng ta vốn chính là thông gia công cụ, ta biết rõ ngươi không muốn làm cái này thông gia công cụ, hôm nay làm việc mới có thể như thế lỗ mãng, dù sao trốn cũng trốn không thoát, ta làm gì không chọn lựa một vị tốt đạo lữ,
chí ít chúng ta còn có thể tuyển, cái khác thông gia tộc nhân chưa hẳn có thể tuyển.
Đỗ Văn Hinh chậm rãi nói, ngữ khí bình thản.
Chương 84.
Trường bối cách nhìn tỷ, Lý Vân Tiêu biểu hiện hôm nay có thể là giả vờ, ngươi không muốn gấp gáp như vậy hạ phán đoán, lại quan sát một đoạn thời gian đi,
xem hắn nhân phẩm thế nào.
Đỗ Văn Nguyệt nói,
ly khai thanh viên đảo trước đó, trưởng bối liền nói cho các nàng biết,
lần này đến Lý gia làm khách, các nàng có thể tự đi chọn lựa đạo lữ, cái khác thông gia tộc nhân nhưng không có tư cách này.
Đỗ Văn Hinh khẽ thở dài một hơi, nói, lựa chọn của chúng ta quyền cũng không nhiều, Lý Vân Tiêu có thể làm tiếp đai chúng ta lĩnh đội, khẳng định là thụ trọng dụng, nhân phẩm không trọng yếu, thực lực trọng yếu nhất, Tuyết Điến cô đạo lữ trung thực ổn trọng, thực lực quá yếu, cũng sẽ không nói chuyện, đều không có cách nào tại Tôn gia giữ chức vị quan trọng, kết đan là không thể nào, ta cũng sẽ không dẫm vào Tuyết Điến cô vết xe đổ.
Tỷ, nghe ngươi kiểu nói này, cái này Lý Vân Tiêu xác thực không tệ, nếu không ta và ngươi cùng nhau gả cho hắn, có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Đỗ Văn Nguyệt nói nghiêm túc,
ngươi không phải sắp bị hắn làm tức chết ta,
tuyển hắn làm đạo lữ, ngươi chẳng phải là mỗi ngày tức giận?
Đỗ Văn Hinh treo kẹo nói,
nếu là hắn mỗi ngày chọc ta tức giận, ta liền về thanh viên đảo, dù sao chúng ta Đỗ gia so với bọn hắn Lý gia mạnh hơn nhiều, ta cũng không tin hắn dám mỗi ngày chọc ta tức giận.
Đỗ Văn Nguyệt xem thường,
muội ngốc, ngươi muốn minh bạch, chúng ta nếu là đến Lý gia, chính là giữ gìn hai nhà quan hệ công cụ, sao có thể theo tính tình tới?
Đỗ Văn Hinh thở dài nói,
ai, sớm biết rõ lớn lên muốn làm thông gia công cụ, ta liền không cố gắng tu luyện, cố gắng tu luyện lại tinh thông luyện khí thì thế nào, chính liền hôn sự đều không làm được chủ.
Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy bề bại,
không phải ưu tú không tốt, mà là chúng ta không đủ ưu tú, nếu là giống như Yên lão tổ như thế, có thể trên thần nông tiểu hội thu hoạch được một cái thứ tự tốt, gia tộc là sẽ không để cho nàng gả ra ngoài.
Đỗ Văn Hinh nói,
các nàng đều là ba linh căn, tại Đỗ gia có thể tính tinh anh, nhưng không phải đỉnh cấp tinh anh.
Đỗ gia an bài các nàng làm thông gia đối tượng, cũng là hy vọng các nàng có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tốt nhất tại Lý gia có được lực ảnh hưởng nhất định, dạng này mới có thể vì Đỗ gia giành lợi ích lớn hơn nữa.
Đồng dạng là thông gia đối tượng, luyện khí tu sĩ cùng kết đan tu sĩ quyền nói chuyện hoàn toàn khác biệt.
Thời thế tạo anh hùng, chúng ta không có gặp phải tốt thời điểm. Đỗ Văn Nguyệt thở dài nói.
Tốt, không nói những thứ này, đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống thời gian, ngươi không muốn cùng Lý Đạo Hữu nổi lên xung đột, không cần phải vậy.
Đỗ Văn Hinh nói xong lời này, đứng dậy ly khai. Trương Thanh Viên, Lý Hữu Lâm, Lý Hữu Phượng cùng Đỗ Vĩnh Trâm ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, đang nói cái gì?
Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân, các ngươi hậu bối cũng quá đáng đi.
Đem Văn Nguyệt linh thú linh cầm linh trùng đều giết.
Đỗ Vĩnh Trâm nhíu mày nói.
Đỗ Đạo Hữu, tiểu bối tương đối tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính, ngươi chớ cùng hắn đồng dạng so đo, lại nói, là ngươi tộc nhân trước hết giết hậu bối của ta linh trùng.
Lý Hữu Lâm cười ha hả nói.
Văn Nguyệt là làm không nhiều, Lý Tiểu Hữu giết một cái linh trùng là đủ rồi đi.
Không cần thiết toàn giết.
Đỗ Vĩnh Trâm mặt lộ vẻ vẻ không vui.
Vân Tiêu thuật pháp thiên phú rất cao, đều là chúng ta đem hắn làm hư, chúng ta nhất định chặt chẽ quản giáo.
Lý Hữu Lâm treo lên thái cực.
Đỗ Vĩnh Trâm xoay chuyển ánh mắt, nói ra, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chúng ta cũng không thể không hiểu chuyện, oan gia nên giải không nên kết, ta nhìn như vậy đi.
Để hắn cưới Văn Nguyệt, hoặc là Văn Hinh, thành đạo lữ, chính là một người nhà.
Đỗ Đạo Hữu, ngươi là coi trọng Vân Tiêu đi.
Lý Hữu Phượng cười yếu ớt nhẹ nhàng.
Không sai, người bình thường không có tư cách làm chúng ta Đỗ gia con rể. Lý Tiểu Hữu sắc thực xuất sắc, để hắn tại Văn Nguyệt cùng Văn Hinh bên trong chọn một cái liền nói lữ.
Đỗ Vĩnh Trâm nói,
nếu là hắn đều coi trọng đây.
Lý Hữu Phượng phản hỏi.
Đỗ Vĩnh Trâm hơi sững sờ, nói, lúc này mới gặp mặt một lần, cái này tiểu tử đủ lòng tham, hai cái cũng được. Lý Tiểu Hữu thuật pháp thiên phú rất cao, các nàng khẳng định cũng vui vẻ.
Người tuổi trẻ sự tình, giao cho bọn hắn người trẻ tuổi đi.
Dưa hái xanh không ngọt, hoặc Hứa Vân Tiêu thích các ngươi Đỗ gia cái khác đệ tử, chúng ta cũng không muốn bức bách hắn.
Lý Hữu Lâm huyền chuyển nói.
Đỗ Vĩnh Trâm nhướng mày, trầm ngâm một lát, nói ra, bọn hắn dù sao tuổi trẻ, không hiểu chuyện, chúng ta làm trưởng bối, hẳn là cho bọn hắn nhiều chế tạo một chút cơ hội, các ngươi sẽ không liền cái này đều phản đối đi.
Lý Hữu Lâm cùng Lý Hữu Phượng liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu.
Thế thì sẽ không, chế tạo cơ hội là hẳn là, hy vọng bọn họ người trẻ tuổi có thể trô được đến.
Lý Hữu Lâm cười ha hả nói.
Nói thật, Đỗ gia cùng Lý gia thông gia, Lý gia được lợi lớn hơn.
Lý Vân Tiêu thuật pháp thiên phú rất cao, Lý Hữu Lâm cũng sẽ không ép bách Lý Vân Tiêu, vẫn là sẽ cho hắn lựa chọn cơ hội.
Ta tin tưởng Lý Tiểu Hữu là người thông minh, nếu là hắn thành chúng ta Đỗ gia con rể, chúng ta về sau cũng sẽ giúp đỡ hắn.
Đỗ Vĩnh Trâm hứa hẹn nói.
Trước hết để cho bọn hắn tiếp xúc nhiều đi.
Đúng, Đỗ Đạo Hữu, ngươi không phải nói muốn nhận biết Bách Luyện Môn Đạo Hữu, ta dùng đưa tin trận liên lạc qua Bách Luyện Môn Tần Đạo Hữu, hắn hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách.
Lý Hữu Lâm rời đi chủ đề.
Đỗ Vĩnh Trâm gật gật đầu,
tốt.
Nếu như Lý Đạo Hữu thuận tiện, chúng ta cùng đi Bách Luyện Môn ngồi một chút.
Cứ quyết định như vậy đi, qua mấy ngày, chúng ta dẫn ngươi đi một chuyến Bách Luyện Môn, Ngự Linh Môn Đạo Hữu cũng sẽ tới.
Lý Hữu Lâm vừa cười vừa nói,
vậy liền phiền phức Lý Đạo Hữu an bài.
Đỗ Vĩnh Trâm khách khí nói.
Hàn huyên nửa khắc đồng hồ, Đỗ Vĩnh Trâm cáo từ ly khai.
Xem ra Đỗ Đạo Hữu rất xem trọng Vân Tiêu, Đỗ gia song kiểu đều có thể gả cho Vân Tiêu.
Lý Hữu Phượng nhíu mày nói,
nàng không phản đối thông gia, không hy vọng ưu tú tộc nhân cùng Đỗ gia đệ tử kết làm đạo lữ.
Đỗ gia thế lớn, chúng ta trước mắt còn cần dựa vào Đỗ gia.
Lý Hữu Lâm có chút bất đắc dĩ nói,
ta minh bạch ngươi ý tứ, Đỗ gia đem ưu tú nữ tộc nhân đến Trần gia, Lưu gia, Đỗ gia tộc nhân tiến vào kết đăng kỳ, tại Trần gia cùng Lưu gia có rất lớn quyền nói chuyện, ta cũng không hy vọng chúng ta Lý gia trở thành Trần gia, Lưu gia chi lưu.
Lý Hữu Phượng mày liêu nhíu chặt.
Vân Tiêu chỉ là có thuật pháp thiên phú, trúc cơ không có vấn đề, kết đan khó mà nói những này gắn liền với thời gian còn sớm.
Lý Hữu Lâm xem thường.
Thông gia mà thôi, chúng ta Lý gia cũng không phải không có cái khác tộc nhân, Vân Tiêu không thể trở thành Đỗ gia con rể, chí ít hiện tại không thể, nếu như chúng ta Lý gia có nguyên anh tu sĩ, cái kia ngược lại là không quan trọng.
Lý Hữu Phượng kiên trì ý mình.
Lý Hữu Lâm hít một hơi, thông gia là khẳng định, coi như chúng ta không nguyện ý để Vân Tiêu làm Đỗ gia con rể, cũng không thể công khai cự tuyệt, muốn tìm cái lý do thích hợp, sớm biết rõ như thế, liền cho Vân Tiêu tìm một vị đạo lữ.
Bây giờ nói những ngày quá muộn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vân Tiêu nếu là không ưa thích Đỗ Văn Nguyện cùng Đỗ Văn Hình, cái kia còn dễ làm, ta chỉ lo lắng hắn bị cái này hai nha đầu mê choáng.
Lý Hữu Phượng có chút lo lắng nói.
Lý Hữu Lâm gật đầu nói, nếu như hắn tại luyện khí kỳ liền bị nữ sắc làm cho mê hoặc, kết đan khả năng không lớn, kia ngược lại là rất không tệ thông gia đối tượng, xem trước một chút rồi nói sau.
Không nóng nảy kết luận.
Chương 85.
Lý Vân Thức hơn 3 tháng đi qua, Thanh Lâm Viên.
Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tinh, Lý Vân Giao, Đỗ Văn Nguyệt mười mấy tên luyện khí tu sĩ ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm.
Thanh Liên bí cảnh bên trong nguy hiểm như vậy,
Lý Đạo Hữu có thể an toàn ly khai, bản sự không nhỏ.
Một tên 18-19 tuổi bộ dáng váy lam thiếu nữ tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục.
Đỗ Ngọc Nhã, luyện khí 9 tầng, nhất giai chế phụ sư.
Dựa theo bối phận, nàng là Đỗ Văn Nguyệt chất nữ, bất quá hai người tuổi tác tương tự.
Đỗ tiên tử đồng dạng từ bí cảnh bên trong an toàn ly khai, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ.
Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói,
không đồng dạng, ta tiến vào bí cảnh là chúng ta Đỗ gia khống chế. Không có nhị gia yêu thú, tiến vào bí cảnh đều là chúng ta Đỗ gia đệ tử, ngươi tiến vào chính là không biết bí cảnh, còn có cái khác tu tiên giả.
Đỗ Ngọc Nhã cải chính,
có thể từ có nhị gia yêu thú không biết bí cảnh bên trong sống sót, xác thực lợi hại.
Đỗ Văn Nguyệt tán dương,
may mắn mà thôi, không có gì.
Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói.
Đỗ Văn Hình cùng một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên từ một tòa thiên viện đi ra, Đỗ Văn Hình mặt mỉm cười.
Tỷ, luyện đan kết quả tỷ thí thế nào?
Đỗ Văn Nguyệt mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong.
Đỗ tiên tử luyện đan trình độ cao hơn ta,
ta cam bái hạ phong. Kim Sam thanh niên mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Lý Vân Thước, nhất giai luyện đan sư, luyện khí 9 tầng. Hắn là từ bên ngoài triệu hồi tới, cùng Đỗ Văn Hinh luận bản thuật luyện đan. Lý đạo hữu quá khen rồi, ngươi luyện đan trình độ không thấp, ta chỉ là nhiều hơn ngươi luyện chế ra 5 viên dưỡng khí đan mà thôi. Đỗ Văn Hinh khiêm tốn nói. Thua chính là thua, đây là sự thật. Lý Vân Thước nói nghiêm túc. Lý Vân Tiêu chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện tiếng. Lý đạo hữu, chúng ta tới đến Thất Tinh Hải vực thời gian không ngắn, có thể hay không mang chúng ta đi phường thị đi dạo một vòng? Chúng ta nghĩ mua sắm một chút Thất Tinh Hải vực chỉ có vật liệu. Đỗ Văn Hinh khẩn cầu. Đúng vậy a. Một mực ở tại Xích Lân đảo, quá nhàm chán. Đỗ Văn Nguyệt phụ hòa nói, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Ta muốn xin chỉ thị một cái, ngày mai cho các ngươi trả lời chắc chắn. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Nguyệt bọn người nếu là xảy ra chuyện, Lý gia không tốt cùng Đỗ gia bàn giao. Tốt, chúng ta đợi đợi Lý đạo hữu tin tức tốt. Đỗ Văn Hinh đáp ứng. Đỗ tiên tử, ngươi mới học luyện đan, thất bại bao nhiêu lần mới thành công? Lý Vân Thước mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ta luyện đan thiên phú kém một chút, thất bại 4 lần mới thành công. Lý đạo hữu đây. Đỗ Văn Hinh ngữ khí nhu hòa, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Ta thất bại 5 lần mới thành công, luyện tập nhiều hơn, xác suất thành công mới chậm rãi đề cao. Lý Vân Thước như nói thật nói. Lý Vân Thước cùng Đỗ Văn Hinh giao lưu thuật luyện đan, Đỗ Ngọc Nhã cùng Lý Vân Tiêu trò chuyện lên thuật pháp tu luyện. Những người khác cũng tại nói chuyện phiếm, hơn 3 tháng xuống tới, đã không có gì tốt nói chuyện. Một canh giờ sau, Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Nguyệt bọn người cáo từ ly khai, Lý Vân Tiêu ngự khí đi vào trường thanh viên, thuận lợi gặp được Lý Hữu Lâm. Hữu Lâm lão tổ, Đỗ tiên tử các nàng muốn đi phường thị đi dạo một vòng, ngài nhìn. Lý Vân Tiêu hỏi. Kia các ngươi dẫn các nàng đi qua, hảo hảo đi dạo. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Muốn hay không để trúc cơ kỳ tộc nhân tùy hành? Ta lo lắng các nàng sẽ ra chuyện, dù sao cũng là quý khách. Lý Vân Tiêu truy hỏi. Không cần, đi một chuyến phường thị mà thôi, cũng không phải làm gì, mấy người các ngươi dẫn các nàng đi là được, không muốn mang quá nhiều người đi phường thị, chiếu khán không đến, ngươi, Vân Thước, Vân Tinh dẫn các nàng đi qua liền tốt. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Vâng, Hữu Lâm lão tổ. Lý Vân Tiêu đáp ứng, lui xuống. Ly khai trường thanh viên về sau, Lý Vân Tiêu chạy một chuyến Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Thước nơi ở, để bọn hắn ngày mai tại thanh viên biên cửa ra vào tập hợp. Ngày thứ 2 sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, Lý Vân Tiêu liền dậy. Hắn ngự khí đi vào thanh viên biên cửa ra vào, Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Thước đã đến. Lý Vân Tiêu lấy ra đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết, Đỗ tiên tử, phụng Hữu Lâm lão tổ chi mệnh, chúng ta mang các ngươi đi phường thị đi dạo một vòng, ta, Vân Tinh, Vân Thước đều tại thanh viên biên cửa ra vào chờ các ngươi. Tốt, chúng ta lập tức ra ngoài. Đỗ Văn Hinh thanh âm vang lên. Lý Vân Tiêu thu hồi đưa tin xoắn ốc, lặng lặng đợi. Cũng không lâu lắm, Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Nguyệt cùng Đỗ Ngọc Nhã ba người đi ra. Sớm a. Lý đạo hữu, để các ngươi đợi lâu. Đỗ Văn Hinh dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Chúng ta vừa tới không bao lâu, Đỗ tiên tử khách khí. Lý Vân Thước chẳng hề để ý nói. Trường bối đã nói cho hắn biết, Đỗ gia muốn cùng Lý gia thông gia, Đỗ Văn Hinh cùng Đỗ Văn Nguyệt chính là thông gia nhân tuyển. Lý Vân Thước cũng không bài xích thông gia, ngược lại rất chờ mong thông gia. Đỗ gia thế lực không nhỏ, nếu có thể cưới Đỗ gia nữ tu, tương lai đạo đồ tạm biệt rất nhiều. Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Chu, đi tới, Lý Vân Tinh năm người vội vàng đuổi theo. Hắn pháp quyết bóp, Lam Nguyệt Chu hướng phía không trung bay đi, ly khai Xích Lân đảo. 7 ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn xanh thẳm hải vực, gió biển chợt chợt. Lý Vân Thước cùng Đỗ Văn Hinh ba người giới thiệu Thất Tinh Hải vực tình huống, Lý Vân Tiêu ngậm miệng không nói, Đỗ Ngọc Nhã tìm Lý Vân Tinh nói chuyện phiếm. Một tiếng vang dội tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Đỗ Văn Hinh năm người sắc mặt ngưng tụ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, điều khiển Lam Nguyệt Chu ngừng lại, tế ra Minh Ngục Châu, Minh Ngục Châu sáng lên một đạo hồng quang. Là cư sơn bọn hắn tại săn giết yêu thú, người một nhà. Lý Vân Tiêu dễ dàng một hơi. Lý đạo hữu, có thể hay không đi qua nhìn một chút? Đỗ Văn Hinh khách khí nói. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, điều khiển Lam Nguyệt Chu hướng phía trước bay đi. Qua một lát, Lam Nguyệt Chu dừng ở một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo. Lý Cư Sơn, Lý Sinh Hổ bảy người đứng tại trên bờ cát, trên tay của bọn hắn đều cầm một mặt màu đỏ trợ bàn. Một đạo to lớn màn sáng màu đỏ đem 5 cái toàn thân màu đen cự quy gắn vào bên trong, từng khỏa cự hình hỏa cầu nện ở trên người bọn chúng, liệt diễm cuồn cuộn. Vân Tiêu thúc. Lý Sinh Hổ nhìn thấy Lý Vân Tiêu, vẻ mặt tươi cười. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cười nói ra, Cư Sơn thúc, hết thảy thuận lợi đi. Lý Cư Sơn, Lý Sinh Hổ bọn người dùng trận pháp săn giết yêu thú, hiệu suất tương đối cao, giảm mạnh phong hiểm. Hết thảy thuận lợi, các nàng là. Lý Cư Sơn ánh mắt rơi vào Đỗ Văn Hinh ba người trên thân. Tiểu muội Đỗ Văn Hinh gặp qua Lý đạo hữu. Đỗ Văn Hinh doanh thân thi lễ, khách khí nói. Đỗ Văn Nguyệt cùng Đỗ Ngọc Nhã cũng báo lên tính danh, Lý Cư Sơn, Lý Sinh Hổ bọn người báo lên tính danh, xem như quen biết. Các ngươi săn giết yêu thú không có đụng phải nhị giai yêu thú đi? Lý Vân Tiêu hỏi. Trước mắt không có, chúng ta phải làm, không cùng các ngươi hàn huyên. Lý Cư Sơn pháp quyết biến đổi, hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, điều khiển Lam Nguyệt Chu hướng phía không trung bay đi. Xem ra các nàng chính là Đỗ gia thông gia đối tượng, nếu là có thể cưới Đỗ gia nữ tu, về sau đạo đồ liền tốt đi nhiều. Một tên tộc nhân cảm khái nói, Đỗ gia nữ tu cũng sẽ không gả cho chúng ta, đoán chừng là bọn hắn trong ba người một cái, lại hoặc là ba người đều là. Tộc nhân suy đoán nói. Lý Sinh Hổ nhìn qua đi xa Lam Nguyệt Chu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tốt, chuyên tâm điều khiển trận pháp diệt sát yêu rùa, kia không có quan hệ gì với chúng ta. Lý Cư Sơn nghiêm mặt nói. Nghe lời này, Lý Sinh Hổ bọn người nhao nhao hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, gia tăng công kích lực độ. Chương 86. Huyền Dương môn thám tử hơn 10 người luyện khí tu sĩ đứng tại Kim Lân phường thị cửa ra vào chỗ, bọn hắn đều là dẫn đường. Đoạn thời gian gần nhất càng ngày càng khó làm, ta thật nhiều ngày đều tìm không thấy sống. Một tên luyện khí tu sĩ phàn nàn nói, cái này có biện pháp nào? Ra vào Kim Lân phường thị tu sĩ phần lớn là tại Thất Tinh Hải vực lưu sinh, căn bản không cần nhiều như vậy dẫn đường, lần đầu tiên tới phường thị khả năng cần dẫn đường, nhiều đến mấy lần cũng không cần. Một tên trung đẳng dáng vóc thanh sam thanh niên thở dài nói, có người tới. Không biết do ai hô một tiếng, nhao nhao hướng phía không trung nhìn lại. Một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Kim Lân phường thị bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại, hiện ra một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi chu, Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tinh 6 người đứng tại màu lam phi chu bên trong. Là Lý gia tu sĩ. Bọn hắn nhận ra Lý Vân Tiêu 3 người trên quần áo tổng huy. Màu lam phi chu chậm rãi rơi vào phường thị lối ra, Lý Vân Tiêu 6 người đi xuống. Lý Vân Tiêu thu hồi màu lam phi chu, 6 người cùng đi nhập Kim Lân phường thị. Bọn hắn đi xa về sau, một tên luyện khí tu sĩ mở miệng nói ra, ta nhận ra bọn hắn, Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tinh. Nghe nói Lý Vân Tiêu là Lý gia ngàn năm vừa gặp thuật pháp thiên tài, về phần cái này 3 tên nữ tu sĩ, ta liền không nhận ra. Thanh sam thanh niên nhìn qua Lý Vân Tiêu 6 người bóng lưng, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vân Tiêu, Vân Tinh, phường thị diện tích không nhỏ, chúng ta tách ra đi dạo đi. Đỗ tiên tử, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng Kim Lân phường thị bên trong linh dược cửa hàng. Lý Vân Thức ngữ khí thân thiện. Lý Vân Tiêu không có phản đối, Lý Vân Tinh vội vàng nói với Đỗ Ngọc Nhã, Đỗ tiên tử, ta tại phường thị dạo qua mấy năm, ta biết rõ nơi nào lá bùa không tệ, ta mang ngươi tới đi. Đỗ Văn Hinh cùng Đỗ Ngọc Nhã đều không có phản đối, 6 người chia 3 tổ, hướng phía khác biệt đường đi đi đến. Lý Đạo Hữu, ngươi liền không cho ta giới thiệu Kim Lân phường thị tỉnh huống a? Đỗ Văn Nguyên hỏi. Không có gì tốt giới thiệu, ngươi cũng không phải không có đi qua phường thị, muốn mua gì, ta dẫn ngươi đi chính là. Lý Vân Tiêu ngữ khí bình thản. Nếu không phải Lý Hữu Lâm lên tiếng, hắn mới sẽ không mang Đỗ Văn Nguyệt đi dạo phường thị. Ta nghĩ mua sắm vật liệu luyện khí, ngươi dẫn ta đi mua vật liệu luyện khí. Đỗ Văn Nguyệt nói. Đi theo ta. Lý Vân Tiêu nhanh chân đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Ngươi đi chậm một chút, chớ đi nhanh như vậy. Đỗ Văn Nguyệt bước nhanh đi theo. Một tòa 3 tầng cao màu xanh lầu cát, bảng hiệu bên trên viết Thanh Điệp các 3 chữ to, cửa lớn đóng chặt. Một tên thân rộng thể mập áo bào màu vàng nam tử ngồi ở chủ vị bên trên, một tên trung đẳng dáng vóc thanh sam thanh niên ngay tại hướng áo bào màu vàng nam tử báo cáo tình huống. Nghe nói thanh viên đảo Đỗ gia phái người tới tham gia Lý Cư đạo kết đan khánh điện, cái này 3 tên nữ tu sĩ hẳn là Đỗ gia tu sĩ. Áo bào màu vàng nam tử phân tích nói. Trần Vượng, trúc cơ sơ kỳ, hắn là Huyền Dương môn mật thám, phụ trách tiềm phục tại Kim Lân phường thị nghe ngóng tin tức. Trần Sư Thúc, muốn hay không phải người diệt các nàng? Thanh sam thanh niên đề nghị. Lý Sâm, luyện khí tầng 4. Đỗ gia có nguyên anh tu sĩ, chúng ta Huyền Dương môn nhưng đắc tội không dậy nổi Đỗ gia, vô duyên vô cớ đối Đỗ gia tu sĩ độc thủ, phía trên biết rõ cũng sẽ không bảo đảm chúng ta, bất quá có thể đem tin tức này báo lên, giao cho phía trên làm quyết định, chúng ta chỉ phụ trách thu thập tình báo. Trần Vượng chậm rãi nói. Trần Sư Thúc anh minh. Lý Sâm tán dương, mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Tốt, ngươi xuống dưới mau lên. Trần Vượng khoát tay áo, để Lý Sâm lui xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời tối xuống, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng. Xích Lân Viên, Lý Vân Tiêu, Lý Vân Thước, Đỗ Văn Hinh 6 người ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, đang nói cái gì? Đỗ tiên tử, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, phường thị diện tích không nhỏ, một ngày cũng đi dạo không hết, chúng ta chậm rãi đi dạo, qua một đoạn thời gian, cho các ngươi giới thiệu một chút đạo hữu. Lý Vân Thước ngữ khí thân thiện, vẻ mặt tươi cười. Tốt, vậy liền làm phiền các ngươi, chúng ta đi về nghỉ trước. Đỗ Văn Hinh khách khí nói, đứng dậy ly khai. Đỗ Văn Hinh 3 người sau khi đi xa, Lý Vân Thước tiện tay thả ra một đạo cách âm cháo, bao hắn lại nhóm 3 người. Vân Tiêu, ngươi đối Đỗ Văn Hinh Đỗ tiên tử có hảo cảm a? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy nàng làm ngươi đạo lữ như thế nào? Lý Vân Thức nghiêm túc hỏi. Ta tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình, ngươi thích nàng liền lớn mật truy cầu, có được hay không nhìn ngươi. Đương nhiên, nếu như Hữu Lâm lão tổ để cho ta cùng với nàng kết làm đạo lữ, ta tận lực thoái thác. Lý Vân Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Vân Thức ưa thích Đỗ Văn Hinh. Nghe lời này, Lý Vân Thức dễ dàng một hơi, nếu như Lý Vân Tiêu muốn cùng hắn tranh, Lý Vân Thức thật đúng là không có nắm chắc tranh đến qua Lý Vân Tiêu. Đa tạ Vân Tiêu. Lý Vân Thức cảm ơn một tiếng. Cảm ơn ta làm gì? Ta lại không làm cái gì. Được hay không được, xem chính ngươi. Lý Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Ngươi nếu là cùng ta tranh, ta không có nắm chắc tranh đến qua ngươi. Lý Vân Thức nói nghiêm túc. Vân Thức ca, ngươi là tuyệt không cân nhắc ta à? Lý Vân Tinh treo kẹo nói. Ngươi kéo không xuống mặt, muốn tranh, ngươi sớm cùng với nàng lôi kéo làm quen. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đi về nghỉ trước, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lý Vân Thức nói xong lời này, triệt tiêu cách đấm cháo, nhanh chân ly khai. Vân Tinh, ngươi cùng Đỗ Ngọc Nhã nói chuyện thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Lý Vân Tinh thả ra một đạo cách đâm cháo, bao hắn lại cùng Lý Vân Tiêu, nói ra, ta lặp đi lặp lại quan sát trạch thê yếu nghĩa giám nữ tam thập lục pháp thức nữ mật sách Đỗ Ngọc Nhã cùng Đỗ Văn Hinh ưa thích chính là Vân Tiêu ca, làm không tốt Đỗ Văn Nguyệt cũng thích ngươi. Ngươi nói đùa cái gì? Lý Vân Tiêu có chút dở khóc dở cười. Ta là nghiêm túc, đồ đần đều có thể nhìn ra, Vân Thước ca đối Đỗ Văn Hinh có hảo cảm, ta không tin nàng nhìn không ra, có thể nàng đối Vân Thước ca nói không lên thân cận, đối ngươi ngược lại là thật để ý. Biểu hiện không có rõ ràng như vậy thôi, Đỗ Ngọc Nhã cùng ta nói chuyện phiếm, luôn có thể lừa gạt đến trên người ngươi, về phần Đỗ Văn Nguyệt dựa theo giám nữ Tam thập lục pháp giới thiệu, nàng đối ngươi ấn tượng khác sâu nhất, thuận nàng, nàng ngược lại không ưa thích, liền ưa thích. Cùng với nàng đối nghịch. Lý Vân Tinh chậm rãi phân tích nói, nào có ngươi nói như vậy tà dị. Lý Vân Tiêu xem thường, ngươi không tin liền chờ xem, ta là không đùa, không phải ngươi cho rằng ta không muốn cùng các nàng thân cận, ta cũng không muốn cầm mặt nóng tiếp người ta mông lạnh, làm bằng hữu không có vấn đề, đạo lữ là không có cơ hội. Lý Vân Tinh thở dài nói, sự do người làm, ngươi nếu là thật muốn cưới Đỗ gia nữ tu, nhiều cố gắng, còn có cơ hội thành công. Lý Vân Tiêu khuyên nhủ, sự do người làm lời này không sai, biết rõ không thể làm, vậy sẽ phải từ bỏ. Ta cảm giác Giác Vân nhấp nháy ca sẽ không thành công, trừ khi trưởng bối trực tiếp hạ lệnh, để chính Đỗ Tiên tử tuyển, nàng đại khái suất sẽ không lựa chọn Vân Thức ca. Lý Vân Tinh phân tích nói, ta cũng không muốn những việc này, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn dẫn các nàng tiếp tục đi dạo. Lý Vân Tiêu vô vô Lý Vân Tinh bả vai, nhanh chân ly khai. Chương 87. Diêu Vân Miểu Huyền Dương đảo, Huyền Dương môn tổng đàn. Đảo thượng cổ cây che trời, quái thạch lởm chởm, có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc cùng tu tiên giả. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết trời miểu vườn ba chữ to. Một tên ngũ quan đoan chính áo lam nam tử cùng một tên trung đẳng dáng vóc áo vàng nam tử ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một tên dáng vóc cao lớn thanh sam thanh niên đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Diêu sư minh, xa sư điệt niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện tới luyện khí 9 tầng, không tệ. Áo vàng nam tử tán dương. Liễu bản, trúc cơ hậu kỳ, tình báo đường phó đường chủ. Nhờ có sư phụ dốc lòng dạy bảo, đệ tử mới có hôm nay. Thanh sam thanh niên khiêm tốn nói, hy vọng hắn có thể tại tông môn thi đấu trên thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Áo lam nam tử vẻ mặt tươi cười, mặt lộ vẻ chờ mong. Diêu Vân Miểu, trúc cơ hậu kỳ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, thu hoạch được một cái thứ tự tốt, sư phụ làm vẻ vang. Sa Thanh Vân nghiêm mặt nói, Liễu Bản đang muốn nói cái gì, lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, nhướng mày, xảy ra chuyện gì a? Liêu sư đệ, Diêu Vân Miểu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thanh Viên đảo Đỗ gia phái người tham gia Lý Cư đạo kết đan khánh điện, Lý Vân Tiêu cùng Đỗ gia đệ tử xuất hiện tại Kim Lân Phường Thị. Liêu Bản nói, Lý Vân Tiêu chính là Lý gia thuật pháp thiên phú cực cao tộc nhân. Diêu Vân Miểu hỏi, hắn giết qua không ít Lý gia đệ tử, căn bản không biết rõ những này Lý gia tu sĩ thân tộc dòng họ tên ai. Không sai, người này song thân chết sớm, trước 20 tuổi, biểu hiện thường thường, 20 tuổi về sau, triển lộ ra thuật pháp thiên phú, có thụ Lý gia cao tầng coi trọng, căn cứ tình báo, người này đã là luyện khí 9 tầng. Liêu Bản chậm rãi nói, phái người diệt trừ hắn, nếu không để hắn trưởng thành, đối chúng ta không có chỗ tốt. Diêu Vân Miểu đề nghị, nếu như là hắn đơn độc ra ngoài, ta khẳng định phái người diệt trừ hắn, có thể hắn cùng Đỗ gia tu sĩ cùng một chỗ, giết Đỗ gia tu sĩ, chúng ta Huyền Dương môn trêu chọc không nổi Đỗ gia. Liêu Bản mặt lộ vẻ khó xử, chỉ giết Lý Vân Tiêu, bất động Đỗ gia tu sĩ cũng không có vấn đề đi. Diêu Vân Miểu nói, chúng ta không rõ ràng cái này mấy tên Đỗ gia tu sĩ lai lịch, vẫn là thôi đi. Xảy ra sai sót, chúng ta đảm đương không nổi, lại nói, làm không tốt đây là Lý gia đang câu cá, cầm Lý Vân Tiêu bọn hắn làm mồi câu đây. Liêu Bản cự tuyệt, giết chết Lý Vân Tiêu chỗ tốt nhiều hơn, vạn nhất thất thủ giết Đỗ gia tu sĩ, vậy thì phiền toái. Diêu Vân Miểu gật gật đầu, nói cũng đúng, Lý Vân Tiêu thuật pháp thiên phú lại cao hơn, cũng là luyện khí tu sĩ, coi như hắn tiến vào trúc cơ kỳ, nhị giai pháp thuật cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Điều này cũng đúng, tôn sư muội tại luyện khí kỳ liền triển lộ ra không tệ thuật pháp thiên phú, đến trúc cơ kỳ, tu luyện nhị giai pháp thuật hiệu suất so phổ thông trúc cơ tu sĩ mạnh một điểm, trên lệch không phải rất lớn. Liêu Bản rất là tán thành. Muốn đem một môn nhị giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, nói ít cũng muốn hao phí 10 năm 8 năm, trừ khi hắn từ bỏ tu luyện, đem tất cả thời gian dùng để tu luyện nhị giai pháp thuật, như thế khả năng mau một chút, đấu pháp cũng không phải chỉ liệu thuật pháp. Diêu Vân Miểu chẳng hề để ý nói, hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía Xà Thanh Vân, phân phó nói, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể tại tông môn thi đấu thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Vâng, sư phụ. Xà Thanh Vân đáp ứng, lui xuống. Kim Lân Phường Thị, trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Lý Vân Tiêu cùng Đỗ Văn Nguyệt dạo bước tại đường phố phồn hoa bên trên, Đỗ Văn Nguyệt đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, đi vào một nhà pháp khí cửa hàng, kệ hàng trên trưng bày đại lượng ngọc trâm, vòng tay, châu chối các loại nữ tu sĩ đeo pháp khí. Trưởng quỹ là một tên dáng vóc đầy đặn kim váy phụ nhân, có luyện khí 7 tầng tu vi. Đỗ Văn Nguyệt cầm lấy một chi màu vàng kim ngọc trâm, hỏi, trưởng quỹ, ta có thể thử mang một cái à? Đương nhiên có thể. Kim váy phụ nhân vẻ mặt tươi cười. Đỗ Văn Nguyệt đeo lên màu vàng kim ngọc trâm, chiếu chiếu tấm gương, rất là hài lòng. Nàng xoay người lại, nhìn về phía chậm rãi đi tới Lý Vân Tiêu, hỏi, Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đeo lên chi này ngọc trâm có đẹp hay không? Cũng không phải ta mang, ngươi cảm thấy đẹp mắt là được. Lý Vân Tiêu ngữ khí bình thản. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Đỗ Văn Nguyệt nói nghiêm túc. Đẹp mắt. Lý Vân Tiêu vốn muốn nói không dễ nhìn, nhìn một chút kim váy phụ nhân, vẫn là đổi giọng. Đỗ Văn Nguyệt nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, ta cũng cảm thấy, trưởng quỹ, bao nhiêu linh thạch. Muội muội hảo nhãn lực, chi này kim ngọc trâm là thượng phẩm pháp khí, phòng ngự tương đối mạnh, 1500 khối linh thạch. Kim váy phụ nhân nụ cười trên mặt sâu hơn, đi vào Lý Vân Tiêu trước mặt. Nàng mua cây trâm, nàng trả tiền. Lý Vân Tiêu chỉ Đỗ Văn Nguyệt, ngữ khí bình thản. Kim váy phụ nhân hơi sững sờ, nhìn về phía Đỗ Văn Nguyệt. Ta đến các ngươi Lý gia làm khách, ngươi đưa ta một kiện đồ vật không được. Đỗ Văn Nguyệt niết miệng, tức giận nói, không được. Lý Vân Tiêu thành âm lãnh đạm, thử, thật tiểu khí. Đỗ Văn Nguyệt dậm chân, trả hết linh thạch, nhanh chân đi về phía trước. Trải qua một đầu lối rẽ thời điểm, Đỗ Văn Hinh cùng Lý Vân Thức đâm đầu đi tới. Lý Vân Thức vẻ mặt tươi cười, cùng Đỗ Văn Hinh cười cười nói nói: "Thì, ngươi nhìn cái này cây châm đẹp mắt không?" Đỗ Văn Nguyệt bước nhanh đi tới, chỉ trên đầu màu vàng kim ngọc châm. "Thật đẹp mắt." Đỗ Văn Hinh tán dương. Lý Đạo Hữu cũng cảm thấy đẹp mắt, ánh mắt của ta không tệ đi. Đỗ Văn Nguyệt có chút đắc ý, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. "Vân Tiêu, ngươi ở đâu cho Đỗ tiên tử mua ngọc châm?" Lý Vân Thức hỏi. "Nàng tại Tôn thị trang sức cửa hàng mua sắm, chính nàng bỏ tiền." Lý Vân Tiêu rũ sạch trách nhiệm. "Ừ, chưa thấy qua ngươi như thế hẹp hỏi, đưa ta một kiện pháp khí cũng không nguyện ý." Đỗ Văn Nguyệt nhếch miệng, có chút bất mãn nói. Đỗ Văn Hinh đánh một cái vòng tròn trận, "Chính ngươi ưa thích đồ vật, vậy liền tự mình trả tiền." Lý Vân Tiêu lấy ra một cái linh quang lấp lóe đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm vang lên: "Lý đạo hữu, còn nhớ ta không?" Lâm tiên tử nói đùa, "Đương nhiên nhớ kỹ." Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Ta trước mắt ngay tại Kim Lân Phường thị, nghe nói các ngươi cùng Đô gia tu sĩ tại Phường thị, có rảnh tới Ngự Linh Viên ngồi một chút." Nữ tử nói: "Lâm tiên tử, ngươi cái gì thời điểm thuận tiện?" Lý Vân Tiêu hỏi: "Ta hiện tại liền thuận tiện, Bách Luyện Môn Tôn đạo hữu cũng tại." Nữ tử nói. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Hinh nhẹ gật đầu: "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi qua, Đỗ tiên tử cũng muốn nhận biết các ngươi." Lý Vân Tiêu nói: "Tốt, chúng ta tại Ngự Linh Viên chờ các ngươi." Nữ tử đáp ứng. Lý Vân Tiêu đáp ứng, cắt đứt liên hệ, đổi mà liên hệ Lý Vân Tinh, thông chi bọn hắn đến Ngự Linh Viên, lúc này mới thu hồi đưa tin xoắn ốc. "Lý đạo hữu, không nghe ngươi nhắc qua vị này Lâm tiên tử a?" Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ: "Lâm tiên tử là Ngự Linh Môn Tuyết Mãng chân nhân đồ tôn, chúng ta trước kia gặp qua một lần, chúng ta cùng đi đi, uống trà giải giải phạm, thuận tiện nhận biết mấy cái bằng hữu." Lý Vân Tiêu đề nghị. Đỗ Văn Hinh ba người cũng không có ý kiến, nhanh chân rời khỏi nơi này.